Chương 55, Tiểu Phong cầm mở bờ tờ, cái bang trưởng lão là nắm thắng cầu. Chương 55, Tiểu Phong cầm mở bờ tờ, cái bang trưởng lão là nắm thắng cầu. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Tiểu Phong là chính nhân quân tử, bất tham luyến quyền thế, mỗi chiến tất nhiên giành trước, vì là cái bang lập xuống công lao hắn mã, lâu dần, cái bang trưởng lão thành nắm thắng cầu. Nắm thắng cũng không phải là đều là chuyện tốt. Này sẽ làm người tâm thái phát sinh thay đổi. Một mặt quen thuộc với không làm mà hưởng, một mặt muốn đạt được càng nhiều quyền thế, danh tiếng. Cái bang đệ tử phần lớn tín phục Tiểu Phong, nhưng này chút tâm tư dao động nằm thắng trưởng lão chỉ cần có tâm người gây xích mích mấy lần, trong lòng liền sẽ sinh sôi ma niệm. Nguyên bản đối với Tiểu Phong tôn trọng, kính ngưỡng, theo lần lượt nằm thắng, theo Tiểu Phong danh tiếng càng lúc càng lớn, sẽ biến thành đố kỵ, tham lam, oán hận, phẫn nộ. Toàn quán thanh chính là cái kia người có trí. Trần Cô Nhạn chờ trưởng lão bị gây xích mích ra ma niệm. Bọn họ đấu kỵ Tiểu Phong danh vọng, bọn họ hy vọng thu được càng nhiều quyền lực, bọn họ vừa muốn quyền thế, lại muốn danh tiếng tốt, rồi lại không muốn cùng kẻ địch chém giết. Trên đời này nào có chuyện tốt như thế? Giang hồ là phi thường hiện thực giang hồ. Danh tiếng không phải nói khoác đi ra. Muốn danh tiếng, hoặc là dùng nắm đấm liều mạng, hoặc là dùng bảo kiếm chém giết, hoặc là dùng trí mưu bố cục. Bất luận đấu trí đấu lực, nhất định phải tự mình ra trận. Giang hồ danh vọng, không có nằm thắng cầu vị trí. Đạo lý này, không phải mỗi người đều hiểu. Nói chuẩn xác, bọn họ không muốn rõ ràng. Bọn họ chính là muốn nằm thắng. Không làm mà hưởng nhiều thoải mái a. Cùng kẻ địch liều mạng tranh đấu, quá nguy hiểm. Làm bang chủ phải vô cùng cường năng lực quản lý. Người quản lý cần phải có dạ tâm. Tiểu Phong, năng lực đầy đủ, không có dạ tâm. Ưu điểm là có thể được đa số đệ tử chống đỡ. Khuyết điểm là chiếm cứ tuyệt đại đa số ánh sáng. Người giang hồ đề cập cái bang, phần lớn người khen chính là Tiểu Phong, một phần khen Hồng Thất Công, cái bang những trưởng lão kia, hoặc là làm nền, hoặc là liền tên đều không có. Làm nền không dễ làm. Những trưởng lão này đảm nhiệm chính là cái gì nhân vật? Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tao ngộ cương địch, Tiểu Phong đúng lúc tới rồi giúp đỡ, dùng tuyệt thế võ công đánh bại kẻ địch, thành công cứu đi trưởng lão, ung dung hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có người cảm thấy đến có đại đa cháo rất thoải mái, có người cảm thấy đến phi thường khó chịu. Trần Cô Nhạn chính là một người trong đó. Từng có lúc, Trần Cô Nhạn là Tiểu Phong đáng tin, hắn biết Tiểu Phong nhà ở nơi nào, có thể tiếp xúc được Tiểu Phong món đồ riêng tư, ở cái bang quyền cao chức trọng. Thế nhưng, theo Tiểu Phong càng ngày càng mạnh, giang hồ danh tiếng càng lúc càng lớn, công lao càng ngày càng nhiều, ở giang hồ nghe đồn bên trong, Trần Cô Nhạn thành người ác qua đường, làm nền, đều là khen Tiểu Phong thời điểm sau đó để hai câu, một lần hai lần còn có thể, số lần hơn nhiều, Trần Cô Nhạn khó tránh khỏi sinh ra mấy phần đố kỵ, tiến tới bị gây xích mích thành oán hận. Trần Cô Nhạn phi thường oán hận Tiểu Phong. Tiểu Phong thực sự là quá ưu tú. Ở cái bang, Tiểu Phong là giữa trưa Thái Dương, là ngày 15 tháng 8 minh nguyệt, Trần Cô Nhạn là tản tinh ánh đến, hắn năng lực vẹn vẹn như thế, nhưng hắn không cam lòng à. Lòng tham không đáy. Trần Cô Nhạn muốn đạt được càng nhiều. Đố kỵ, tham lam, oán giận, quyền thế, giống như một con rắn độc vờn quanh ở Trần Cô Nhạn sâu trong nội tâm, ở đấy lòng hắn mọc rễ nảy mầm, kết ra phản loạn hạt giống. Ngày hôm nay là khởi xướng phản loạn tháng ngày. Tạo phản là không còn đường quay đầu. Trần Cô Nhạn đem mình đường đoạn tuyệt, chỉ có tuyệt lộ mới có thể kích thích ra tiềm năng. Bằng không, lời nói nghe không hay lắm. Tiểu Phong vận dụng hết chân khí hét lớn một tiếng, Trần Cô Nhạn 10 phần lòng dạ trí ít bị hống không 7 phần 10, làm sao dám cùng Tiểu Phong tranh đấu. Toàn quán thanh nhảy ra nghi vấn Lý Triệu Đình, Trần Cô Nhạn theo sát phía sau, bang chủ, Lý Triệu Đình vì là giết người nghi phạm Mộ Dung Phục cãi lại, rất có khả năng là đồng đảng, ngươi cùng người như thế kết nghĩa, là xuất hiện ở bán cái bang lợi ích. Bao Bất Đồng nghe vậy giận tí mặt, đánh rắm. Ai hắn mẹ biết Mã Đại Nguyên là chết như thế nào? Gặp cầm nã thủ nhiều như vậy, dựa vào cái gì hoài nghi công tử nhà ta? Ngươi loại này ngu rốt đầu óc, dĩ nhiên có thể trở thành là trưởng lão. Họ Bao, ngươi nói cái gì? Ta nói không đúng sao? Ngươi võ công không được, dung mạo xấu xí, đầu óc vụ bè, miệng buồn thiết chuyết, có thể trở thành là cái bang trưởng lão, quá nửa là sượt đến công lao. Bao Bất Đồng rung đùi đắc ý cười bị ổi, vẻ mặt muốn nhiều muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn, hắn nguyên bản chỉ là muốn chọc tức Trần Cô Nhạn tên khốn kiếp này, không nghĩ đến chó ngáp phải rồi. Trần Cô Nhạn phẫn nộ ngưng tụ thành thực chất. Đây là so với cha mẹ nợ máu càng to lớn hơn phẫn nộ. Bao Bất Đồng chuyện gì cũng có thể mắng, có thể đem Trần Cô Nhạn tổ tông 18 đời lặp đi lặp lại mắng. Chỉ có một việc không thể để. Trần Cô Nhạn là nằm thắng cầu. Đây là Trần Cô Nhạn nội tâm to lớn nhất vết sẹo. Thẳng thắn nói, Trần Cô Nhạn trở thành trưởng lão, dựa vào chính là chân thật công lao, hắn có chân tài thật học. Chỉ có điều, Tiểu Phong trở thành bang chủ trước, trải qua cái bang tam đại thử thách, vì là cái bang lập xuống 7 đại công lao, vang danh giang hồ, cái bang trên dưới, không có khư phục. Trong lúc này, Trần Cô Nhạn trở trưởng lão sát thực sự một chút công lao, trước đây cảm thấy rất thoải mái, trở thành Tiểu Phong đáng tin trung thần, hiện tại cảm thấy phải là vô cùng nhục nhã. Trần Cô Nhạn phẫn nộ quát, "Tiểu bang chủ, Trần Cô Nhạn trung thành thiên địa chứng giám, ngươi thân là bang chủ, tùy ý bán đi cái bang lợi ích, Trần Cô Nhạn tuyệt không đáp ứng." Tiểu Phong đầy mặt choáng váng, "Ta khi nào bán đi cái bang lợi ích?" Cái bang đệ tử Châu Đầu ghé thai, tâm nói cái bang ở Tiểu Phong dẫn dắt đi phát triển không ngừng, có lệ nhất thiên hạ đại bang xu thế, Trần Cô Nhạn đầu góc bị lửa đá sao? Tiểu Phong mắt hổ trừng, quét xuống bốn phía, không ít đệ tử bị Tiểu Phong ánh mắt nhìn gần, sợ mất mật, sợ hãi rụt rè lùi về sau, tựa hồ trong lòng cất giấu lén lút. "Đại nhân, đại tín, đại dũng, đại lễ bốn tay lái đại chủ ở nơi nào? Chấp pháp trưởng lão đây, ta khiến người ta đi xin mời truyền công trưởng lão, làm sao còn không trở về?" Toàn quan thanh, là người dở trò quỷ. Tiểu Phong tuyệt đối không phải lỗ mãng không não lỗ mãng người, nhanh chóng phân biệt ra được Toàn quan thanh cùng Trần Cô Nhạn có quỷ, mở miệng hô quát đồng thời ra chiêu, một chiêu cầm nã toàn quán thanh. Long chảo thủ cấp châu ba thức, một chảo niêm phong lại toàn quán thanh khí mạch, một chảo niêm phong lại toàn quán thanh cầu khiếu, một chảo để hắn hai chân bùn rùn. Ở bên người nhìn xem ra, đây là toàn quán thanh bị uống phá âm như quỷ kế, chủ động quỳ xuống thừa nhận sai lầm. Toàn quán thanh miệng không thể nói, âm thầm sốt ruột. Lý Triệu Đình cảm giác là chính xác. Toàn quán thanh đúng là mãn thanh mật thám, phục mệnh nhiễu loạn cái bang cao tầng, nâng đỡ một vị mãn thanh ban chủ. Vì việc này, toàn quán thanh ngủ đông 10 năm. Hai tháng trước, Khang Mẫn mê hoặc toàn quán thanh giả trang trung kế, từ Khang Mẫn trong miệng biết được Tiểu Phong thân thế bí ẩn, tâm nói cơ hội tới, một mặt để Khang Mẫn nhiều mê hoặc mấy cái trưởng lão, tốt nhất là thái thượng trưởng lão, một mặt chung quanh gây xích mích, đem Trần Cô Nhạn trở không ổn định nhân tố hết mức buộc phát ra, bố trí một hồi sát cục. Thiên toán và toán, không tính tới hai việc. Một là Lý Triệu Đình cái này bất ngờ người liên tục hai trận giao đấu hấp dẫn phần lớn ánh mắt, để những người không quá kiên định đệ tử, tâm tư xuất hiện dao động. Hai là Tiểu Phong võ công vượt xa sự tưởng tượng của hắn, toàn quán thanh trong âm thầm khổ tu võ công, có bao nhiêu dấu rốt, vốn tưởng rằng có thể chống đỡ 10 chiêu, không nghĩ đến một chiêu bị bắt. Miệng không thể nói, thân không thể động, coi như toàn quán thanh có muôn vàn tính toán, cũng không dùng được nửa điểm. Bao bất đồng mọi người vốn định rời đi, nhưng cái bang rõ ràng phát sinh nội loạn, bây giờ rời đi, phản nhạ hiểm nghi, chỉ có thể nuốt ở một bên, tận lực giảm thiểu tồn tại cảm, vì phòng ngừa bao bất đồng tranh cãi, niêm phong lại hắn á huyệt. Một chiêu cầm nã toàn quán thanh cái này thủ phạm, Tiểu Phong đều đâu vào đấy sắp xếp đệ tử, cái bang đệ tử phần lớn đối với hắn vui lòng phục tùng, rất nhanh liền chỉnh đốn lại thế cuộc. Bao bất đồng cùng Phong Ba ác thuần túy xem cho vui. Hai người bọn họ không có chiều sâu năng lực suy tư. Vương Ngữ Yên một trái tim chìm xuống dưới. Mộ Dung Phục luôn mồm luôn miệng khôi phục đại yến, bên người chỉ có 4 cái gia thần, vừa không binh tướng cũng không có lương thực thảo, vũ không thể độc bộ võ lâm, văn không thể chỉ huy đại quân. Nếu như đem Tiểu Phong đổi thành Mộ Dung Phục, để Mộ Dung Phục xử trí phản loạn, giờ khắc này từ lâu bắn giết nhau lên. Phản loạn cùng phản loạn là có khác nhau. Miệng pháo là một cấp bậc, động thủ là một cấp bậc, thấy máu là một cấp bậc, giết người là một cấp bậc. Đến giết người trình độ, không giết đến máu chảy thành sông chắc chắn sẽ không dừng lại, lại như hành sơn nội loạn, hoa sơn kiếm khí tranh chấp, tất cả đều giết đến hải cốt đầy dây. Tiểu Phong nhạy cảm phát hiện phản loạn hạt nhân, đem thế cuộc từ sắp động thủ khôi phục lại miệng pháo giai đoạn, cuối cùng coi như phải xử lý kẻ phản bội, cũng sẽ không sinh ra đại loạn. Đây là bang chủ nên có năng lực. Quản lý bang phái có nhiều như vậy môn đạo, đổi làm chỉ huy thiên quân văn mã, thống trị vạn dặm giang sơn, gặp sản sinh bao nhiêu vấn đề, cần bao nhiêu nhân tài tận tâm phụ tá. Nghĩ đến đây, Vương Ngữ Yên than thở. Nhìn trái bao bất đồng, nhìn phải Phong Ba ác. Có hai vị này ngọa long phượng sổ Mộ Dung Phục liền cái thi rất tú tài cũng mời chào không tới, hy vọng bao bất đồng Phong Ba ác chỉ huy đại quân, thực sự là cả nghị quá rồi. Không trách mâu thân đều là xem thường biểu ca, cảm thấy đến biểu ca cả ngày làm xuân thu đại mộng, không đủ thận trọng, bây giờ nhìn lại, biểu ca phục quốc sắc thực khó như lên trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Phong ngồi ở một bên đả tọa. Lý Triệu Đình cùng đoàn dự trên đất họa cái bàn cờ, dùng cành cây lá cây chơi cờ vây, Lam Vượng Hoàng đem Trần Cô Nhạn túi vải bộ tới, bên trong là độc trùng độc thảo. Trần Cô Nhạn bị Tiểu Phong cùng Lý Triệu Đình nhìn chằm chằm, không dám có nửa điểm phản kháng, chỉ phán Lam Vượng Hoàng trẻ người non dạng, chạm được bò cảm độc điện độc, cần hắn thuốc giải. Lam Vượng Hoàng thay đổi nhà Hán hóa trang, Trần Cô Nhạn chưa từng gặp Lam Vượng Hoàng, sao biết vị này nhìn như hồn nhiên ngây thơ mỹ nhân, trên thực tế là ngũ độc giáo chủ. Ở Trần Cô Nhạn trố mắt ngoác mồm vẻ mặt, Lam Vượng Hoàng đem bò cạp độc, con nện, giết móc ra, ở lòng bàn tay tùy ý thưởng thức, những này hung lệ tàn nhẫn, vào máu là chết vật kịch độc, so với lạp dạ đỏ càng ngoan ngoãn. Lam Vượng Hoàng muốn làm sao chơi, liền có thể làm sao chơi. Coi như Lam Vượng Hoàng hái túi chứa chất độc, hoặc là đem đuôi bò cạp quăng xuống đến, chúng nó cũng không dám phản kháng. Chúng nó đương nhiên không dám phản kháng. Lam Vượng Hoàng trên người chịu kim tàng cổ, đây là cùng băng tạm, kim thiểm đồng nhất cấp bậc kịch độc cổ trùng, là miêu cương cổ thuật tuyệt đỉnh, hàng thật đúng giá vạn độc chi vương. Kim tàng cổ có thể áp chế tuyệt đại đa số độc trùng, gặp dùng một loại nhân loại không thể nào hiểu được giao lưu phương thức, để độc trùng môn ngoan ngoãn tiến lên, dâng lên chính mình túi chứa chất độc. Phương diện này mạnh mẽ nhất chính là kim thiểm. Kim thiểm qua lại khu vực, chu vi thường thường gặp có mấy ngàn hơn vạn bò cạp độc độc xà nhận độc, chúng nó sẽ chủ động tụ tập ở kim thiểm bên người, dùng độc nang cho ăn kim thiểm. Kim thiểm hấp thu vạn độc, trở thành độc bên trong người đứng đầu. Bách độc chân kinh ghi chép, kim thiểm có thể ở trong người hình thành một viên vạn độc châu, có thể để người ta thu được bách độc bất xâm năng lực, là độc bên trong trí bảo. Cũng có thể lấy này luyện đan, pha rượu, chế ra trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng công lực thuốc. Tương đương với thiên ma giải thể đại pháp. Những chuyện này, Trần Cô Nhạn tất nhiên là không biết. Vương Ngữ Yên trong mắt lóe ra tình quang. Nàng xem qua có quan hệ miêu cương cổ thuật thư tịch, nhận ra Lam Vượng Hoàng trên ngón tay kim hạt đậu cũng không là nhẫn cũng không phải vòng tay, mà là kịch độc cổ trùng. Thấy tình cảnh này, lại là cả kinh. Lý Triệu Đình võ công vượt xa Mộ Dung Phục, bên người còn có nhiều như vậy giúp đỡ, Mộ Dung Phục làm sao thủ thắng? Trên thực tế, từ phục quốc góc độ mà nói, Mộ Dung Phục nên chiêu hiền đãi sĩ đối với Lý Triệu Đình biểu hiện ra tuyệt đối thân thiện, số tiền lớn mời chào Lý Triệu Đình. Mộ Dung Phục biết cái đạo lý này sao? Thế nhưng, hắn không làm được. Biết cùng làm được là hai việc khác nhau. Đều biết đi học nên lắng thai nghe nói, đều biết không thể sao hoạt động, đều biết ngủ sớm dậy sớm thân thể được, đều biết không thể thức đêm chơi điện thoại di động, đều biết khỏe mạnh ẩm thực chăm chỉ rèn luyện, có mấy người có thể làm được đến? Bao bất đồng cùng Phong Ba ác hai mắt chạy xe không. Vương Ngữ Yên trong đầu phân tích Lý Triệu Đình. Ai cũng không phát hiện, A Chu nhìn chỉ huy nhược định uy vũ như thần Kiều Phong, trong mắt dị thải liên tục. Rất nhiều người hiểu lầm A Chu thân phận, lầm tưởng A Chu A Bích là tập người, Tình Văn, là Mộ Dung Phục động phòng nha đầu, đây là hết sức rõ ràng hiểu lầm. Đầu tiên, A Chu là nhặt trở lại, A Bích là bằng hữu giao phó, thân phận là nha hoàn, trên thực tế đều có chính mình trạch viện, cầm vận tiểu trúc, thính hương thủy tạng. Thứ hai, Mộ Dung phu nhân phi thường phúc hậu, vẫn luôn đem A Chu A Bích cho rằng con gái, chưa bao giờ có làm cho các nàng cho Mộ Dung Phục làm độc phòng, tiểu thiếp ý nghĩ. Mộ Dung phu nhân từng sáng tỏ biểu thị, A Chu, A Bích hai người này cô gái nhỏ có quy tụ, chúng ta Mộ Dung ra toàn bộ đồ cưới, tiệu hoa diễn tấu đưa các nàng ra ngoài, hãy cùng gả con gái không nửa điểm phân biệt. Lời nói không êm hay, A Chu ngày lễ ngày Tết cho tổ tiên dân hương, Đoàn Chính Thuần Nguyễn Tinh Trúc không tư cách hưởng dụng, Mộ Dung phu nhân có thể được hưởng, đây là nên được. Lý Triệu Đình yên lặng suy tư chuyện đã xảy ra. Trận này phản loạn không phải đơn giản nội loạn, toàn quán thanh không thể không hề chuẩn bị. Đáng tiếc, chính mình đến quá gấp, trong tay manh mối thực sự quá ít, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu như toàn quán thanh là mãn thanh thám tử, hắn có vài tờ lá bài tẩy. Trong nguyên bản kịch tình những lao ra hỏa kia sao? Những người này đều là đám người ô hợp, để bọn họ gọi vài câu khẩu hiệu vẫn được, chính sự làm không được nửa điểm. Thứ hai, phó bang chủ là Hồng Thất Công. Coi như Tiểu Phong thoái vị, trước bang chủ cũng là thuộc về Hồng Thất Công, tham dự phản loạn trưởng lão, hoặc là múa đao tự sát, hoặc là phế bỏ võ công trục xuất môn thường. Thân bang chủ tuyệt đối sẽ không lưu lại những người này. Toàn quán thanh không thể chống đỡ Hồng Thất Công. Vì lẽ đó, toàn quán thanh chống đỡ ai làm bang chủ? Ai có bản lĩnh đam này trước trách lớn? Lời nói, Hồng Thất Công đi chỗ nào? Chuyện lớn như vậy, Hồng Thất Công không xuất hiện. Lý Triệu Đình truyền âm nhập mật, đại ca, Hồng phó bang chủ ở nơi nào? Hắn làm sao không có tới a? Tiểu Phong truyền âm, hắn ở Quân Sơn tổng đà, tìm hiểu đả cầu đồng pháp, hai tháng sau mới sẽ xuất quan. Hắn mới vừa học được đả cầu đồng pháp. Đả cầu đồng pháp là bang chủ thân truyền, chỉ có bang chủ có tư cách học tập. Hồng Lão ca là phó bang chủ, ngoại lệ truyền thụ đả cầu đồng pháp, đã là vi phạm bang quy. Đây là nhậm lao bang chủ kiến nghị chứ? Đại ca không ý kiến. Ta cao hứng còn đến không kịp đây. Chương 56, Mãn Thanh, Tây Hạ, Đông Doanh. Phong Vân bắt đầu động chương 56, Mãn Thanh, Tây Hạ, Đông Doanh, Phong Vân bắt đầu động chỉ một lúc sau, Bạch Thế Kính mọi người đến. Bọn họ bị toàn quán thanh thiết kế mê ngất, giam cầm ở trên một chiếc thuyền nhỏ, trong khoang thuyền tràn đầy hỏa dược, chỉ cần bọn họ hơi có dị động, sẽ bị nổ thành tan xương nát thịt. Bạch Thế Kính bị Khang Mẫn dụ dỗ không giả, những phương diện khác không thể soi mói, đối với Kiều Phong trung thành tuyệt đối, thà chết sẽ không phản bội Kiều Phong, thuộc về khó nhất gặm xương. Chu lão lục ngơ ngơ ngác ngác không lý tưởng, mặc dù có thể trở thành truyền công trưởng lão, bởi vì hắn ở trở thành đại nội thị vệ trước, vốn là cái bang bảy đại trưởng lão. Chu lão lục khi còn trẻ lập xuống đại công, hơn nữa trở thành đại nội thị vệ, đến truyền 12 chiêu hàng lòng trưởng, trở lại cái bang sau, nhậm từ hỗ trợ che lấp thân phận của hắn, để hắn làm chuyển pháp trưởng lão, cho hắn chỗ an thân. Trong bang sự vụ, Chu lão lục một mực mặc kệ. Thế nhưng, nếu như có người muốn phát động phản loạn, Chu lão lục tuyệt đối không đáp ứng, còn có một chút, bị trói buộc ở trên thuyền trải qua, kích phát tâm lý của hắn bóng tối. Chu lão lục trong lòng bóng tối cũng không là nổ cỏ tận gốc truy sát, cũng không phải kẻ thù trả thù, mà là lúc trước vì phòng ngừa để lộ bí mật, thiêu chết đường hai toàn ra. Thiêu chết minh đệ kết nghĩa, đem minh đệ kết nghĩa toàn ra thiêu đốt thành thây khô, ánh lửa dưới thê thảm cảnh tượng, tàn quyết không đầy đủ thây khô, thành Chu lão lục tâm bệnh. Chu lão lục không sợ độc, không sợ chết, sợ lửa. Ngọn lửa gặp kích thích tâm lý của hắn bóng tối, sẽ làm hắn nhớ tới thiêu chết nhị ca toàn ra cảnh tượng, nhớ tới bỏ đi lò gạch bên trong thây khô, Chu lão lục nộ phát muốn điên. Bởi vậy, các trưởng lão sau khi trở lại, trước hết bạo phát cũng không phải chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, mà là lửa giận ngút trời Chu lão lục, lòng bàn tay ngưng tụ chất phát chân nguyên. Xung khánh bảy ứng đều là giang hồ nhân vật đứng đầu, hoặc là võ công chắc tuyệt, hoặc là tuyệt kỹ kể bên người. Trong nguyên bản kịch tình, Chu lão lục ở điên điên cùng, sợ mất mật tình huống, lung tung một trưởng liền có thể đánh bại tuổi thơ triển chiêu, võ công cao, có thể tưởng tượng được. Xếp hạng Chu lão lục bên trên Lý Tứ, Lăng Đại càng là cao thủ trong cao thủ, đặc biệt là Lăng Lớn, trực diện Bạo Vũ Lê Hoa Châm công kích, dĩ nhiên có thể đánh bay một nửa. Phải biết, mạnh như Sở Lưu Hương, đối mặt Bạo Vũ Lê Hoa Châm chỉ có thể chạy, hoặc là dùng nói dối lừa gạt, dùng yến song ưng đánh cược viên đạn phương thức, hù dọa Lý Ngọc Hàm. Lăng Đại chính diện ngạnh đối Bạo Vũ Lê Hoa Châm, một nửa bị hắn dụng trưởng lực đánh bay, một nửa đâm vào trên người, dùng chân khí cưỡng chế kịch động, mạnh mẽ chống đỡ nửa tháng thời gian. Chu lão lục võ công vốn là cao thâm khó dò, làm nhiều năm như vậy chuyển công trưởng lão, võ kỹ tinh thục, lấy Trần Cô Nhạn võ công, tuyệt đối không ngăn được Chu lão lục. Toàn Quan Thanh, Trần Cô Nhạn, còn có họ Ngô Tính Hề họ Tống, đều lăn ra đây cho ta, mấy người các ngươi phạm thượng, mau tới đây lĩnh cái bang phát đao. Chu lão lục hung tợn nhìn năm người. Cái bang quy củ, phản bội người chết. Nếu như bọn họ tự sát, có thể tắm tịnh tội nghiệt, chết rồi phong quang đại táng, đem quá khứ xóa bỏ. Nếu như bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ bị chấp pháp trưởng lão cách dùng đao cắm vào chết, tam đao lục động, máu me đầm địa, chết rồi phơi thây hoang dã, không ai gặp nhặt xác cho hắn. Chu lão lục không muốn cho bọn họ đường sống. 20 năm trong lòng bóng tối, bị những ngày vương bắt đạn triệt để kích thích đi ra, Chu lão lục sắp điên rồi. Ai có thể thuyết phục võ công cao cường người điên? Tiêu Phong khuyên nhủ, Chu trưởng lão, để bọn họ nói một chút vì sao phản loạn, hay là ta có chỗ không đúng? Nếu như đối với bang phái có chỗ tốt, ta cải chính là được rồi. Nghe nói như thế, Á Chu đôi mắt đẹp mê miễn. Chu lão lục sâu sắc thở dài. Bang chủ, ta đối với ngươi từ trước đến giờ là chịu phục, ngươi đại nhân đại nghĩa, dũng mãnh vô địch, bất tham luyến quyền thế, bất tham đồ sắc đẹp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ưu điểm. Thế nhưng, ngươi có cái cải không được khuyết điểm. Ngươi làm người làm việc quá mức nhân nghĩa. Nhân nghĩa là đối với giang hồ hảo hán nói. Những này kẻ phản bội trong bóng tối mưu nghịch, tội mạc đại yên, đối với bọn họ nhân nghĩa, bọn họ chỉ có thể được đà lần tới. Ta nói chính là ngươi, Trần Cô Nhạn, ngươi trốn cái gì? Ta nói không đúng sao? Tham dự phản loạn trưởng lão, liền thuộc ngươi cùng bang chủ quan hệ thân nhất dày, bang chủ 3 lần cứu tính mạng ngươi, 5 lần giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sượt bao nhiêu công lao? Bang chủ đối với ngươi trời cao đất rộng ân huệ, ngươi chính là như thế báo lại bang chủ. Con mẹ nó ngươi là người sao? Còn có ngươi, Tính Hề, ngươi chủ tu ngoại môn công phu, am hiểu trợ pháp, bang chủ nhiều lần chỉ điểm ngươi, chỉ cần là ta thấy, có ít nhất 17-18 thứ, những này ngươi đều quên rồi sao? Họ Tống, lao đông tây, biến đi. Nô Trường Phong, ngươi, ngu ngốc, ngươi là cao nhất đại ngu ngốc. Chu lão lục chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tức giận mắng. Trần Cô Nhạn, Tống trưởng lão là tâm có sở cầu, Hề trưởng lão là bị mang theo. Nô Trường Phong là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, toàn quán thanh gây xích mích hai câu, đầu óc nóng lên lựa chọn phản loạn. Nô Trường Phong là người xấu sao? Hắn là không có não ngu ngốc. Chu lão lục từng làm đại nội thị vệ, nghe lời đoán ý bản lĩnh lô hỏa thuần thanh, tận cư cái bang những năm này, đem cái bang trưởng lão tính nết, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ai chúng ai gian, chạy không thoát con mắt của hắn. Đáng tiếc, Chu lão lục vì che giấu thân phận, được chăng hay chớ không lý tưởng, không có vạch trần những thứ này. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Vạn nhất bại lộ thân phận, giết đến càng thảm hại hơn. Phái Hành Sơn chính là dẫm vào vết xe đổ. Lý Triệu Đình lặng lặng nhìn cái bang biến cố, năm ngón tay trái không ngừng bấm toán, luôn cảm thấy có chút không đúng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn quán thanh xin mời giang hồ hào khách trước sau đến, có tham dự nhạn môn quan đại chiến cao thủ, có giang hồ có tiếng hiệp khách, có thái thượng trưởng lão từ trùng tiêu, có mã đại nguyên đoá phụ khăn mẫn, nha nha xoa xoa trong đám người cất giấu mấy người cao thủ, những người này che giấu thân phận, hóa trang thành nha hoàn tôi tớ gã sai vặt. Có thể trực tiếp nhận ra có, từ trùng tiêu phu xe là cái thái giám, khăn mẫn nha hoàn là lý dạ, từ trùng tiêu tùy tùng bên trong, có 30-40 đông doanh võ sĩ. Lam Phượng Hoàng nhỏ giọng nói rằng, Lý ca ca, bên kia có cái thao Quảng Đông khẩu âm mặt trắng gã sai vặt, trên người hắn cất giấu mấy cái độc xà, ta nhớ rằng hắn là Bạch Ngọc Ma. Lý Triệu Đình trong mắt lóe ra sắc cơ. Bạch Ngọc Ma cả người da thịt trắng non như ngọc, làn da so với Khang Mẫn còn muốn trắng non một ít, dung mạo tuấn lãng, tính cách nham hiểm độc ác, tham tài hào sắc, tàn nhẫn thô bạo. 15 năm trước, Bạch Ngọc Ma nổi điên lên, hại chết 7 vị hoa cúc xử nữ, bang chủ cái bang nhậm từ mệnh lệnh 6 vị trưởng lão hợp lực truy sát, cái tên này khá là cơ cảnh, tại bên trong đại sơn vòng quanh, thành công chạy ra vòng đây, một đường chạy trốn tới Linh Nam, ở trong núi nuôi dưỡng độc xà, muốn dựa vào độc xà tập hợp lại, một lần nữa đoạt lại trưởng lão bảo tọa. Bạch Ngọc Ma, chết không liên tiếp. Toàn quán thanh mở ra huyệt đạo, chậm rãi mà nói, vạch Trần Tiểu Phong thân thế, biểu thị Tiểu Phong bản danh Tiêu Phong, là nước Liêu Tiêu thị ngoại thích, Mã Đại Nguyên bị hắn diệt khẩu. Cái bang cơ cấu là mỗi vị bang chủ đều phân phối một vị phó bang chủ, nhập từ phó bang chủ tên là Bồng Kiếm Thông, tham dự quá nhạn môn quan đại chiến, chết bệnh trước cho Tiểu Phong trợ thủ Mã Đại Nguyên viết một phong di thư, bên trong tỉ mỉ ghi chép Tiểu Phong thân thế, biểu thị nếu như Tiểu Phong muốn báo thù, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, ngươi có thể noi theo Mã Đại. Mã Đại Nguyên đối với Tiểu Phong trung thành tuyệt đối, đem phần này di thư che giấu lên, mãi đến tận một ngày nào đó, Khang Mẫn cùng Mã Đại Nguyên bực bội, trong lúc vô tình tìm tới phần này di thư. Từ vài phương diện khác mà nói, Khang Mẫn cùng Nhan Doanh giống nhau đến mấy phần, đều muốn dựa vào sắc đẹp tranh thủ phú quý. Ủy thân Đoàn Chính Thuần là muốn làm vương phi, không nghĩ đến Đoàn Chính Thuần nhấc lên quần trực tiếp đi. Gả cho Mã Đại Nguyên là hy vọng Mã Đại Nguyên có thể trở thành là cái bang phó bang chủ, tiến tới trở thành bang chủ cái bang. Mã Đại Nguyên không có gì lòng cầu tiến, để Khang Mẫn đặc biệt tức giận. Ta chỉ muốn làm bang chủ cái bang phu nhân, bang chủ cái bang là ai, ta khẳng định là không để ý. Khang Mẫn muốn làm bang chủ phu nhân, Tiểu Phong không muốn. Tiểu Phong yêu thích rèn luyện gân cốt, không yêu đại tẩu. Việc này xúc phạm đến Khang Mẫn bại ngược. Khang Mẫn tự tin khuôn mặt đẹp tuyệt thế, bất kỳ nam nhân đều gặp quỷ gối ở dưới váy, ngươi dám không nhìn ta, ta liền để ngươi thân bại danh liệt, ta để ngươi sống không bằng chết. Vì trả thù, Tiểu Phong không nhìn Khang Mẫn đầu tiên là câu dẫn Bạch Thế Kính, sau đó câu dẫn toàn quán thanh, tiến tới quyến rũ từ chủ tiêu, thành công bố trí ra sát cục. Thời khắc bây giờ, sát cục phát động. Thân lịch người kể ra Tiểu Phong thân thế. Khang Mẫn lấy ra Bông Kiếm Thông di thư. Tiểu Phong vốn tưởng rằng đối phương chính là quyền thế, vì tiền tài sắc đẹp, vì minh chủ võ lâm bảo tọa, bạn bạn không nghĩ đến, trong tay đối phương lại có như vậy bông nổ. Coi như cả người làm miệng, hắn cũng nói không rõ ràng. Thiên Đài Sơn Chí Quang đại sư trầm giọng nói, lão nạp bị người che đậy, phục kích Tiêu Viễn Sơn, phạm vào sai lầm lớn, hôm nay ngươi muốn giết ta báo thủ, có thể tùy ý ra tay. Chí Quang đại sư, ta có 3 cái vấn đề. Lý Triệu Đình bỗng nhiên xen mồm. Ngươi có tư cách gì đặt câu hỏi? Toàn quán thanh cười gần nhìn về phía Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình chỉ Chu lão lục, Chu trưởng lão, ta cảm thấy cho ta có tư cách, Chu trưởng lão cảm thấy thế nào? Chu lão lục bên tai truyền đến truyền âm, Lăng Đại Đường 2 chương Tam Lý Tứ Dương Ngũ Chu 6 chắc 7, chắc lão 7 tôn nữ tại trong nhà ta, Đường phu nhân vũ khí ở trong tay ta, xin mời Chu lục thúc xem ở này hai vị trên mặt, thoáng giúp ta nói hầu như nói, yêu cầu này không cao lắm chứ? Chu lão lục nghe vậy sắc mặt tái xanh. Lý Triệu Đình chuyển ra Đường phu nhân, hắn sao dám từ chối? Đường phu nhân vũ khí ở trong tay ta lực sát thương quá khủng bố, Chu lão lục nghĩ đến đám cháy, nghĩ đến tơi khô, nghĩ đến chừng 20 năm ác ngộng. Từ chối là không dám từ chối, tuyệt đối không dám nhiều lời nửa cái tự. Chu lão lục ho khan hai tiếng, Lý công tử là ta mời đến phá án, hắn đương nhiên là có tư cách đặt câu hỏi. Lý Triệu Đình duỗi ra một ngón tay, ta nhớ rằng Dừng Hạnh đại hội ban đầu mục đích là điều tra rõ hung thủ, không phải Tiểu Phong thân thế, ta muốn hỏi hỏi chư vị, các ngươi nói rồi như thế một đồng lớn, có hay không trực tiếp chứng cứ? Khang Mẫn Tử trong lồng ngực móc ra một cái quả giấy. Chính là, nữ môn thiếu, một thân hiếu. Khang Mẫn vốn là quyến rũ yêu kiều, ăn mặc đồ tang không làm vôi đại điểm đạm đáng yêu rằng dấp, khiến người ta theo bản năng sinh ra thương tiếc tâm ý, hấp dẫn đại đa số ánh mắt. Khang Mẫn trong lòng âm thầm đắc ý, một giây đồng hồ sau, Khang Mẫn lên cơn giận dữ. Bởi vì Lý Triệu Đình cùng Đoàn Dự không nhìn nàng. Ở đây nam tử, tối uy vũ chính là Kiều Phong, tối tuấn tú chính là Lý Triệu Đình cùng Đoàn Dự, một mực ba người tất cả cũng không có nhìn thẳng nhìn nàng, điều này làm cho nàng làm sao không giận. Coi như có 100 bạch thế kính, 1000 cái từ trùng tiêu vì là Khang Mẫn mê muội, cũng có điều là lao ăn mày lao sắc quỷ thôi, làm sao so với được rồi Lý Triệu Đình nửa phần. Ba con tiên hạc đối với Khang Mẫn xem thường, dù cho bên người có 1,000 con gà, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Khang Mẫn móc ra quạt giấy là Kiều Phong. Đây là Vương Kiếm Thông đưa cho Kiều Phong lễ vật. Khang Mẫn tử tốn nói, đây là ta ở nhà phu tử vong hiện trường phát hiện, có thể thành tựu vật chứng. Từ trùng tiêu ra dáng đi làm nghiệp chứng. Lý Triệu Đình soạt mở ra bên người quạt giấy, dùng sức đập hai lần, lập tức đem cây quạt ném cho Kiều Phong. Kiều Phong mở ra cây quạt, dường như gấu chó bài cây vậy. Kiều Phong người cao mã đại, thân cao thể tráng, xem ra so với chó hùng còn muốn cường tráng khổng lồ, thỏa thỏa hiến triệu hùng hồn bi ca chi sĩ. Nhân vật như thế, bên người vũ khí hẳn là trường thương đại kích lang nha động, roi thép đồng giản đại thiết truy. Kiều Phong muốn quạt giấy có ích lợi gì? Mùa hè dùng để quạt gió. Kiều Phong nội công tinh xảo, nóng lạnh bất xâm. Thịt nướng lúc dùng để táp gia vị. Quạt giấy trơn bóng như tân, không có vết dầu. Có đầu góc người liền có thể nhìn ra, nếu như Khang Mẫn không có lấy ra quạt giấy, Tiểu Phong quả thật có hiểm nghi, từ nàng lấy ra quạt giấy bắt đầu, chứng minh đây là hãm hại. Người nào gặp hãm hại Tiểu Phong, tối có khả năng đương nhiên là hung thủ. Lý Triệu Đình liếc Chu lão lục một ánh mắt. Chu lão lục lạnh giọng trầm trọng, vu oan hãm hại, thủ đoạn quá mức thấp kém, khiến người ta cười đến rụng răng, nếu như chỉ có những thủ đoạn này, vẫn là kịp lúc lĩnh pháp đao đi. Lý Triệu Đình lại lần nữa duỗi ra một ngón tay. Vấn đề kế tiếp, anh em nhà họ Thiện, Đàm Công Đàm bà Triệu Tiền Tôn, Chí Quang đại sư, các ngươi hoặc là tiếng tăm lừng lẫy hiệp khách, hoặc là võ lâm lão tiền bối, ta thực sự không làm rõ được, một đám thiết diện vô tư đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối, vì sao cùng Bạch Ngọc Ma làm bạn? Lời còn chưa dứt, Lý Triệu Đình phóng lên trời. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ hợp lại ngón tay thành kiếm, kiếm khí màu tím lăng không hạ xuống, Bạch Ngọc Ma đột nhiên không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể ném ra 7-8 điều độc xà. Lý Triệu Đình cả người vờn quanh ác liệt kiếm khí, độc xà còn chưa tới gần thân thể, liền bị kiếm mang cắt thành mảnh vỡ, kiếm khí chia ra làm hai, xuyên thủng Bạch Ngọc Ma xương tỷ bà. Bạch Ngọc Ma đau lăn lộn đầy đất. Xương tỷ bà là gắn bó hai tay sức mạnh hạt nhân, xương tỷ bà bị xuyên thủng, võ công bị phế đi 8 phần 10. Nhìn ngã xuống đất kêu rên Bạch Ngọc Ma, bất kể là anh em nhà họ Thiện vẫn là Đàm Công Đàm bà, cũng hoặc là lòng dạ từ bi Chí Quang đại sư, tất cả đều lùi lại mấy bước. Không ai muốn cùng người như thế dính líu quan hệ. Một vấn đề cuối cùng, xin hỏi chư vị, các người đi theo hầu gái gã sai vặt bên trong vì sao có Mãn Thanh thái giám? Vì sao có Đông Doanh nị dạ? Đến cùng ai giáp tâm hại người? Tử Vi nhuyễn kiếm bắn vào lòng bàn tay. Lý Triệu Đình thanh như lôi mình, tà ma tránh lui. Cho Tử Trùng Tiêu đánh xe thái giám, nâng Khang Mẫn hầu gái, tùy tùng mà đến nha hoàn tôi tớ, tất cả đều bị xúc động khí thế, theo bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, rừng hạnh bên trong, đằng đằng sát khí. Nếu như ta không đoán sai, Toàn Quan Thanh, ngươi thân phận thực sự là Mãn Thanh nằm vùng, ngươi họ Phòng, ngươi là Khang Hy thời kỳ niềm can nơi tổng quản phong tế trung hậu nhân. Ngươi làm sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lý Triệu Đình rút kiếm nhằm phía Đông Doanh nị dạ. Bất kỳ cãi lại đều không có chút ý nghĩa nào. Mãn Thanh mật thám là chân thực tồn tại. Đông Doanh nị dạ là chân thực tồn tại. Tiểu Phong có phải hay không người khiết đan, không quan trọng lắm. Quan trọng chính là hãy mau đem chính mình trích đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, xa xa chuyển đến khói thuốc. Màu đỏ khói thuốc đến từ Tây Hạ nhất phẩm đường. Người lãnh đạo tên gọi Hách Liên Thiết Thụ. Màu vàng khói thuốc đến từ Mãn Thanh Niêm Căn nơi. Người lãnh đạo tên gọi Tăng Vở Dì Thấm. Tây Hạ khói độc tên gọi Hồng Hoa Hương Vụ. Mãn Thanh khói độc tên gọi Kỳ Lân Yên. Chương 57, vượt qua độc cô cầu bại chuyên vũ. Chương 57, vượt qua độc cô cầu bại chuyên vũ. Hai cổ khói độc đồng thời nhằm phía Dương Hạnh. Dương Hạnh ở ngoài, một cái mặt trắng môi đỏ, cầm trong tay phất trần lão đạo, giả vờ giả vịt bấm quyết niệm chú. Lão đạo hai tay kết ấn, chiều gió tùy theo phát sinh thay đổi. Khói thuốc loại độc tố tinh yếu không ở chỗ độc, mà là ở chỗ chiều gió, nói trắng ra chính là Lao Thiên Gia. Lao Thiên Gia quan tâm thời điểm, cuồng phong mang theo lượng lớn độc phấn xẹt qua kẻ địch, trực tiếp hủy môn diệt phái. Lao Thiên Gia chán ghét thời điểm, khói độc bị cuồng phong phản thổi trở về, để chính mình cao thủ chiếu đơn toàn thu. Vì cải thiện tình huống như thế, có chút am hiểu thiên nhân hợp nhất cao thủ, sáng chế phạm vi nhỏ khống phong, khống vụ pháp môn, giỏi nhất phương pháp này chính là Minh giáo. Minh giáo bản danh Đại Minh Tôn giáo, Trung Nguyên Võ Lâm Quan Vu Minh giáo ghi chép, sớm nhất tìm hiểu đến tùy đường. Chiêu nhà tùy thời kỳ, Đại Minh Tôn giáo giáo chủ Hứa Khai Sơn ở hồi cốt bộ lạc truyền giáo, thế lực nhanh chóng mở rộng, Minh giáo mạnh mẽ nhất thời kỳ, thực lực không thua gì Âm Quý phái. Đáng tiếc, Hứa Khai Sơn yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ, phấn heo số lần quá nhiều, mất đi võ giả nhuệ khí, biến thành một đầu thịt heo, cuối cùng chết dị thường ở ức. Hứa Khai Sơn sau khi mất đi, Đại Minh Tôn giáo truyền thừa bị thánh tử, thánh mẫu, năm gô dầu mọi người chia cắt. Một nhóm người chạy trốn tới Côn Lôn, ở Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh nghỉ ngơi lấy sức, sáng lập Côn Lôn Minh giáo. Một nhóm người ẩn núp tại Trung Nguyên các nơi, ở Lương Chiết Lộ cùng Lĩnh Nam rất có giao thiệp, Đường Tùng Đình đã từng tiêu diệt quá hai nơi phân đà, Minh giáo từ đó rơi vào vắng lặng. Đại Minh Tôn giáo đích truyền tâm pháp ngự tất vạn pháp căn nguyên trí kinh có thể khai phá trí tuệ thần tàng, lấy tinh thần điều động vật chất, điều khiển địa hỏa phong thủy các nguyên tố. Khống Phong cũng không phải là hô mưa gọi gió, mà là ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, thuận thế mà làm, mượn lực phát lực, lấy thiên địa sức mạnh của tự nhiên, dẫn dắt chiều gió chuyển đổi. Lao tạp Mao ăn mặc đạo bào, không hẳn là đạo sĩ. Minh giáo đệ tử phong phú toàn diện, bất kỳ giáo phái cũng có thể gia nhập Minh giáo, Côn Lôn Minh giáo ngũ tán nhân, thành viên bao quát Phật, đạo, nho, tán nhân, tập gia. Quan Minh Tả sứ Dương Tiêu ở ngũ hành kỳ ở ngoài thành lập thiên địa phong lôi bốn môn, trong đó phong môn liền bao quát hòa thượng đạo sĩ, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Có người nói, ở thiên cang địa sát bảng ở ngoài, ở nhất tiên nhị Phật tam ma tôn bên dưới có cái năm tà, nói chính là năm cái tà bên trong tà khí bảng môn tà đạo, có Phật có đạo có giang hồ tán nhân, trên thực tế đều là tà ma. Có ở Mãn Thanh, có ở Mông Nguyên, còn có ẩn nó ở Thâm Sơn lão lâm, cung chức với song nhang già, cái này lồng tạp lão đạo, quá nửa là truyền nhân của bọn họ. Lão đạo chân đạp vũ bộ, nói lẩm bẩm. Đột nhiên, trên đầu phát quan nổ tung, lão đạo một tay nắm kiếm gỗ đạo, một tay nắm trung đồng, tóc hai bù xù, bay về giữa không trung hét lớn, chiều gió tùy theo tăng lớn gấp đôi. Quần quần khói đặc bao phủ rừng hạnh. Tây hạ nhất phẩm đường hồng hoa hương vụ, có thể khiến người ta cả người vô lực nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ có thể bó tay cho chết. Mãn Thanh Nghiêm Can nơi Kỳ Lân Yên, đến từ chính một nhà cùng cái bang có cựu đoán bảng môn tà đạo, độc tính mãnh liệt, khiến người ta miệng sủi bọt mép, tức ngực khó thở mà ngột chết. Lần này nhằm vào cái bang sát cục, chính là lấy Mãn Thanh làm chủ đạo, Tây hạ, Đông doanh là phụ trợ, cần phải tiêu diệt cái bang tinh nhuệ, cùng lập một vị khôi lỗi bang chủ. Quân Sơn Tổng Đà, Tây Hồ Mai Trang, tất cả đều sắp xếp bí mật sát thủ, ám sát Nhậm Từ cùng Hồng Thất Công, liền ngay cả độc lai độc vãng đái độc hành, cũng có thích khách truy sát. Bất động thì thôi, động thì lại lôi đỉnh bạc quân. Nếu như Kiều Phong một thân một mình tham dự đại hội, rất khả năng bị người ám hại, may mắn chính là Lý Triệu Đình đúng lúc phát hiện vấn đề, quyết định thật nhanh, nổi lên tập kích. Toàn quán thanh mời đến đối phó Kiều Phong cao thủ, tất cả đều bị Lý Triệu Đình mạnh mẽ kéo đến phía bên mình. Bọn họ nhất định phải liều mạng ra tay, đánh chết dị tộc. Như vậy mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Trung Nguyên Võ Lâm phi thường tính bại ngoại. Những lão già này là nhất bảo vệ danh tiếng, lần này bị dị tộc gian tế tính toán, nhiễm phải một thân cướp chó. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch ô uế, chỉ có giết chóc mới có thể bình phục nghi vấn, chỉ có liều mạng mới có thể cứu vãn thanh danh của chính mình. Không cần bất kỳ ngôn ngữ, từ rút kiếm đến ra tay, trước sau không vượt quá 3 giây, tuyệt đại đa số người từng trải đã làm ra chuẩn bị, theo Lý Triệu Đình vây giết dị tộc. Mèo, mèo, mèo. Ba đạo tử mang chợt lóe lên. Ba cái đông doanh nhị dạ bị Tử Vi nhuyễn kiếm chặn thủ. Tử Vi nhuyễn kiếm thân kiếm nhanh chóng run run, kiếm tâm cảm giác được Lý Triệu Đình quyết ý, mũi kiếm ánh sáng tỏa ra, tử khí đông lai bừng sáng, hiện hóa ra một vệt đỏ như máu. Lý Triệu Đình sát khí chi nghiêm nghị, sát ý chi kiên quyết, sát chiêu tàn nhẫn, giết chóc chi mau lẹ, so với lúc trước ở đại lý đánh chết Diệp Nhị nương lúc, càng hơn ba, bốn chủ. Coi như Độc Cô Cầu bại sống lại, cũng sẽ không có như vậy kiên quyết ý niệm, thần binh có linh, vào đúng lúc này, Tử Vi nhuyễn kiếm cùng Lý Triệu Đình toàn thân tâm giao hòa. Tử Vi nhuyễn kiếm vốn là Độc Cô Cầu bại bộ kiếm, là căn cứ Độc Cô Cầu bại thân cao, cánh tay dài, ngón tay dài độ rèn đúc bảo kiếm, cũng không phải là thông dụng hình chế, ở nhỏ bé nơi có chút không phù hợp, đặc biệt là bảo kiếm trọng tâm. Thời khắc bây giờ, kiếm khách thần binh nhân kiếm hợp nhất, độ cấp vượt qua Độc Cô Cầu bại. Năm xưa Độc Cô Cầu bại quan kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm bảo lưu thần binh uy năng, lặng lặng chờ đợi tân kiếm chủ. Nếu Lý Triệu Đình quan kiếm, Tử Vi nhuyễn kiếm tất nhiên thần binh tự hối, dị xét loan lộ, biến thành đồng nát sát vụn, đừng nói dùng cho chém người, đốn tuổi đều ghét bỏ dị độn. Tử Vi nhuyễn kiếm hoạt lại đây, như linh xà, như dây leo, như rồng bay, theo Lý Triệu Đình nỗi lòng biến hóa, thích làm gì thì làm ra chiêu, tứ không e rẻ xuất kiếm, như trương hút say rượu, tự trích tiên mặt trăng, trong lúc phất tay, hoàn mỹ khiến người ta thán phục. Thiên địa không hoàn mỹ, chiêu số làm sao hoàn mỹ? Cực hạn hoàn mỹ, chính là cực hạn không hoàn mỹ. Lý Triệu Đình tâm ý, sắc ý, quyết ý, tất cả đều rơi vào cực đoan trạng thái, tuyệt đối không phải hoàn mỹ không một tí vết, nhưng càng là nhiệt huyết sôi trào, kiếm khí kiếm mang càng là cuồn cuộn. Trương Húc say mềm lúc, lấy xuống mũ, dùng tóc chấm mực nước cuốn thư, chữ viết thật sự hoàn mỹ sao? Đương nhiên không hoàn mỹ, nhưng đây là tối cuồng cuồng thảo. Lan Đình tập tự đệ nhất thiên hạ, là thư pháp lĩnh vực đỉnh cổ mỗ lờ ngờ mạ, Độc Cô Cầu bại, nhưng nếu như xem qua nguyên kiện, liền biết trên có bôi lên dấu vết. Nỗi lòng đến, ý cảnh đến, hơn nữa muôn bản thử thách căn cơ, lô hỏa thuần thanh tài nghệ, đang phong tạo cực tinh khí thần, cái gọi là không hoàn mỹ không còn là trí mạng thiếu hụt, mà là tối thanh tú tô điểm. Lời nói đến mức dễ dàng, từ cổ chí kim, có mấy người có thể bình tĩnh lại nền vững chắc căn cơ, có mấy người có thể phát động rộng rãi sáng sủa linh cảm, có mấy người có thể ở linh cảm đến lúc được ăn cả ngã về không, có mấy người có thể đem căn cơ, linh cảm cùng dũng khí hòa vào một lò, ở thiên thời địa lợi nhân hòa long hổ hội tụ thời gian, không hề bảo lưu phóng thích tự mình, tinh thần tình ngộ, hồn nhiên vong ngã, không có trường sinh quyết, không có quay tròn kiếm, không có thắng bại được mất, không có ân oán binh lục, chỉ có lăng không xẹt qua quy tích, chỉ có kiên quyết không rời nội tâm. Kinh nghiệm lâu năm huấn luyện đông doanh nhị dạ, hai tay dính đầy máu tanh mật thám, nham hiểm độc ác Mãn Thanh thái giám, ở Tử Vi kiếm mang bên dưới, không ngăn được một chiêu nửa thức. Một thanh cả tạ nạ ngăn trở Lý Triệu Đình. Bà cả, ngươi dám? Lý Triệu Đình giữa hai lông mày tức giận ngưng tụ thành thực chất, bạch ngọc giống như trên da ngưng tụ xuất huyết sắc ma văn, một cái ma văn xuyên qua chủ tuyến, hai cái ma văn phân liệt hai bên. Giờ khắc này Lý Triệu Đình cũng không là hiền lành lịch sự thư sinh, cũng không phải cửa sắt trực đoạn bố ý địa thần tướng, mà là dục huyết phân chiến, khát máu như điên tu la. Cổ tay hơi xoay chuyển, thân kiếm quấn quanh mà lên, thân hình đan sen, một cánh tay bay lên giữa không trung. Đông doanh võ sĩ đầy mặt kinh hãi, này một kiếm thực sự là quá nhanh, mãi đến tận cụt tay bay lên giữa không trung, vẫn cứ không có cảm giác được đau đớn, lại như là bị muỗi cắn. Đâm nhói từ trong lòng truyền đến. Lý Triệu Đình tay trái một chiêu Tô Thần Bối kiếm ngón út bắn ra kiếm khí, xuyên thủng hắn hậu tâm. Tiểu Phong bởi vì thân thế bị người vật trần, tinh thần tâm tư hết sức bất ổn, mãi đến tận mùi máu tanh truyền đến, vừa mới đè xuống lo lắng nỗi lòng, bạo phát trong xương hung cuồng. Tiểu Phong là hào hiệp, không phải nho hiệp, không phải lấy đức báo oán thánh mẫu, coi trọng ân oán phải đền, đem Tiểu Phong bức xuất ruột, hắn sẽ trở thành mặt khác một vị tu la. Tiểu Phong tạm thời không cách nào phán đoán thân thế thật giả, lại biết ngày hôm nay trận này vây giết là nhằm vào bẫy dập của hắn, kẻ địch đã ra chiêu, Tiểu Phong đương nhiên sẽ không lưu thủ. Một tiếng rồng gầm từ rừng hạnh bay lên. Tiểu Phong vất tay một chiêu kiến long tại điền đem phát động đánh lén sát thủ đánh bay 10 mét, theo sát một chiêu tiến bộ xung quyền, đánh bay hai vị đông doanh nhị ra. Triệu Không Giận sáng chế quyền pháp. Triệu Không Giận một đôi nằm đấm, một cái bổng đặt xuống Tống Triều Hiển Hách Giang Sơn, võ công chắc tuyệt, quét ngang thiên hạ, truyền xuống võ nghệ, tự nhiên có không tầm thường địa phương. Thái Tổ Trường Quyền chiêu số mạnh mẽ, dũng cảm đại khí, bất luận nam nữ già trẻ, hòa thượng đạo sĩ, đều có thể lấy Thái Tổ Trường Quyền cường thân kiện thể, quyền pháp càng luyện càng nguyên thâm. Lại như Thiếu Lâm La Hán Quyền, võ đang nghiên trưởng, vừa là nhập môn công phu, cũng là tiền đồ vô lượng tuyệt học. Không muốn bỏ công sức có thể dùng với cường thân kiện thể, bình tĩnh lại càng ngày càng mạnh, phổ thích tính có 102. Chỉ có nội ngoại kiêm tu, thiên nhân hợp nhất, thần nhi minh chi võ thuật tông sư, vô thượng đại tông sư, mới có thể căn cứ thân thể đặc điểm, sáng tạo ra ạ ý dô bít. Tiểu Phong 8 tuổi bái sư Thiếu Lâm Huyền Khổ Thần Tăng, căn cứ Thiếu Lâm bồi dưỡng hình thức, từ La Hán Quyền, vi đại trưởng một đường hướng lên trên học lên, 14 tuổi học được hàng ma trưởng, từ Thiếu Lâm Vũ giáo tốt nghiệp, ở cái bang Vũ giáo đọc nghiền ngẫm bác, 22 tuổi thông qua sát hạch, trở thành bang chủ cái bang. Cần trong 8-9 năm, cái bang ẩn có đệ nhất thiên hạ đại bang xu thế, cái bang kết cấu phân tán, có thể có ngày hôm nay như thế, phần lớn là Tiểu Phong giết ra đến. Này không phải nói khoác Tiểu Phong. Cái bang cùng bang phái khác không giống, uy thế hoàn toàn ở chỗ bang chủ, nếu như là Tiểu Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dung đảm nhiệm chức bang chủ, cái bang là giang hồ hàng đầu bang phái. Nếu như là Chu Ký, Lữ Thanh, Dực Trọng Nưu chờ hạng soàng đảm nhiệm chức bang chủ, khó tránh khỏi bị người treo lên đánh, tầm 4 tu la âm sát công, đánh bọn họ tìm không được bác. Nếu như là Giải Phong loại này vô dụng, cái bang vẫn là cọ rửa ngủ đi, đời này không có nửa điểm tiền đồ. Bang chủ mạnh, cái bang cường. Bang chủ yếu, cái bang ngược. Bang chủ mạnh, che lấp trưởng lao ánh sáng. Bang chủ yếu, trưởng lao lúng túng chức trách lớn. Đây là không cách nào giải quyết mâu thuẫn. Tiểu Phong lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Hồng Thất Công lựa chọn mắt không gặp tâm không phiền. Dù cho nữ gia các hoàng dung, cũng chỉ có thể dựa vào chiến tranh áp lực, hơn nữa Quách Tĩnh vũ lực, mạnh mẽ đè xuống mâu thuẫn, đem cái bang biến thành gia tộc xí nghiệp. Chớ nói chi là còn có triều đình phương diện áp lực. Rất nhiều mâu thuẫn, loạn như ma đoàn. Tiểu Phong nào có tâm tư muốn những thứ này vấn đề. Đi con mẹ nó thân thế, đi con mẹ nó triều đình, đi con mẹ nó anh hùng hiệp nghĩa, hiệp cốt đu chẳng, Tiểu Phong hiện tại chỉ muốn đỉnh cao một trận chiến, chỉ muốn thỏa thích giết chóc. Tiểu Phong tay trái hàng long trưởng không gì không xuyên thủng, tay phải đoạt quá một cái thuộc đồng côn, hắn thân hình cao lớn, người khác cho rằng tề mi côn sử dụng binh khí, Tiểu Phong ước chừng trọng lượng, cho rằng gậy chống sử dụng tới đả cầu đồng pháp. Đả cầu đồng pháp tinh diệu tuyệt luân, dựa vào tinh xảo chiêu số khắc địch chế thắng, tuy nói có bao nhiêu mai chiêu quá chiêu, nhưng trẻ ăn mày giúp công phu, khẳng định là lấy nhu hòa làm chủ. Trong nguyên bản kịch tình, Thư Trúc cảm thấy đến đả cầu đồng pháp tinh diệu có thừa sức mạnh không đủ, không bằng Thiên Sơn chết mai thủ, đó là bởi vì hắn trên người chịu tiêu giao tam lão suốt đời công lực. Lấy Thư Trúc ở Thiên Long kết cục công lực, tùy tiện dùng tiên giản loạn luân, có mấy người có thể đỡ được. Thư Trúc có thể phát hiện vấn đề, Tiểu Phong đương nhiên cũng có thể phát hiện, có ý thức sửa chữa đồng pháp con đường, ở tinh diệu biến hóa bên trong, tăng thêm mấy thức mạnh mẽ biến hóa. Nếu như công lực không đủ, hoặc là ứng biến không đủ, có thể dùng tay trái triển khai hàng long thần trưởng, lấy trưởng pháp bổ túc đồng pháp quyết điểm, để cái bang tuyệt kỹ hòa làm một thể. Một tay cương manh bá đạo, một tay tinh xảo tuyệt luân, một tay trí đại trí cương, một tay mượn lực phát lực, một tay đơn giản đắc liệt, một tay hoa hòe hoa sói, một tay thẳng thắn, một tay bách chuyển thiên hồi. Đối với người thường mà nói khó như lên trời âm dương tụ hợp cương nhu cùng tồn tại, theo Kiều Phong dễ như ăn cháo, tiện tay triển khai chiêu số, liền có thể khiến người ta vui lòng phục tùng. Nhất phẩm đường cùng niêm can nơi vây quanh mà tới, hơn trăm cái bang đệ tử ngã vào khói độc bên dưới. Dù cho có Lam Phượng Hoàng hỗ trợ trừ độc, nhiều như vậy khói độc bao phủ đến, hơn nữa cao thủ thêm phiền, tùm la tùm lum chiến trường thế cuộc, có ai có thể duy trì tỉnh táo? Tử Vi nhuyễn kiếm chém về phía Khang Mẫn. Khang Mẫn sợ đến sợ mất mật, tức giận rủa. Nhưng vào lúc này, Lam Vượng Hoàng con ngón tay búng một cái, một con cổ trùng nằm nhòi Khang Mẫn cổ chân trên, bay về Khang Mẫn tàn nhẫn mà cắn một cái, Khang Mẫn tinh thần rơi vào mê muyễn. Miêu cương cổ thuật hoặc tâm cổ, không phải mê hoặc lòng người cổ thuật, mà là đem tình tự hoàn toàn kích thích ra đến, để phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, để oán giận càng thêm oán giận, để thống khổ càng thêm thống khổ. Cực hạn tâm tình biến hóa xông vỡ lý trí, khiến người ta ở trong lúc vô tình bàn giao chân tướng. Khang Mẫn sẽ không bó công, ở vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông cụt tay cụt chân bên trong, vốn là sợ mất mật, hơn nữa Lý Triệu Đỉnh xem run rế ánh mắt, làm cho nàng lửa giận ngút trời, trong đầu chỉ còn dư lại oán hận, chuyện gì cũng không kịp nhớ. Ta qua ngươi mẹ Vương Bát Đản, con mẹ nó ngươi dám không nhìn lão nương muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Lý Triệu Đỉnh, ta tất 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 tất. Khang Mẫn nhu nhược nữ tử, âm thanh cũng không lớn, bình thường nói chuyện đều là nhẹ giọng trầm ngữ, giờ khắc này nằm ở chiến trường, đều ở múa đao chém giết, có ai sẽ quan tâm Khang Mẫn? Một là mê luyến Khang Mẫn sắc đẹp bạch thể kính, hai là sẽ không võ công phiền toái. Tỷ như Chí Quang đại sư, nguyên bản ở địa sát bảng xếp hạng 33 vị, sau đó nào đó địa bạo phát ôn dịch, vì trị liệu dịch bệnh, xa phó hải ngoại vật hái dược thảo, hái thuốc lúc bị độc chứng ăn mòn, một thân võ công phó chư dòng chảy. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đoàn dự bảo vệ bọn họ. Lý Triệu Đình vung kiếm hù dọa Khang Mẫn, Lam Phượng Hoàng lấy hoặc tâm cổ kích thích Khang Mẫn tinh thần ý chí, Khang Mẫn làm sao chịu đựng được những này, trong lòng không tồn nửa điểm lý trí. Sau đó, nàng đem hết thể đều tức giận mắng đi ra. Chương 58, ma kính nói cho ta, ai là xấu xí mụ phù thủy? Chương 58, ma kính nói cho ta, ai là xấu xí mụ phù thủy? Tiểu Phong, ngươi tên khốn kiếp này vương bát đản, lão nương xinh đẹp như vậy, ngươi dĩ nhiên không nhìn ta một ánh mắt. Ngươi cậu tạp chủng này, xú cấp chó, lão nương ngày hôm nay nhường ngươi thân bại danh liệt, tư vị như thế nào à? Lý Triệu Đình, Đoàn Dự, chớ đắc ý, sớm muộn đến phiên các ngươi, lão nương sớm muộn giết chết các ngươi. Nhìn cái gì vậy? Từ đâu tới gà rừng? Dám đối với lão nương diều võ dương oai, ngươi tính là thứ gì? Bạch Thế Kính, ngươi cái này ngụy quân tử. Từ Trung Tiêu, 80 tuổi lão sắc quỷ. Ở hoặc tâm cổ dưới sự kích thích, Khang Mẫn tinh thần ý chí triệt để tan vỡ, ăn nói linh tinh chửi rủa, đem hãm hại Tiểu Phong quá trình, điên điên khủng khủng mắng ra đến. Bạch Thế Kính xấu hổ che lại diện mạo. Nô trưởng Phong tức giận muốn chém chính mình, Chu lão lục nói một điểm không sai, mình quả thật là ngu ngốc. Bị toàn quán thanh cổ động hề trưởng lão, Tống trưởng lão, tất cả đều mặt lộ vẻ xấu hổ, mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Trần Cô Nhạn cũng là cả người run rẩy. Cho tới Từ Trung Tiêu, lão Đông Tây muốn diệt khẩu, bị Lam Vượng Hoàng ngăn trở, Lam Vượng Hoàng cả người đều là độc, một tay hóa huyết đao, để Từ Trung Tiêu không dám tới gần ba thước. Hóa huyết đao vừa không phải vũ khí cũng không phải trường lực, mà là trí tinh trí thuần độc công, ở trong người tích trữ lực nguyên, ác chiến lúc thả ra ngoài, an mòn kẻ địch khí huyết. Lam Vượng Hoàng chính là không bao giờ thiếu kỳ độc, ở thời gian cực ngắn bên trong tích lũy chất pháp độc nguyên, phất tay một đao, có thể đem hơn 200 cân tráng hán ăn mòn thành thiêu thịt khô. Lam Vượng Hoàng phi thường chi kỷ, mắt thấy Khang Mẫn nói ra chân tướng của sự tình, lại bắn ra đi một con cổ trùng, loại này cổ trùng có thể kích thích khí huyết, kích phát thân thể tiềm năng, tương đương với cổ trùng bản tàn nguyên bội mạng. Gây tại trên người Khang Mẫn, cổ trùng nhanh chóng hao tổn Khang Mẫn khí huyết, làm cho nàng tinh thần càng ngày càng phấn khởi, tiếng mắng chửi âm càng lúc càng lớn, chuyển khắp nửa cái rừng hạnh. Anh em nhà họ Thiện, Đàm Công Đàm Bà mọi người tất cả đều nghe được nàng lời nói, muốn tìm điều khe nước chui vào. Vốn tưởng rằng là đến chủ trì chính đạo, không nghĩ đến sự tình nguyên nhân dĩ nhiên là dâm phụ quyến rũ nàng hoàng, chuyện này nếu như truyền đi, đời sau cũng không ngóc đầu lên được. Toàn bộ môn phái đều sẽ gặp liên lụy. Thật cơ mở nở mất mặt. Gian vật nhiều như vậy là bởi vì tranh giành tình nhân. Mã Đại Nguyên thật là có bản lĩnh, có thể trấn áp ngươi này đàn bà ngang ngược nhiều năm như vậy. Trấn áp hoặc là dùng cho mang binh đánh giặc, hoặc là dùng cho chuyện thần thoại xưa, tỉ như trấn áp Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Khang Mẫn uy thế, xứng với trấn áp hai chữ. Phần lớn người nghe hiểu Khang Mẫn lời nói, chỉ có Kiều Phong đầy mặt choáng váng. Kiều Phong ở võ học phương diện thiên phú dị bẩm, là đánh đâu thắng đó chiến thần, vài phương diện khác rất chỉ độn. Đương nhiên, chỉ đối với Khang Mẫn chỉ độn. Đổi thành A Chu, so với Lục Tiểu Phượng càng gặp bén. Hai năm trước, Lạc Dương Hoa mẫu đơn sẽ, ta ở cây thược dược phía dưới vừa đứng, người còn yêu kiều hơn hoa, từ nam chí bắc anh hùng hảo hán, cái nào không đem ta tinh tế đánh giá. Mặc cho hắn thiếu niên anh hùng, già cỗi lao nhân, coi như không dám nhìn thẳng xem ta, cũng phải nhìn lén vài lần. Chỉ có người này khiết đan cậu tạp chủng, ở trên mặt ta vút qua mà qua, liền đi tìm xú ăn mày uống rượu, coi ta là làm dòng chi tụ phấn, cũng không tiếp tục nhìn nhiều. Bên trong cái bang ở ngoài, khuôn mặt đẹp ta là số 1, anh hùng ngươi là số 1, ngươi là bạch hạc, ta là phượng hoàng. Chính là có 1,000 con gà trống vây quanh ở bên người, ta cũng chỉ được bọn họ ồn ào, thanh hôi, buồn nôn, không chiếm được bạch hạc ưu ái, tuyệt thế khuôn mặt đẹp có ích lợi gì? Ngươi không lọt mắt ta, ta liền phá hủy ngươi. Ta nhất định phải phá hủy ngươi. Khang Mẫn cuồng loạn tức giận mắng. Cái bang đệ tử nhiều là phố phường tầng dưới chót, cái gì thô tục nát nói chưa từng nghe tới. Thằng đến lúc này mới biết mắng người có nhiều như vậy xáo lộ, chân thực là mở mang hiểu biết. Tiểu Phong phất tay đánh giết một cái tây hạ vũ sĩ, ngăn cách ba trượng cùng gian, đổi lấy lúc nói chuyện. Khang Mẫn, ngươi là ta chỉ dâu, coi như ta không đi cho ngươi hành lễ, cũng không cho ngươi tặng quà, vì sao phải như thế hại ta? Lao nương muốn chính là ngươi người. Khang Mẫn lại là liên tiếp nhi tức giận mắng. Tâm lý này ở giang hồ khá là thông thường, đặc biệt là một số nữ ma đầu. Người như thế tự tin khuôn mặt đẹp, hết sức tự yêu mình. Các nàng cảm giác mình khuôn mặt đẹp có 102, tất cả nam nhân đều muốn quỳ gối ở dưới váy, đều nên vì các nàng si mê, cam nguyện vì các nàng trả giá tất cả. Thế nhưng, nếu như các nàng coi trọng nam nhân thật sự yêu các nàng sẽ cảm thấy người đàn ông này cùng người khác không khác nhau, đều là mê mội sắc đẹp sắc quỷ. Không yêu các nàng hận ngươi hại ngươi. Yêu các nàng xem thường ngươi. Khang Mẫn là người như thế. Thạch Quan Âm cũng là người như thế. Không giống chính là, Thạch Quan Âm võ công chắc tuyệt, có thể đem so với nàng khuôn mặt đẹp nữ nhân hủy dung, có thể đem không thần phục ở dưới chân nam nhân dằn vặt người không người quỷ không ra quỷ. Còn có một chút, Khang Mẫn chân tâm thực lòng cho là mình khuôn mặt đẹp đệ nhất thiên hạ. Thạch Quan Âm biết mình khuôn mặt đẹp không phải số 1, võ công không phải số 1, trạng thái tinh thần so với Khang Mẫn bằng mẹo, nhưng còn lâu mới có được Khang Mẫn tự yêu mình. Tự yêu mình người sẽ không cho là chính mình không bằng người khác. Thạch Quan Âm biết Thu Linh Tố, Khúc Vô Dung dung mạo so với mình khuôn mặt đẹp, cũng biết chính mình võ công kém xa Tít Tắp Thủy Mâu Âm Cơ, vẫn tính có tự mình biết mình. Khang Mẫn liều lĩnh tức giận mắng, hồn nhiên không biết trắng nón như bát sứ làn da biến thành da gà, nhu thuận tóc đen khô héo phần nhánh, điều bị âm thanh trở nên khàn giọng, bao hàm phong tình mắt to đục không chịu nổi, này không phải 30, 40 tuổi người mỹ phụ, rõ ràng là cái mụ phù thủy. Kích phát tiềm năng là muốn trả giá thật lớn. Khang Mẫn khí huyết bị cổ trùng nhanh chóng hao tổn. Cao thủ võ lâm có thể vững chắc chân nguyên, không đến nỗi đèn cạn dầu, Khang Mẫn sẽ không võ công, hơn nữa tinh thần hết sức phấn khởi, đối với tình trạng cơ thể không biết gì cả. Ban đầu lúc tức giận mắng Tiểu Phong là khốn nạn, sau lần đó tức giận mắng Bạch Thế Kính, Tử Trùng Tiêu là rất rưỡi, liền mang theo đem Lý Triệu Đỉnh cùng Đoàn Dự cùng mắng mấy lần, mang đến cuối cùng, khí huyết nghiêm trọng suy kiệt, tinh thần ý thức mơ mơ màng màng, chỉ nhớ rõ một chuyện, chính là mình đẹp như thiên tiên. Ta là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Ngươi dựa vào cái gì không lọt mắt ta? Ta là đẹp nhất, đẹp nhất. Âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Khoảng cách đèn cạn dầu chỉ thiếu một chút. Lam Vượng Hoàng từ trong lồng ngực móc ra trang điểm kính. Đây là Lý Triệu Đình đưa cho nàng lễ vật, dạng đơn giản trang điểm kính, sau lưng điêu khắc từng đóa đào hoa, mặt người đào hoa tôn nhau lên hồng, bởi vậy tên là đào hoa kính. Lam Vượng Hoàng đối với này yêu thích không buông tay. Cái gương nhỏ quay về Khang Mẫn nhẹ nhàng loáng một cái. Trong gương là tóc bạc da mồi mụ phù thủy. Khí huyết khô cạn Khang Mẫn nhìn thấy trong gương xấu xí bu bà, không biết từ chỗ nào hiện ra khí lực, nắm lấy đào hoa kính, khắp toàn thân không được run rẩy. Này không phải ta, không phải ta, ta làm sao sẽ biến thành loại này dáng dấp? Ta, a, ồ, Khang Mẫn miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Bị Khang Mẫn quyến rũ Bạch Thế Kính, bị toàn quán thanh cổ động Ngô Trường Phong, Hề Trường Lão, Tống Trường Lão, tất cả đều tham dự chiến đấu, chỉ công công thủ, lấy mạng đổi mạng. Bọn họ làm ra chuyện như vậy, một đời anh danh phó chư dòng chảy, chỉ có máu tươi cùng tính mạng mới có thể thoáng cọ rửa chính mình sỉ nhục, bằng không chết không nhắm mắt. Mở cung không quay đầu lại tiễn, không có một nhà bang phái chứa được kẻ phản bội. Ngày hôm nay chuyện này không thể nhẹ nhàng bỏ qua đi. Bằng không, cái bang vẫn tính không tính là bang phái. Quốc có quốc pháp, rút có bang quy. Lấy đức báo oán sẽ chỉ làm người được đả lần tới. Đáng chết liền giết, giết gà doa khỉ, gian đe. Một thanh cạ tạ nạ xen vào Bạch Thế Kính bụng dưới. Người này từng ở Đông Doanh nổi danh đao khách mắt lạnh lẽo tư tòa môn hạ học võ, kiếm pháp chắc tuyệt, ra chiêu tàn nhẫn. Bạch Thế Kính xa không phải người này đối thủ. Giao thủ ba chiêu, bị một đao đâm thủng. Bạch Thế Kính cười lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy cổ của đối phương, dùng sức hướng về hai bên bặm mèo. Triền Ti cầm ná thủ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đông Doanh võ sĩ cái cổ bị bật gãy. Bạch Thế Kính nội tạng tổn hại, thử thi ngã xuống đất. Nô Trường Phong ngực bị chém ra một vết thương. Đối thủ của hắn là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ. Những người này đơn đả độc đấu không bằng Nô Trường Phong, kết trận vây công tình huống, Nô Trường Phong không chống đỡ được, nhưng hắn từ lâu đem sinh mệnh không để ý, nhiệt huyết bốc lên, cùng kẻ địch múa đao đối với chém, mãi đến tận trôi hết máu tươi. Bang chủ, tha thứ, ta. Nô Trường Phong vô lực ngã trên mặt đất. Tiểu Phong biết Nô Trường Phong tâm ý, không có xuất thủ cứu Nô Trường Phong, mặc cho hắn chết trận xa trường, mãi đến tận hắn triệt để ngã xuống, vừa mới nắm lên hắn đao thép. Quả kẹt. Ba viên đầu bay lên giữa không trung. Vây công Nô Trường Phong nhất phẩm đường cao thủ bị Tiểu Phong dùng Nô Trường Phong binh khí chém giết, báo thủ cho hắn. Hề Trường Lão, Tống Trường Lão cũng là như vậy. Trần Cô Nhạn bốn định nhân cơ hội chạy trốn, Chu Lão Lục ngăn chặn hắn đường lui, một trường đem hắn đập thành bánh thịt. Bạch Ngọc Ma bị đạp lên thành thịt nát. Toàn quán thanh bị Lý Triệu Đỉnh một kiếm đeo đầu. Từ Trùng Tiêu bị Lam Phượng Hoàng đánh vết thương trầm trị, bị Kim Tầm Cổ cắn một cái, lại chúng rồi hóa huyết đao, độc nguyên ăn mòn ngũ tạng lục phủ, hóa thành một cổ thây khô. Tham dự nội loạn cao thủ chết đi từ lâu. Đông Doanh võ sĩ bị giết chóc hầu như không còn. Chu Bi cao thủ nhưng không có giảm bớt chút nào, tham dự vây giết càng ngày càng nhiều, này phi thường không bình thường. Lớn như vậy quy mô nhân viên điều động, coi như những người này sẽ chắn ra lẻ lẻn vào vô tích, chiến đấu lâu như vậy, bản địa quan phủ ở đâu, lẽ nào bọn họ bị bắt mua? Tham dự vây giết nhân số nhiều vô cùng, đáng giá xưng đạo cao thủ không vượt quá 5 cái, có thể ngăn cản Lý Triệu Đỉnh ba kiếm hoặc là ngăn trở Tiểu Phong ba trưởng hiếm như lá mùa thu. Chuyện gì thế này? Lớn như vậy kế hoạch, tiền tiền hậu hậu bố cục phi thường chặt chẽ, làm sao sẽ tiếng sấm mưa to chút ít? Chỉ có một khả năng, những người này đều là bia đỡ đạn. Nhiệm vụ của bọn họ là hao tổn cao thủ chân nguyên. Đợi được Tiểu Phong chân nguyên thấy đáy, đợi được Lý Triệu Đỉnh sức cùng lực kiệt, người giật dây mới sẽ xuất thủ, bọn họ dùng độc yên tập kích, chính là bắt lấy càng nhiều người chết. Lý Triệu Đình dư quang quét về phía Chu Vi, nhận biết Chu Vi như ẩn như hiện địch ý, đồng nhiên, Lý Triệu Đình ruộng cạn nổ hành phóng lên trời, vung kiếm đâm hướng về một cái lao đạo. Không phải người khác, chính là lúc trước dội hồng hoa hương vụ cùng Kỳ Lân Yến lúc, giả thần giả quỷ Lông Tạp. Thật can đảm, dám đối với bần đạo ra tay. Lao Tạp Mao, hãy xưng tên ra. Bần đạo. Giả nhân. Nhà các ngươi có phải là còn có giả nghĩa, giả trung, giả tin loại hình huynh đệ, này thật đúng là thú vị, cha ngươi cùng ngươi có cựu oán sao? Cho ngươi lấy loại này tên. Thiên hạ hỗn loạn, giả nhân giả nghĩa người nhiều. Có tình có nghĩa người ít, ngụy quân tử càng là nhiều không kể xiết, bần đạo trực chữ ngực, nhiều hơn ngươi 5 phần thẳng thắn. Nói thật hay, chịu chết đi. Để bần đạo đưa ngươi đi âm phủ địa phủ. Hai thanh kiếm báo quân quýt lấy nhau. Chương 59, Triệu Vô Cực, Tiểu Phong trưởng lực chỉ đến như thế. Chương 59, Triệu Vô Cực, Tiểu Phong trưởng lực chỉ đến như thế. Tiểu Phong gặp phải đối thủ. So với không giảng buộc Lý Triệu Đình, Tiểu Phong phải bảo vệ cái bang đệ tử, không khỏi bị đến tổn thương. Đặc biệt là Tây Hạ nhất phẩm đường đao trận, cho Tiểu Phong tạo thành phiền toái không nhỏ, trên người nhiều chỗ bị hao tổn, trên lưng một đạo vết đao. Đến nay vẫn cứ đang chảy máu. Đạo này vết đao chính là cứu đàng công. Đàng công đàm bà chính là đối phó Kiều Phong mà đến, đầu tiên là bị gian nhân che đậy, lại bị nhất phẩm đường gây giết, cuối cùng bị Kiều Phong cứu. Trong lòng có bao nhiêu xấu hổ tâm ý bọn họ cũng không phải là tội ác tại trời hạng người, cũng không phải đấu kỵ người tài lao rất rưỡi, khi còn trẻ là nhiệt huyết báo quốc hiệp khách, bằng không không thể phục kích Tiêu Viễn Sơn. Từ phương diện nào đó mà nói, Thiên Môn, Ngô Trường Phong, Đàm Công Đàm bà là đồng nhất loại người, bọn họ bản thân không có cái gì ý đồ xấu nhì, chính là đầu óc kích động lỗ mãng. Người khác gây xích mích hai câu, bọn họ lập tức bị lừa. Hàng năm mỗi tháng lên một lượt làm, con không giống nhau. Bọn họ là người xấu sao? Không phải. Bọn họ là người tốt sao? Cũng không phải. Bọn họ là kẻ ngu rốt sao? Không chọn vậy là. Muốn kết giao bọn họ sao? Phi thường không muốn. Trên mạng có cụ kinh điển danh ngôn, phản phái vắt hết óc không bằng nhân vật chính kẻ ngu rốt đồng đội linh cơ hơi động. Đàm Công Đàm bà thuộc về nửa cái kẻ ngu rốt. Bởi vì bọn họ sẽ không linh cơ hơi động. Phân rõ thật giả là phi thường khan hiếm năng lực. Đặc biệt là ở dồn dập hỗn loạn màu máu giang hồ. Một người cao lớn cường tráng khổng lồ, hung hăng cản quay bóng người che ở Kiều Phong trước người, hắn là tăng gờ zin thấm nghề trọng nhất vũ khí bí mật, mãn thanh hàng đầu tả phái cao thủ. Hắn gọi Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực, Thiên Lý giáo chủ, tinh thông mê hồn hoặc thần tà thuật, nội công căn cơ là chính tông tâm pháp, tinh thông tiên tiên cương khí, di hình hóa ảnh, long doanh nhị rút. Triệu Vô Cực giã tâm bừng bừng, ở tăng gờ zin thấm dưới trướng lúc vẫn luôn đang giấu rốt, thực tế võ công mạnh hơn nhiều biểu hiện ra võ công, đặc biệt là năng lực phòng ngự. Lần này tham dự đối phó cái bang là bởi vì Triệu Vô Cực ở sư môn điện tịch bên trong tìm tới một nơi đặc thù ghi chép, sư môn chuyển thừa tiên tiên cương khí tàn khuyết không đầy đủ, vài phương diện khác có chí mạng kẽ hở, bị cái bang hàng lòng trưởng khắc chế. Triệu Vô Cực lòng ngông dạ thú, tất nhiên là không cam lòng căn cơ pháp môn bị người khắc chế, hắn phải thử một chút cái bang hàng lòng thập bát trưởng uy năng, nhân cơ hội cướp đoạt trưởng pháp bí tịch. Lúc trước các chiến, Triệu Vô Cực dùng nhị rụt trốn ở một cây đại thụ bên trong, quan sát Kiều Phong ra tay, phát hiện hàng lòng trưởng tựa hồ không có sư môn ghi chép mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào sư môn ghi chép không may xuất hiện? Lẽ nào Kiều Phong hàng long trưởng không luyện đến nhà? Bất kể là một loại nào, Triệu Vô Cực chí ít có thể xác nhận một chuyện, vậy thì là chính mình rất có phần thắng. Đặc biệt là hiện tại cái này loại thế cuộc, Kiều Phong cả người đẫm máu, hao tổn nghiêm trọng. Triệu Vô Cực dĩ giật đái lao, trạng thái hoàn hảo. Triệu Vô Cực không tìm được lý do thất bại. Nơi này còn muốn nói một chuyện, trốn ở đại thụ bên trong cũng không phải chuyện thần thoại xưa bên trong ngũ hành độ thuật, mà là ma thuật thủ pháp. Trước tiên đem đại thụ đảo cái lỗ thủng, sau đó trốn đi vào, bên ngoài dùng vỏ cây giam giữ lỗ thủng, đem khí huyết hoàn toàn thu lại, để tự thân dường như có gỗ, không phát sinh nửa điểm tiếng vang. Ưu điểm là giấu giếm được khí thế nhận biết, liền ngay cả Hoa Mãn lâu cũng rất khó cảm giác được gì, vô cùng an toàn. Khuyết điểm là thân thể biến thành có gỗ, lấy bất kỳ phương thức di động thân thể, hoặc là bộc lộ ra lý, tâm pháp đều sẽ bị loại bỏ, bị người phát hiện cụ thể tung tích. Gãi ngứa, ở hơi, đi tiểu, tất cả đều sẽ bị người nhận biết, đánh lén càng là đường hỏng mơ tới. Nhất định phải coi chính mình là thành có gỗ. Có gỗ ra sao, thân thể ra sao? Bởi vậy, nói Triệu Vô Cực trạng thái hoàn hảo, này kỳ thực là không đúng, núp ở trong hốc cây mấy canh giờ, Triệu Vô Cực khí huyết không khoái, tay chân không linh hoạt lắm. Triệu Vô Cực cần hai tức thời gian khơi thông khí huyết. Tiểu Phong không chút do dự giơ bàn tay lên. Hàng Long thập bát trưởng Long chiến vũ giã. Thao thao bất tuyệt trưởng lực đánh về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực di hình hóa ảnh, lùi về sau hai bước, không muốn Tiểu Phong như bóng với hình, phất tay lại là một trưởng, hai đạo trưởng lực chồng chất lên, vách tường giống như nghiền ép mà tới. Thuần lấy khinh công thân pháp mà nói, Triệu Vô Cực khinh công mạnh hơn Tiểu Phong, nhưng kết bái trước phát động nhiệm vụ, Tiểu Phong cùng Lý Triệu Đình tỉ thí khinh công, Lý Triệu Đình hóa không khí lực cản làm động lực, cho Kiều Phong rất lớn gợi ý tiềm chuyển xê dịch không quá linh hoạt, xông pha chiến đấu tốc độ 10 phần 10 mau lẹ, hơn nữa chất phát trưởng lực, lại như một chiếc xe tăng, một chiếc cải tạo trăm tấn vương. Triệu Vô Cực tâm nói đờ cờ mở nở. Lúc trước làm sao không thấy ngươi dùng chiêu này? Ngươi cái lông mày rậm mắt to đã vậy còn quá nham hiểm. Trời thấy, Kiều Phong tuyệt đối không có dấu dốt. Sở dĩ không cần, bởi vì Kiều Phong không học được. Hiện tại dùng đến, là bởi vì Kiều Phong cứu viện Đàm Công lúc nhìn thấy Đàm Công lấy chồng chất làn sóng trưởng lực ra tay, trong đầu phân tích Đàm Công đường lối, theo bản năng dùng được. Triệu Vô Cực tách ra, Tiểu Phong tay phải hòa hình cùng, theo sát lại là một trường, ba đạo trưởng lực chống chết, Triệu Vô Cực không thể tránh khỏi, chỉ có thể cắn răng gắng đón đỡ, vận dụng hết công lực cùng Tiểu Phong chính diện đấu, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bạo sói đất tiên sông thẳng trời cao, chu vi nhấc lên hình cầu cái lồng khí, chu vi năm trượng người xúc đều không, dưới mặt đất chỉ một thước. Triệu Vô Cực cổ tay bùn rùn, ngực khó chịu, theo bản năng muốn lui về phía sau ba bước tá lực, mới vừa nâng lên chân phải, Tiểu Phong vọt mạnh lại đây, hai tay lợi chảo giao nhau bổ xuống. Thiếu Lâm mạnh nhất ngoại môn cầm ná thủ, là thiên hạ cầm ná thủ pháp tinh túy, là vớt rồng bên trong vương giả. 36 chiêu trảo pháp muôn bản thử thách, từng chiêu từng thức đều là Thiếu Lâm giới luật viện các đời võ tăng tâm huyết, chỉ có thể lấy chỉ lực đối đầu, phá chiêu là không thể. Giới luật viện là Thiếu Lâm đặc thù nhất phân viện. Những cái khác phân viện hoặc là luyện võ cường thân, hoặc là nghiên cứu bí tịch võ công, hoặc là cho Phật pháp làm chú thích, hoặc là nghiên cứu dược lý, giới luật viện chức trách là trừng phạt. Trừng phạt không phải ấm lòng động viên, nhất định phải dùng thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ khuất phục. Không phải mỗi vị đệ tử đều cam tâm nhận phạt, những người không tiếp thu phạt đệ tử, những người muốn phản kháng đệ tử, những người kẻ phản bội bại hoại, đối với bọn họ nhất định phải dưới nặng tay. Nói cách khác, giới luật viện đệ tử nhất định phải so với những cái khác phân viện mạnh hơn một bậc, giới luật viện chuyên tu võ kỹ, đối với những cái khác phân viện hơi có chút khắc chế hiệu quả. Long trảo thủ chính là ở lần lượt trừng phạt, lần lượt bắt lấy bên trong rèn luyện ra võ đạo tinh hoa, lấy bước rồng hình thái trảo pháp mà nói, long trảo thủ chiếm giữ người đứng đầu. Cầm long thủ không phải bước rồng. Cầm long thủ là nội gia trảo pháp, chủ yếu là nội công. Khang Hy thời kỳ, Khang Hy điều động thân tín Tâm Phúc đi Thiếu Lâm học tập võ công, trộm lấy Thiếu Lâm tuyệt kỹ, thành công sao chép hơn 40 quyển, đại đại phong phú mãn thành kho vũ khí. Triệu Vô Cực luyện qua 3-4 môn, biết Thiếu Lâm mỗi một môn tuyệt kỹ đều trải qua mấy đời võ tăng hoàn thiện, cơ sở chiêu số hòa hợp không chút tí vết, phá giải chiêu số khó như lên trời. Coi như cho Triệu Vô Cực 3 ngày thời gian, để Triệu Vô Cực phá giải Long Trảo Thủ, hắn cũng là không làm được. Nguy cơ ập lên đầu, nơi nào kịp suy nghĩ. Triệu Vô Cực hai tay tạo thành lợi trảo, cùng Tiểu Phong hai trảo lấy công đôi công, đang muốn thôi thúc chỉ lực vào tay, đã thấy Tiểu Phong đứng cái tấn, đạp đất mọc rễ, lực từ địa lên, eo đạn chấn động, đem Triệu Vô Cực vẩy đi ra, theo sát thân thể như đấm máu của long, một đôi trên long trảo dưới tung bay, Triệu Vô Cực đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị tóm máu me đồng địa. Hai người ở giữa không trung liên tục đôi công, dĩ giật đãi lao Triệu Vô Cực không chỉ có không có nửa điểm trạng thái ưu thế, trái lại bởi vì chiến ý không đủ, bị Tiểu Phong đè lên đánh đập. May nhờ tiên thiên cương khí sức phòng ngự tuyệt hảo, bằng không nhiều nhất ba chiêu hai thức, liền sẽ cụt tay gãy chân. Triệu Vô Cực thân kinh bách chiến, tuyệt đối không phải hạng soàng, tiếc rằng một không cẩn thận, bị Tiểu Phong nắm lấy cái hở, từ đầu đến cuối một bộ liền chiêu, không có nửa điểm thở dốc thời gian. Dĩ giật đãi lao là chính xác chiến thuật. Thế nhưng, loại này chính xác là có điều kiện. Có mấy người trải qua ác chiến gặp hệ bại không thể tả, có mấy người gặp càng đánh càng hăng, chiến ý như cầu vồng, thân thể tổn thương càng là nghiêm trọng, kích thích ra tiềm năng càng khủng bố hơn. Tiểu Phong chính là loại này cùng chiến sĩ, chiến thần. Tiểu Phong sát thực bị thương, chân khí hao tổn nghiêm trọng, nhưng chiến ý tích lũy đến cực hạn, như đập chứa nước, nhẹ nhàng đổ vào, chính là sơn hô sóng thần bạo phát. Triệu Vô Cực vừa vặn đuổi tới bạo phát, liền chiêu ưu thế ở chỗ vô hạn liên kích. Không cần nhất kích tất sát, chỉ cần có thể khống chế lại đối phương di động vị trí, liền có thể đánh giết đối phương. Tiểu Phong một trường đánh vào Triệu Vô Cực bả vai. Một trường này là chấn kinh bách lý trong mặt mà bắt hình dong là phong lôi văn động, cùng phong tiêu quyển, cắt bay đá chạy, Tiểu Phong trưởng lực hạ xuống, nhưng dường như gió đêm thổi. Này không phải chấn kinh bách lý, liên nửa dặm đều không có bị khiếp sợ chứ? Nói không phải giải thích như vậy. Chấn kinh bách lý ý tứ là trên trời đột nhiên đánh một cái vang rội lôi, tất cả mọi người đều bị tiếng sấm sợ đến sợ mất mật, chỉ có một người bất động như núi, trong tay cầm tế tự dùng đại cái muôi, bên trong chứa đầy nước, giọt nước mưa không có rội, người như thế đáng giá trọng dụng. Nói cách khác, chấn kinh bách lý tinh yếu không ở chỗ hổ khiếu long âm, không ở chỗ gió nổi mây vần, cũng không ở chỗ nổ nát tảng đá, mà là bất động như núi, đem kẻ địch đánh bay rất dễ dàng. Để cho kẻ địch bất động, độ khó tăng lên gấp trăm lần. Triệu Vô Cực cỡ nào nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra một trường này lợi hại, cũng biết chính mình nằm ở tuyệt cảnh, liều mạng nổ ra một trường, đem Tiểu Phong đánh bay đến giữa không trung. Người ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội. Triệu Vô Cực nhân cơ hội đạo khí quy nguyên, con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa, muốn tìm một cái đường hầm đảm mạng, không muốn Tiểu Phong ở trên cao nhìn xuống, nổ ra một đạo bá đạo trưởng lực. Hàng Long thập bát trưởng phi long tại tiên. Triệu Vô Cực không thể tránh khỏi, chỉ có thể lấy tổ tạ thức gắng đón đỡ một trường này, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Triệu Vô Cực hai chân sâu sắc rơi vào mặt đất, mới vừa ngưng tụ khí thế bị Tiểu Phong một trường đánh tan, lại lần nữa bị khóa chặt ở tại chỗ. Tiểu Phong mượn lực xoay một vòng, thân thể linh hoạt ở giữa không trung đánh hai cái lăn, xoay tròn xoay một cái trong lúc đó, đến Triệu Vô Cực trước người, trưởng lực vỗ vào nó ngực. Từng đạo trưởng lực liên tiếp đánh vào thân thể yếu huyệt, mỗi ngưng tụ một luồng khí thế, đều bị trưởng lực đánh tan, Triệu Vô Cực trời cao không đường, xuống đất không cửa, kỳ kinh bắt mạch chôn giấu hàng lòng trưởng lực, thân thể gần như từng tấc sụp đổ. Đây chính là hàng long trưởng chân chính uy năng. Sư môn ghi chép là chính xác. Ta quả nhiên đánh không lại hàng long trưởng. Đáng tiếc, ta dạ tâm. Tiếng rồng ngâm đánh gãy nhân sinh phi ngựa đèn. Kháng long hưu hối đánh vào Triệu Vô Cực đan điền, chôn giấu ở kỳ kinh bát mạch 17 đạo trưởng lực, bị đạo này trưởng lực hoàn toàn xúc động, sơn hô sóng thần bạo phát. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp nổ vang từ Triệu Vô Cực trong cơ thể chuyển đến. Tinh khiết chất pháp tiên tiên cương khí bị trưởng lực anh tứ tán tan vỡ, thân thể cũng lại không chịu nổi bạo phát, nương theo một tiếng nổ vang, Triệu Vô Cực hóa thành một mịn. Triệu Vô Cực ở nơi nào? Chết phi thường thô bạo. Tiểu Phong đánh bại Triệu Vô Cực quá trình, nhìn như biến nặng thành nhẹ nhàng dễ như ăn cháo, kỳ thực hao tổn nghiêm trọng. Hàng Long thập bát trưởng uy lực có 102, nhưng hao tổn quá mức kịch liệt, rất dễ dàng khí huyết suy yếu. Tiểu Phong liên tục đánh bại cương địch, một thân chân khí hao tổn 7/8, toàn lực lúc chiến đấu ít cảm giác, mới vừa đánh bại Triệu Vô Cực, lập tức cảm giác được bề bại. Một cái bảo kiếm đâm hướng về Tiểu Phong hậu tâm. Thật hung hãn sát thủ. Chương 60, không nên hiểu lầm, ta cảm thấy được các ngươi sư môn đều là rác rưởi. Chương 60, không nên hiểu lầm, ta cảm thấy được các ngươi sư môn đều là rác rưởi. Một cái bảo kiếm đâm hướng về Tiểu Phong hậu tâm. Tiểu Phong người bị thương nặng, chân nguyên suy kiệt, hơn nữa mới vừa chiến thắng cường địch, tâm thần theo bản năng thư giãn, sát thủ quyết tử một đòn, tựa hồ không tránh được. Phục kích Tiểu Phong sát thủ tuyệt đối không phải phạm tục, kiếm pháp vừa nhanh vừa độc, luyện đều là giết người kỹ xảo, xuất kiếm tốc độ so với trung nguyên nhất điểm hồng, cũng chỉ là hơi kém. Ánh chớp, ánh kiếm lóe lên. Ngay ở kiếm khí tới gần Tiểu Phong hậu tâm một tấc lúc, Tiểu Phong linh xảo lóe lên, vừa vặn né qua đánh lén. Tiểu Phong là tiêu chuẩn phương Bắc tráng hán, cao to cường tráng khổng lồ dường như tháp sắt, nhưng này lóe lên một tránh, nhưng có loại dị dạng vẻ đẹp, tựa hồ nên để Đoàn Dự tới làm. Đoàn Dự sát thực càng phù hợp chiêu này, bởi vì chiêu này là Lăng Ba Vi Bộ đường lối. Lăng Ba Vi Bộ nhập môn yêu cầu là tinh thông dịch kinh, quen thuộc bắt quái vị trí, người thường xem đều xem không hiểu. Tiểu Phong đối với thi thư văn hóa không hứng thú gì, cũng chưa từng xem dịch kinh, xảo chính là cái bang hàng long thập bát trưởng đồng dạng xuất từ dịch kinh, hàng long thập bát trưởng mỗi một chiêu đều là dịch kinh quái tử, Tiểu Phong quen thuộc không thể càng quen hơn. Nhận biết được nguy hiểm, Tiểu Phong theo bản năng nghĩ đến hàng long thập bát trưởng một chiêu cuối cùng thần long bãi vi chiêu này là tuyệt cảnh trở mình chiêu số, tiến tới nghĩ đến giao đấu khinh công lúc Đoàn Dự thân pháp, đem hai chiêu hợp hai là một. Từ khách quan điều kiện phân tích, lúc này Kiều Phong toàn thân đều là mặt trái bờ UFF, nằm ở tối liệt trạng thái. Thế nhưng, thời khắc bây giờ Kiều Phong, tinh thần tâm tư là nhất mẹ bén, tiềm lực không ngừng kích thích ra đến, ngoại lai áp lực càng lớn, bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh. Trong nguyên bản kịch tình, tụ hiền trang đại chiến, Kiều Phong ở bán tàn trạng thái một chiêu bắt giữ Đạt Ma Viện thủ tọa. Đạt Ma Viện là thiếu lâm cao nhất võ học cung điện, các đệ tử đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trong ngày thường ngoại trừ bài tập buổi sớm khóa học tối ở ngoài, chính là ở nghiên cứu võ học. Có thể ở Đạt Ma Viện đảm nhiệm thủ tọa lão hòa thượng, ở thiếu lâm ở bề ngoài cao thủ bên trong vững vàng ba vị trí đầu. Bực này cấp bậc cao thủ, một chiêu bắt giữ, không nên trêu chọc tàn huyết cùng chiến sĩ. Trời mới biết đối phương cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Kiều Phong lấy chân phải làm chủ, linh hoạt xoay tròn, tay trái một chiêu thần long bãi vĩ, vô vào thích khách ngực. Thích khách chỉ hiểu ám sát chi pháp, căn cơ không đủ, là cái da mỏng nhân bánh đại da giòn, bị mất mạng tại chỗ. Ra tay đâu chỉ một vị thích khách, cái bang ngư long hư tạm, thích hợp nhất tẩn giấu. Đặc biệt là ở loạn chiến tình huống, cũng không ai biết ngã trên mặt đất chính là chúng độc cái bang huynh đệ, vẫn là sát thủ máu lạnh, trong lúc nhất thời ngã xuống mười mấy người. Liền ngay cả Triệu Tiền Tôn cũng bị sát thủ ám sát. Đoàn Dự cùng Lam Phượng Hoàng che chở sẽ không võ công A Chu A Bích Chí Quang Hòa Thượng, ở rừng hạnh xoay quanh. Lam Phượng Hoàng tay trái ống tay áo cất dấu khổng tức linh, tay phải nắm đuôi bỏ cặp tiền, trên cổ tay bỏ kim tàng cổ, dưới chân theo tử ngọc tỷ bà hạt, đốn hoa bỏ cặp độc. Bên hông túi bách bảo mở ra, từng con độc trùng từ trong ống trúc bò ra ngoài, độc xà, con nện, giết, than làm chờ độc vật không thiếu gì cả, mỗi chỉ độc trùng đều là màu sắc rực rỡ màu sắc, vờn quanh một tầng độc vân. 7, 8 con bò cạp giết bò xuống đất câu. Nếu như có sát thủ muốn từ lòng đất phát động đánh lén, sẽ phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, bị bùn đất sống sờ sờ đè ép, vùi lấp, cuối cùng nghẹt thở mà chết. Đoàn Dự bách độc bất xâm, không sợ bò cạp giết, hắn là Vân Nam người, ăn qua các loại côn trùng món ăn, nổ bò cạp nổ giết loại hình, khi còn bé đều ăn qua. Đoàn Dự không sợ, A Chú A Bích sợ a. Chỉ có Vương Ngữ Yên có thể duy trì bình tĩnh. Vương Ngữ Yên căn cứ Lam Phượng Hoàng ra tay con đường nhận ra Lam Phượng Hoàng thân phận, sớm có chuẩn bị tâm lý. Chí Quang Hòa Thượng nhẹ giọng nói, Đoàn thí chủ, ngươi là đại lý họ Đoàn chứ? Vân Tăng có mấy món đồ, làm phiền công tử giao cho kiểu bàn chủ, xin ngươi không muốn từ chối. Đại sư, ngươi vì sao? Lời còn chưa dứt, Đoàn Dự phát hiện Chí Quang Hòa Thượng mặt như giấy vàng, hiển nhiên ở trong lúc vô tình trúng độc. Lam Phượng Hoàng nói, không cần làm phiền, lão hòa thượng trong cơ thể vốn là ẩn chứa một loại độc tố, ở trong người chiếm giữ mười mấy năm, đem kỷ kinh bắt mạch hết mức ăn mòn, tiếp xúc mới tinh độc tố sau, thân thể triệt để không chịu được nữa. Làm sao không nói sớm? Sớm nói có ích lợi gì? Ngươi cho rằng năm xưa độc tố tốt như vậy giải? Năm xưa thương cũng gặp hình thành nguồn bệnh, huống chi là kịch độc. Đại Hoàn Đan cũng cứu không được hắn. Lam Phượng Hoàng đối với này phi thường có kinh nghiệm. Ngũ độc giáo, Đường môn, Ôn gia loại này chuyển thừa mấy trăm năm độc thuật tông môn, khẳng định có trưởng lão ngày đêm cùng các loại kịch độc giao thiệp với, dùng thân thể thí nghiệm độc công. Lâu dần, trong cơ thể tích góp lượng lớn độc tố. Ngũ độc giáo trưởng lão phần lớn giàn mua không thể tả, 30 tuổi xem ra xem 50 tuổi, 50 tuổi xem ra như là 70, 80 tuổi, ít có người có thể sống đến 60. Ôn gia tình hình so với ngũ độc giáo càng thảm hại hơn, Ôn gia nội bộ chia làm 4 cái chi mạch, lẫn nhau hạ độc, nếu như nghiên cứu chế tạo không ra tân kịch độc, giải không được đối phương độc, sẽ gặp đến trừng phạt nghiêm khắc, phần lớn chết vào nội háo. Đường môn so ra khá một chút. Dù sao, Đường môn chủ tu võ kỹ là ám khí. Luyện ám khí thường thường tuổi thọ khá là dài lâu. Bọn họ không đánh cận chiến, gặp phải nguy hiểm liền chạy. Đường môn 70 tuổi lão già chỗ nào cũng có. Thế nhưng, chỉ có chuyên tu ám khí có thể trường thọ, những người nghiên cứu kịch độc cùng ngũ độc giáo gần như. Lam Vượng Hoàng một ánh mắt nhìn ra Chí Quang tình huống. Chí Quang y thuật cao minh, tự biết không còn sống lâu nữa, đối với này cũng không để ý, cho rằng chính là quá khứ chỗ tội, xuất ra không phải chỗ che chở, nên trả trái nhất định phải còn. Đoàn Dự bất đắc dĩ, chăm chú lắng nghe Chí Quang di ngôn. Lam Vượng Hoàng móc ra một cái ống trúc nhỏ, đem vật này uống vào, có thể cho ngươi nhiều lời mấy câu nói. Đây là cái gì? Chí Quang đánh cục thịt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngũ bảo hoa mật ỉu. Vần Tăng chưa bao giờ. Ồ. Lời còn chưa dứt, A Chu nắm lấy Lam Vượng Hoàng trong tay ống trúc, ấn lại Chí Quang chút xuống. Chí Quang, Phật tổ, chuyện này không trách ta chứ? Ta thật không có phạm giới. Lao Tam Bao, hảo công phu. Lý Triệu Đình khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong đầu âm thầm suy tư, lao đạo này là từ đâu nô ra? Làm sao lợi hại như vậy? Dung Cang là chính tông đạo pháp. Giả nhân trợn tròn đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi, cánh tay trái của hắn sóng vai mà đứt, trước ngực ngang dọc tứ tung, bị tìm mười mấy điều lỗ hổng, khắp toàn thân đều là vết thương. Liền ngay cả sư phụ biếu tặng kim ti nhuyễn giáp, cũng bị Tử Vi nhuyễn kiếm chém thành y phục rách dưới, không thể không nói, cái này kim ti nhuyễn giáp rất đáng tin, không có kim ti nhuyễn giáp, giả nhân sớm đã bị Lý Triệu Đình kiếm khí băm thành tám mảnh. Lý Triệu Đình, không nên đắc ý. Ngươi biết mình trêu chọc người nào? Ta sư phụ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn gặp đào ra ngươi tâm, dùng ngươi tâm luyện đan. Luyện đan? Đan đỉnh phái? Đan đỉnh phái tính là thứ gì? Chẳng lẽ là thượng cổ phương sĩ? Hừ, Lý Triệu Đình, cái bang sự cùng ngươi không có quan hệ gì, cần gì phải cùng làm việc xấu? Ta xin thề, chỉ cần ngươi lập tức rời đi, ta đưa ngươi bà viền kim đan. Kim đan? Có hay không nguyên anh? Lý Triệu Đình, ta không cùng ngươi đùa giỡn, kim đan là sư phụ luyện chế trường sinh bất lão đan, dùng một viên có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm, để dung mạo 10 năm bất lão. Có thể tăng trưởng công lực sao? Đương nhiên có thể. Giả nhân Dương Dương tự đắc niết lên đầu. Ngươi dùng quá cái gọi là kim đan chứ? Từ ngươi võ công đến xem, kim đan hiệu quả không đáng nhắc tới. Lý Triệu Đình ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, nguyên bản ta có thể buông tha ngươi, nhưng ngươi là luyện đan phương sĩ, vì phòng ngừa ngươi đầu độc vô tội, ta chỉ có thể hạ tử thủ. Luyện đan kéo dài tuổi thọ, chỉ do vô nghĩa. Trên đời quả thật có luyện đan tông môn, nhưng hoặc là nghiên cứu y thuật dược lý, hoặc là luyện nội đan, cường điệu dưỡng sinh chi pháp, trong ngoài tu vi, thanh tâm quả dục. Duyên thọ đan đều là lựa người. Cùng với tương quan hoặc là hao tiền tốn của, hoặc là nham hiểm ác độc tàn nhẫn bí thuật, thiên cổ tới nay, duy nhất được nghiệm chứng kéo dài tuổi thọ chi pháp là cấp đoạn. Cấp đoạn người khác tinh nguyên khí huyết. Tự thân nhất định phải nắm giữ chất pháp căn cơ, hơn nữa lượng lớn tinh nguyên khí huyết mới vừa có khả năng kéo dài tuổi thọ. Cần mức độ nào tu vi? Ma môn tà đế trình độ đã đủ rồi. Có điều là phá toái hư không mà thôi. Đạt đến cái trình độ này có nhất định xác suất kéo dài tuổi thọ. Phương pháp khác đều là vô nghĩa, hoặc là chính mình đầu óc có bệnh, hoặc là muốn dùng cái này thu được quyền thế địa vị. Giả nhân sư môn hơn nửa thuộc về loại sau. Họ Giả, Mãn Thanh, Yêu Đạo. Hơi có chút quen thuộc a. Cái tên này không phải chết ở Ung Chính thời kỳ sao? Ung Chính đáng tin Tâm Phúc Lý Vệ tự tay chấp hành. Lý Triệu Đình tâm tư thay đổi thật nhanh, ra tay như gió, Tử Vi Nhuyễn Kiếm cảm giác được Lý Triệu Đình quyết ý, thân kiếm né qua một tia hào quang đỏ ngầu, kiếm khí màu đỏ ngòm sông dài giống như dâng trào. Giả nhân miễn cưỡng tách ra, vừa định phản kích, đã thấy Lý Triệu Đình hai tay phân hợp, bảo kiếm trôi nổi giữa không trung, Tử Vi Nhuyễn Kiếm dường như thần phạt, đâm hướng về giả nhân ngực. Giả nhân, hiện tại chạy vẫn tới kịp sao? Xa xa, đỉnh núi, ba cái tráng hán cầm kính viễn vọng quan sát, một cái là Mãn Thanh Tăng Gở Dìn Thấm, một cái là Tây Hạ Hách Liên Thế Thụ, một cái là che khuất mặt Đông Doanh Võ Sĩ. Ba người là cái này nhiệm vụ người chủ trì. Theo lý mà nói, bọn họ đã sớm nên ra tay. Thế nhưng, bọn họ bất động như núi. Mặc cho Lý Triệu Đình tàn sát Đông Doanh Nị Dạ, mặc cho Kiểu Phong đánh giết Triệu Vô Cực, mặc cho cái bang trưởng lão cùng nhất phẩm đường tinh nhuệ lấy mạng đổi mạng, bình tĩnh ăn dưa xem cuộc vui. Tăng Gờ Jin thấm hừ lạnh, đã sớm nhìn ra Triệu Vô Cực tư tàng võ công, nuôi không tốt kẻ vô ơn bằng nghĩa, bất luận chủ nhân cho hắn bao nhiêu ban thưởng, đều muốn bị cắn ngược lại một cái. Hách Liên Thiết Thủ cảm thán, Trung Nguyên võ lâm thiên tài biết bao nhiêu vậy, nếu là bỏ mặc bọn họ trưởng thành, cho bọn họ thời gian 10 năm, tất nhiên trở thành đại họa tâm phúc. Đông Doanh Võ Sĩ xem thường trào phúng, coi như cho bọn họ 100 thâm niên, bọn họ cũng là kẻ vô tích sự, Trung Nguyên tiên tri kiêu tử, thường thường sẽ chết với bên trong đấu. Hách Liên Thiết Thủ, ngươi làm sao không ra tay? Ta xem vị này đến Long Nguyên tiên sinh, không thua gì Tiểu Phong. Tăng Gờ Dinh Thấm, sau lưng ngươi vị lao tiên sinh này võ công tuyệt không kém với Lý Triệu Đình, chỉ cần vị tiền bối này đồng ý ra tay, ta lập tức để Yến Long Nguyên ra tay. Nói xong, hai người nhìn về phía Đông Doanh Võ Sĩ. Đông Doanh Võ Sĩ bình tĩnh nói rằng, các ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào cho Tô Châu chi phủ đánh nghiệm trợ đi. Tổng nghĩ những này cực nhỏ tiểu lợi, khi nào thành tựu đại nghiệp? Hách Liên Thiết Thủ rộng mở mà lên, đại nghiệp là Tây Hạ đại nghiệp, vẫn là Đông Doanh đại nghiệp. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi mục đích? Để Tô Châu chi phủ chịu oan ức, nhân cơ hội chiếm chức ra biệt khẩu, lấy này đến tăng cường hải vận. Tăng Gờ Jin thấm phụ hòa nói, mẹ gạ chồng đại tướng quân quá mức vô lễ, ngươi tìm chúng ta thương nghị hợp tác, che che giấu giấu không dám gặp người, xem thường hai chúng ta. Đông Doanh Võ Sĩ cúi người chào thật sâu, thân phận của ta không thể tùy ý bại lộ, xin mời hai vị đại nhân tha thứ, ta đồng ý đưa lên 10 vạn lượng bạc biểu đạt ta ấy nấy. Nói, móc ra 10 vạn lượng ngân phiếu. Tăng Gờ Jin thấm cùng Hách Liên Thiết Thụ thỏa mãn nở nụ cười. Nhiệm vụ là một chuyện, nắm tới tay lợi ích là một chuyện khác. Hai người bọn họ một cái là Mãn Thanh Bát Kỳ Vân Quý, một cái xuất thân Hách Liên gia tộc, quyền cao chức trọng, coi như nhiệm vụ lần này thất bại, hoàng đế cũng sẽ không trừng phạt bọn họ. Còn nữa nói rồi, đây chỉ là bước thứ nhất, sau đó còn có rất nhiều bước đi, rất nhiều bước đi. Trung Nguyên đại địa quá tươi đẹp, ai không muốn chiếm cứ Trung Nguyên màu mỡ khu vực? Tăng Gờ Jin thấm thu hồi kính viết vọng, ở bố y thanh sam ông lão hộ vệ dưới nhanh chóng rời đi. Hách Liên Thiết Thụ ở Yến Long Nguyên bảo vệ cho rời đi. Đông Doanh Võ Sĩ nhìn bọn họ mấy cái đi xa, nhẹ nhàng lấy xuống che mặt khăn đội đầu. Khăn đội đầu phía dưới là một viên đầu trọc, trắng nõn nà, xem một viên trứng trần. Đầu trọc phía dưới là thanh tú tuấn giật khuôn mặt, hờ hững xuất trần, như trên trời mây trắng, không có mảy may tì vết, không giống như là trần thế người. Hoa Thượng lặng lặng nhìn rừng hạnh đại chiến, mãi đến tận chiến đấu triệt để kết thúc, mãi đến tận Đông Doanh Mãn Thanh Tây Hạ phái ra cao thủ hết mức tử vong, mãi đến tận sở hữu sát thủ toàn bộ bị giết ngược lại, mãi đến tận chấp hành nhiệm vụ lần này mật thám toàn bộ bỏ mình, lúc này mới rời đi rừng hạnh. Hoa Thượng không biết, hắn chân trước rời đi, lập tức có cái hắc y che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cao to uy vũ bóng người, đứng ở hắn mới vừa vị trí. Tuy rằng cách mặt nạ, vẫn như cũ có thể nhận biết được người này trong ánh mắt trào phúng, thậm chí có thể nhìn thấy mặt nạ phía dưới khóe miệng nhếch lên vẻ mặt, trong mắt tràn đầy xem thường. Các ngươi tính là thứ gì? Bằng các ngươi cũng xứng tính toán Tiểu Phong, bằng các ngươi cũng dám tính toán con trai của ta. Ông lão lấy tấm che mặt xuống, lộ ra cùng Tiểu Phong giống như lúc khuôn mặt, chỉ là già mua rồi mấy chục tuổi, râu tóc đều là màu trắng, giữa hai lông mày cất giấu 5 phần đủ rồi. Tiểu Phong cha ruột, từ địa ngục trở về ạ vẫn chờ. Tận mắt chứng kiến rừng hạnh em như người đứng xem. Rất nhiều ở Tăng Gờ Jin thấm kế hoạch, hoặc là ở Hách Liên Thiết Thụ kế hoạch, nên xuất hiện bước đi, cuối cùng chưa từng xuất hiện, đều là bị Tiêu Viễn Sơn phá hoại. Tiêu Viễn Sơn không ngại vạch trần Tiểu Phong thân thế, không ngại để cao thủ mài giũa Tiểu Phong, thậm chí muốn tự tay cho Tiểu Phong dội nước bẩn, thế nhưng, một số độ nguy hiểm quá cao, có chí mạng nguy hiểm, đều bị hắn lặng lẽ giải quyết. Ba nhà liên minh, vốn là không phải một lòng. Tăng Gờ Jin thấm lầm tưởng Hách Liên Thiết Thụ giở trò xấu, Hách Liên Thiết Thụ lầm tưởng Đông Doanh tặc tử gây phiền phức, Đông Doanh võ sĩ cảm thấy đến hai cái man di tướng lĩnh đều là kẻ ngốc. Tiêu Viễn Sơn làm việc thẳng thắn, không cái gì đặc thù che giấu thủ đoạn, rất dễ dàng bị người tra được. Thế nhưng, Mãn Thanh, Tây Hạ, Đông Doanh ba gia chủ sự người lòng người không đồng đều, tình báo không cộng hưởng, xảy ra chuyện trực tiếp quăng nổi người khác, dĩ nhiên không phát hiện Tiêu Viễn Sơn. Những người hộ pháp cao thủ cũng là như thế. Tăng Vở Jin thấm mang đến thần bí ông lão, Hách Liên Thiết Thụ mang đến Yến Long Nguyên, đều là nhất lưu cao thủ, linh giác nhạy cảm đến cực điểm, am hiểu nhất tra tìm mai phục. Vẫn là cái kia bốn chữ, lòng người không đồng đều. Ông lão cùng Yến Long Nguyên lẫn nhau cam thủ, sau đó cùng nhìn chằm chằm Đông Doanh võ sĩ, ba nhà lẫn nhau ngăn được. Tiêu Viễn Sơn may mắn né qua tra xét. Đương nhiên, Tiêu Viễn Sơn không biết những việc này. Hắn cảm giác mình ẩn nút không chê vào đâu được. Duy nhất nhìn không thấu chính là Lý Triệu Đình. Chương 61, Ma giáo thánh nữ Lệ Thắng Nam, 10 chương cầu tập đầu tiên, chương 61, Ma giáo thánh nữ Lệ Thắng Nam, 10 chương cầu tập đầu tiên, Tiêu Viễn Sơn cảm giác mình nhìn không thấu Lý Triệu Đình. Cái ý niệm này là phi thường chính xác. Dương Hạnh Kinh Thiên huyết chiến kết thúc, cái bang cùng ba gia thế lực mật thám đánh máu chảy thành sông, kể cả chấp pháp trưởng lão ở bên trong năm vị trưởng lão lừng lẫy chết trận. Tiêu Phong đánh giết Triệu Vô Cực, Lý Triệu Đình kiếm chém lao tạt mao. Lam Vượng Hoàng trong bóng tối tính toán căng mẫn, Đoàn Dự bảo vệ sẽ không võ công nữ quyến. Hầu như tất cả mọi người thu hoạch, hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm ở giết chóc bên trong, dù cho giết chóc đã kết thúc, vẫn như cũ không thể tự thoát ra được. Tiêu Phong rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi. Đoàn Dự đang an ủi Tiêu Phong, Lý Triệu Đình ở trong phòng làm phục bản. Lam Vượng Hoàng tự biết trí kế không bằng Phùng Tố Trinh, không hiểu phục bản kỹ xảo, nhưng nàng biết Lý Triệu Đình ham muốn, thời dài, y ôi tại Lý Triệu Đình trong lòng. Miêu Cương có một loại phi thường thú vị gậy trúc vũ. Miêu Cương nữ tử ăn mặc đặc sắc trang phục, đeo len ken con trang sức bằng bạc, để trần chân ngọc, ở gậy trúc trong lúc đó gọi tới gọi lui, hiển lộ hết thiếu nữ thanh xuân sức sống. Lam Vượng Hoàng là gậy trúc vũ hào thủ, không chỉ có một đôi hoàn mỹ không một tì vết chân ngọc, vạt eo ninh khố thời gian, bên hông gặp lộ ra một răng trắng, trắng non nà, khác nào trăng lưới liềm, làm cho người ta vô cùng vô tận luyện chuyển suy tư. Miêu nữ đa tình, gan lớn nhiệt liệt, không có trung nguyên nữ tử như vậy ngượng ngùng, trắng da biểu đạt cảm tình, ôn nhu nuốt ở trong lồng ngực, bách luyện cương khó thoát nhiều chỉ nu. Lý Triệu Đình trên giấy viết xuống mỗi một cái tên, từ nhậm từ một đường viết đến toàn quán thành. Lần này chiến đấu, cái bang nhìn như hoàn toàn thắng lợi, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, trên thực tế tổn thất nặng nề. Chấp pháp trưởng lão thân bại danh liệt, chết trận. Tứ đại hộ pháp trưởng lão thân bại danh liệt, chết trận. Thái thượng trưởng lão Từ Trung Tiêu, thân bại danh liệt. Đại trí phân đà đà chủ toàn quán thanh, nam vùng. Bang chủ Tiểu Phong, người khiết đan. Bang chủ có muốn hay không hay? Bốn vị trưởng lão do ai bổ túc? Đại trí phân đà xử lý như thế nào? Hư hao danh tiếng làm sao cứu vãn? Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhậm từ cùng Hồng Thất Công tất cả đều không ở, ai đem bọn họ cho điều đi rồi? Vương Mười Túi cùng Đái Độc Hành ở nơi nào? Bọn họ có hay không bị đâm giết? Sau đó vấn đề còn có, Vương Ngữ Yên võ công có phải là sư phụ giáo? Tây Hạ cùng Mãn Thanh cao thủ, tựa hồ bị người thanh lý đi một phần, rất nhiều trận pháp đều có lỗ thủng. Đông Doanh Nghị Dạ thủ lĩnh là Nam Cung Linh sao? Thạch Quan Âm có hay không tham dự chuyện này? Cô Tô Mộ Dung ở nơi nào? Trận này giết chóc cố nhiên khốc liệt, đối với cái bang tạo thành không thể cứu vãn thương thế, nhưng tổn thương nhiều như vậy, chỉ trọng thương một nhóm ăn mày, những người này đầu óc có bệnh. Nếu như bọn họ có tiến thêm một bước tính toán, đón lấy trước hết xui xẻo chính là Tô Châu Chí Phủ. Lý Triệu Đình trong đầu không ngừng sâu chuỗi những đầu mối này. Rất nhanh, Lý Triệu Đình nghĩ đến một cái tên. Nếu như có một người, sớm biết có người nhằm vào bang chủ cái bang Tiêu Phong, vừa không tiết lộ ra ngoài, cũng không có sớm ngăn cản, nhưng cũng thanh trừ bộ phận kẻ địch, để vây giết xuất hiện lỗ thủng, người này sẽ là ai chứ? Đương nhiên là Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn đã sớm muốn vạch trần Tiểu Phong thân thế, biết được kế hoạch của đối phương, tất nhiên là vui mừng khi thấy vậy. Tiêu Viễn Sơn muốn đi nhờ xe, mượn tay của người khác hoàn thành kế hoạch của chính mình, rồi lại không thể thật sự tạo thành không thể giải cứu sát cục, sớm lưu lại lỗ thủng. Những này lỗ thủng hết sức rõ ràng, làm việc trong quá trình có rất nhiều thô ráp dấu vết, đối phương không phát hiện, hoặc là nói không hoài nghi đến người ngoại lai, giải thích lòng người không đồng đều. Một vấn đề cuối cùng, Tiêu Viễn Sơn từ chỗ nào biết được chuyện này? Coi như Tiêu Viễn Sơn nhớ Nhung Nhi tử, núp trong bóng tối quan sát Kiều Phong, cũng rất khó biết những này bí ẩn. Trừ phi bọn họ thương nghị sự tình địa điểm, có ít nhất một nơi địa điểm là Tiêu Viễn Sơn chỗ ở, Tiêu Viễn Sơn ngủ ở chỗ nào. Từ góc độ này phân tích, Tây Hạ, Mãn Thanh, Đông Doanh người chủ trì nên có một cái hòa thượng. Hòa thượng này sẽ là ai chứ? Lý Triệu Đình nghĩ đến một cái tên. Nam Thiếu Lâm Diệu Tăng Vô Hoa. Vô Hoa mẫu thân là Thạch Quan Âm. Vô Hoa phụ thân là Thiên Phong Giả Hữu Hỷ Diệu. Nhiều năm trước, Thiên Phong Giả Hữu Hỷ Diệu mang theo hải tử đến Trung Nguyên khiêu chiến cao thủ, trước sau bị Nam Thiếu Lâm Vương Trượng Thiên Phong đại sư cùng bang chủ cái bang Nhậm Từ đánh bại, nội thương phát tác, trọng thương không chừng trị. Trước khi chết xin mời Thiên Phong chăm sóc Hải Nhi, cái này Hải Nhi chính là Vô Hoa, căn cứ nguyên bản nội dung vở kịch, Nhậm Từ cũng thu dưỡng một cái, hải tử kia là Nam Cung Linh. Thiên Phong Giấu Hỷ Diệu là cố ý chiến bại. Hắn dùng tính mạng của chính mình lót đường, để hai đứa bé bái vào Thiếu Lâm cùng cái bang, mười mấy năm sau, hai đứa bé trưởng thành, có thể tranh cử bang chủ bảo tọa. Đã như thế, Nam Thiếu Lâm, cái bang, hai nhà bang phái rơi vào đồng doanh tặc tử trong tay, bất luận Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ vẫn là đả cầu đồng pháp, hàng long thập bát trưởng, đều sẽ chạy vào đồng doanh, tăng cường đồng doanh võ đạo gấp gáp. Bản thế giới chỉ có Diệu Tăng Vô Hoa, Nam Cung Linh chưa bao giờ từng xuất hiện. Lý Triệu Đình nhíu nhíu mày, căn cứ ai đến lợi ai là hấp thụ nguyên tắc, dùng thân thế vấn đề bước đi tiểu phòng, tùy thời ám sát Hồng Thất Công, cái bang rất nhiều đệ tử, ai tối khả năng làm bang chủ, người này tối có khả năng là nằm vùng. Không đúng, hiện tại vấn đề là Nhậm Từ. Lý Triệu Đình dặn dò, "Phượng Hoàng, ngươi đi xem lão tiểu ăn không ăn no, ta đi tìm Đàm Công Đàm Bà." "Tìm bọn họ làm cái gì?" "Đàm Công Đàm Bà những phương diện khác tạm thời không đề cập tới, bọn họ thuốc mỡ chữa thương dùng tốt vô cùng, so với phái Hàng Sơn Thiên Hương thỉnh thoảng giao không kém chút nào." Lý Triệu Đình đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu một hộp thuốc mỡ, Đàm Công lập tức giao ra đây. Nếu không có Lý Triệu Đình bóc trần tặc nhân gian kế, hai người bọn họ hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là thân hãm nhà tù, hoặc là bị người ám sát, chỉ là thuốc mỡ đáng là gì? "Hai vị lão tiền bối, theo ta quan sát, hai người các ngươi có một hồi tử kiếp, nếu như không muốn chết, gần nhất nhất định phải đi theo Kiều Phong bên người, bằng không chắc chắn phải chết. Ai sẽ tới giết chúng ta?" "Thị phi ân đoán, vừa chết chi." Lý Triệu Đình bung bung tay, rời đi khách sạn. Lao Tiểu ăn uống no đủ, chính đang ngủ gật, Lý Triệu Đình cưới Lao Tiểu, trong đêm đi hướng Tây Hồ Mai Trang. Lao Tiểu am hiểu lặn lội đường xa, đêm chạy không làm khó được nó. Mã là phi thường quý giá súc vật, vật cưới, nhất định phải ăn được, ngủ ngon, hầu hạ tốt. Then chốt là, không thể quá mức hao tổn ngựa. Ở sức chịu đựng phương diện, tuyệt đại đa số tuấn mã kém xa Tít Tắp Con Lửa, Con La, so với Lao Hoàng Lưu, càng là có lệch trời giống như chênh lệch. So ra, tối chịu khổ nhọc chính là ngựa Mông Cổ, Mông Nguyên Thiết Kỵ Tiêu Phối, Lao Tiểu thuộc về kỳ lân loại, sức chịu đựng cường, tốc độ vững vàng. Đồng thời thổ Lý Triệu Đình cùng Lam Vương Hoàng, tốc độ không chút nào thấy chậm, một đường chạy đến Mai Trang. Vương Ngữ Yên đang xem thư, một tia gió nhẹ nhàng đi vào, theo sát xuất hiện một cái quần đỏ nữ tử. Vương Ngữ Yên có nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, dường như tiên tử hạ phàm, nhưng cùng vị này quần đỏ nữ tử lẫn nhau so sánh, mặt mày phương diện lực lượng ngang nhau, khí thế trên lệch 3-4 phân. Vương Ngữ Yên là con gái rượu khí chất, quần đỏ nữ tử là nữ ma đầu khí chất, không phải người khác, chính là ma giáo thánh nữ. Tây vực ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát trở xuống, lấy khoảng trừng, trái phải sứ giả làm đầu, ở đây bên dưới có tam hộ pháp tứ công chúa loại hình cơ cấu, vẫn xếp tới nhị thập bát tú. Có một người độc lập với cái này hệ thống, người này chính là ma giáo thánh nữ. Thánh nữ có thể là giáo chủ đệ tử thân truyền, có thể là giáo chủ đích truyền người thừa kế, có thể là đời kế tiếp người thừa kế phối ngẫu, thân phận phương diện phi thường tự do, chỉ có một chút không thể tùy ý ra ngoài, trừ phi có đặc thù mệnh lệnh. Liên tỷ như hiện tại, thánh nữ phục mệnh đoạt về hư không bộ bí tịch, nhất định phải đem Lý Triệu Đình trói về ma giáo tổng đàn. Thánh nữ đối với Trung Nguyên hai mắt tối đuôi, chỉ có thể tìm kỹ tỷ bội giúp đỡ, hướng về chị em tốt dò hỏi tình báo. Chị em tốt chính là Vương Ngữ Yên. Lý Triệu Đình lầm tưởng Vương Ngữ Yên là sư muội, cái ý niệm này là sai. Thế nhưng xác thực cùng chính mình sư phụ có quan hệ. Ma giáo thánh nữ Lệ Thắng Nam, ma giáo tứ công chúa thứ hai Vương Ngữ Yên. "Ngữ Yên, ngươi nhìn thấy Lý Triệu Đình ngày hôm nay ban ngày mới vừa nhìn thấy, Lý Triệu Đình võ công thế nào? Ta có thể nói lời nói thật sao? Thánh nữ đánh không lại hắn." "Phi, không thể." Lệ Thắng Nam gọn gàng dứt khoát mắng một câu. Vương Ngữ Yên nhìn Lệ Thắng Nam bên hông tiêu ngọc, nghĩ đến Lý Triệu Đình ban ngày dùng võ kỹ, trong lòng không khỏi bay lên mấy phần rung động, nghĩ đến thoại bản trên cố sự, đây là nhiệm vụ vẫn là ra mắt. Giáo chủ lão nhân ra đến cùng muốn làm cái gì? Lão bất tử, cả ngày liền sẽ dằn mặt người. Hai người đầu tiên là giao lưu Lý Triệu Đình tình báo, ngược lại nói tới ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát, tiến tới phỉ nhổ Ngọc La Sát bởi vì nhi tử qua phế, vội vàng huấn luyện kèn trung pét. Lệ Thắng Nam là quan trọng nhất kèn trung pét. Vương Ngữ Yên là Lịch Thắng Nam thay thế bổ sung. Cùng Vương Ngữ Yên tương tự còn có ba cái. Ma giáo tứ công chúa đều là thay thế bổ sung thánh nữ. "Ngữ Yên, Lý Triệu Đình có đẹp trai hay không?" "Phi thường anh tuấn. Ngươi có hay không động tâm?" "Thắng Nam, ta không để ý tới ngươi." "Khà khà, tiểu móng, động tâm đi." Lệ Thắng Nam ôm ngực, phát động khiêu khích. Vương Ngữ Yên tại chỗ nhào tới. Hai vị ma nữ từ phòng khách đánh tới phòng ngủ, chỉ đánh trời long đất lở nhật nguyệt tạm đạm, mãi đến tận Lý Triệu Đình từ Tô Châu chạy tới Tây Hồ Mai Trang, hai nhân tài dừng lại. Tây Hồ Mai Trang là Tây Hồ đặc sắc cảnh điểm. Mai Trang cũng không hoang nên ngoại lai du khách, nhưng tình cờ có thể nghe được tiên nhạc, có thể ngửi đạo mùi rượu, có thể thưởng thức được thư pháp hội họa, còn có thể cùng nhị trang chủ thưởng thức trà đánh cờ. Mai Trang có bốn vị trang chủ. Đại trang chủ Hoàng Trung Công am hiểu đánh đàn, nhị trang chủ Hắc Bạch Tử am hiểu đánh cờ, tam trang chủ Ngốc Bút Ông am hiểu thư pháp, tứ trang chủ Đan Thanh Sinh am hiểu hội họa. Bốn người am hiểu võ công cũng ở chỗ này. Hoàng Trung Công sáng chế Thất Huyền Vô Hình Kiếm có thể lấy tiếng đàn điều khiển kẻ địch chân khí, để cho kẻ địch muốn nhanh cũng chậm, muốn chậm cũng sắp, cuối cùng bị chân khí bị đè nén mà chết. Hắc Bạch Tử lấy cờ vây quân cờ làm ám khí, tinh thông đại hán kỳ thánh lưu khải bản cờ tất thắng pháp có thể vung lên thiết bản cờ đánh người, còn am hiểu âm hàn chân khí. Ngốc Bút Ông lấy phán quan bút làm vũ khí, nghiên cứu ra một loại sát không xong mực nước, ở kẻ địch trên mặt viết chữ, lấy này đục nhã kẻ địch, đắc tội rồi rất nhiều cao thủ. Đan Thanh Sinh am hiểu kiếm pháp nhiều là đến từ hội họa con đường, yêu thích uống rượu, túy sinh mộc tử. Mai Trang tổng quản tên là Đinh Kiên, là một vị am hiểu khoái kiếm cao thủ, ra tay thời gian mũi nhọn mắt, ở kẻ địch hoa cả mắt lúc, một kiếm đâm thủng kẻ địch tiết hầu. Lúc trước Lưu Châu án người mù Nô Dũng, chính là bị Đinh Kiên đánh bại, một đôi mắt bị kiếm khí đâm thủng. Ngoại trừ bốn vị trang chủ cùng tổng quản, tình cờ có thể nhìn thấy một cái bệnh tật triền miên ông lão, một cái mang khăn che mặt lạnh lạnh như tuyết phu nhân, một cái đẹp đẽ con gái nhỏ, cầm kỳ thư họa, rượu ngon món ngon, niềm hạnh phúc gia đình. Đây là cỡ nào tươi đẹp cảnh tượng, quả thực so với Vương Duy Câu thơ càng tươi đẹp. Giờ này ngày này, Mai Trang biến thành biển máu. Tây Hồ Mai Trang phía dưới có tòa lao tù, giam cầm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, theo lý mà nói, chỉ có tập hợp đủ 4 cái chìa khóa mới có thể thả ra Nhậm Ngã Hành. Bốn vị trang chủ mỗi người có một chiếc chìa khóa. Trong ngày thường chỉ có ách phó đưa cơm. Nhậm Ngã Hành bị Bách Luyện Tinh Thiết thủ khảo trói chặt, bên ngoài là tinh thiết cổng lớn, căn bản không thể thoát thân. Ngày hôm nay, Nhậm Ngã Hành thoát thân. Người bí ẩn thả ra Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành mới vừa thoát ly lao tù, không chút do dự giết chết mở khóa người bí ẩn, sau đó một trưởng đánh giết đưa cơm lão bộ, đi tìm bốn vị trang chủ tính sổ. An ngay nói thật, Nhậm Ngã Hành tìm bốn vị trang chủ báo giam cầm mối thù, chuyện này vẫn đúng là không oan uổng. Nhậm Ngã Hành tài nghệ không bằng người, bị Đông Vương Bất Bại giam giữ ở Tây Hồ Mai Trang, bốn vị trang chủ là quan ngục, oan có đầu nợ có chủ, theo lý không trách được bốn vị trang chủ. Thế nhưng, Nhậm Ngã Hành bị giam cầm 12 năm, trong lúc này chưa từng ăn một trận thức ăn mặn, mỗi ngày cơm canh đều là rau xanh đậu hũ cơm trắng thanh thủy, này ai nhận được? Dù cho Nhậm Ngã Hành có tội thì phải chịu, giam cầm hắn 100 năm cũng không coi là nhiều, thế nhưng, ngày lễ ngày Tết cho Nhậm Ngã Hành làm đồ ăn ngon, cái này không tính quá đáng chứ? Hoặc là thường thường đưa nửa thùng nước để Nhậm Ngã Hành có thể xoa một chút thân thể, 12 năm không tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ đều ở nhà tù, Nhậm Ngã Hành sắp mốc meo. Rời đi lao tù Nhậm Ngã Hành, bằng hấp tinh đại pháp hấp thu đến công lực, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, từ nhà tù giết tới chính đường, trực diện bốn vị trang chủ. Nhậm giáo chủ, ngươi làm sao? Đan Thanh Sinh kinh hãi nhìn Nhậm Ngã Hành. Nhậm Ngã Hành buông tay ra. Đinh Kiên vô lực nằm trên đất. Đinh Kiên suốt đời công lực bị Nhậm Ngã Hành hút khô, Nhậm Ngã Hành tiện tay đoạt quá Đinh Kiên bảo kiếm, các ngươi ai có thể thắng ta một chiêu nửa thức, ta liền tha các ngươi rời đi. Đan Thanh Sinh cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch. Nhậm giáo chủ, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu. Đan Thanh Sinh trong lòng biết Nhậm Ngã Hành võ công chắc tuyệt, không dám dùng hoa hoè hoa sói chiêu số, ra tay chính là tuyệt chiêu, bảo kiếm lăng không đánh xuống, hảo một chiêu ngọc rồng treo ngược. Nhậm Ngã Hành xem thường cười gằn, bảo kiếm phất lên, sát Đan Thanh Sinh mũi kiếm tuột xuống, chỉ cần Đan Thanh Sinh bảo kiếm tiếp tục bổ xuống, ngón tay tất nhiên bị chặt đứt. Bất luận công lực, kinh nghiệm, võ đạo lý niệm, Nhậm Ngã Hành toàn vị trí nghiền ép bốn vị trang chủ, chỉ cần ba chiêu hai thức liền có thể đánh chết bọn họ, sở dĩ trêu đùa bọn họ, một chính là hạ giận, hai là cho mình tìm thú vui. Đan Thanh Sinh sợ mất mật, đầy mặt bi thương, lúc này thu tay lại đã không kịp, ngón tay bị tước mất, kiếm pháp tự nhiên là phế bỏ. Đan Thanh Sinh không để ý kiếm pháp, chỉ tiếc chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhấc lên bút vẽ tranh. Đan Thanh Sinh bị một cước đá bay, người bị đá bay, đương nhiên sẽ không có kiếm chiêu, không có kiếm chiêu, đương nhiên sẽ không chặt đứt ngón tay. Nhậm Từ che ngực ho khan hai tiếng, dùng một cái trúc côn chỉ vào Nhậm Ngã Hành, Nhậm giáo chủ, ngươi hôm nay có thể chạy thoát, là Lao Thiên gia cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi tiếp tục giết bừa, sợ là không cách nào rời đi Mai Trang. Chỉ bằng ngươi bệnh này tây non. Ta rõ ràng, bọn họ thả ta đi ra, là muốn cho ta giết chết ngươi. Nhậm Ngã Hành tài trí nhanh nhẹn, nhanh chóng nghĩ đến những người bí ẩn kia mục tiêu, hắn không muốn làm người khác đau, nhưng Nhậm Từ độ lượng thiện lương, sẽ không trơ mắt nhìn Nhậm Ngã Hành giết chết bốn vị trang chủ, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Nhậm Ngã Hành nhất định phải giết, Nhậm Từ nhất định phải ngăn cản. Đây là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Nói cách khác, bất luận có muốn hay không làm, từ rời đi lao tù bắt đầu, Nhậm Ngã Hành trở thành quân cờ. Sau đó báo thủ, chỉ có thể trả thù Nhậm Ngã Hành. Không có ai biết ai ở hậu trường tính toán, bởi vì người đó bị Nhậm Ngã Hành giết chết, liền ngay cả Nhậm Ngã Hành bản thân cũng không tìm được manh mối. Nhậm Từ, nếu như thân thể ngươi khỏe mạnh, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hiện tại cái này loại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể ra ba chiêu, không muốn uổng nổi mạng. Nhậm Ngã Hành, ngươi nên biết, Đường Tùng Đỉnh lúc này ngay ở Hàng Châu, hắn ghét cái ác như kẻ thù, nếu như bị Đường Tùng Đỉnh phát hiện tung tích của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Lao tử đừng sợ hắn. Ngươi khả năng không biết, Đường Tùng Đỉnh võ công cũng không có theo tuổi tác tăng trưởng mà suy sụp, năm ngoái Trương mới thiên cương bảng xếp hạng, Đường Tùng Đỉnh xếp hạng 15 vị. Nhậm Từ bình tĩnh nhìn Nhậm Ngã Hành, không buồn không vui, càng không để ý sinh tử vinh lục. Nhậm Ngã Hành cánh tay hơi co giật. Nhậm Ngã Hành nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất, tối hoành hành vô kỵ niên đại, miễn cưỡng leo lên thiên cương bảng, sau lần đó hấp tinh đại pháp phản vệ, xếp hạng nhanh chóng tuột xuống lạc. 12 năm lao ngục cuộc đời, Nhậm Ngã Hành thân thể chịu đến nghiêm trọng tàn phá, hơn nữa nhiều năm nội thương, nhìn như hung uy hiển hách, trên thực tế không chịu được nữa trận chiến dài. Thiên cương bảng 15 tên, có thể treo lên đánh hắn. Cái bài danh này không phải thổi ra, là Đường Tùng Đỉnh dùng vô số tà ma ngoại đạo mệnh phấn đấu đi ra, Đường Tùng Đỉnh nhân phẩm so với hắn thương pháp càng thêm tin cậy. Không chỉ có ghét cái ác như kẻ thù, hơn nữa không bám vào một khuôn mẫu. Đường Tùng Đỉnh nhiều lần đánh lén giang hồ lão ma đầu, phi thường trắng ra biểu thị, lão phu bình sinh thích nhất dùng đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn, đối phó đê tiện đổ vô liêm sỉ. Nhậm Ngã Hành trong lòng có ý lui. Thế nhưng, nếu như liền như thế rút đi, Nhậm Ngã Hành làm sao ở trên giang hồ hỗn? Coi như Nhậm Từ không nói ra đi, bốn vị trang chủ nhất định sẽ đem việc này đại đại tuyên dương. Này tính là gì mặc cho ta hành? Đổi tên mặc cho Đường Tùng Đỉnh hành thôi. Nhậm Ngã Hành cần một nấc thang. Đáng tiếc, nơi này không ai cho hắn bậc thang. Chờ càng lâu, trong lòng càng nộ. Nhậm Ngã Hành nhấc lên bảo kiếm. Nhậm Từ chậm rãi nhấc lên gậy trúc. Nhậm giáo chủ, xem xét thời thế. Vu Xuân mất hồn, Nhậm Từ nhận lấy cái chết. Nhậm Ngã Hành vung kiếm đâm hướng về Nhậm Từ. Một tia ánh kiếm từ bầu trời hạ xuống. Lý Triệu Đình ngắt lấy chút ít chạy tới Mai Trang. Ngày hôm nay ngươi ai cũng giết không chết. Lý Triệu Đình che ở Nhậm Từ trước người. Nhậm lão bang chủ, ta là Kiều Phong huynh đệ kết nghĩa Lý Triệu Đình, trước mấy thời gian Hàng Châu luận võ chọn rể, ngài hẳn nghe nói qua ta, có chuyện mời ngài xử lý. Chuyện gì? Kiều Phong thân thế bại lộ. Cái gì? Chuyện này làm sao sẽ? Chuyện này rất phức tạp, chờ ta nấu ăn đằng đằng sát khí mặc cho bang chủ, trở lại hướng về ngài bẩm báo. Lý Triệu Đình cười hì hì nhìn Nhậm Ngã Hành, nghe tiếng đã lâu lão tiên sinh hấp tinh đại pháp uy danh, không biết ngài hấp tinh đại pháp có thể hay không hấp động tiên tiên chân khí. Thiên hạ hấp công pháp môn, hấp tinh đại pháp nhiều nhất có thể xếp hạng trung đẳng, hấp thu đến chân khí không cách nào luyện hóa, chân khí hỗn tạp không thuần, đột phá tiên thiên chỉ do nằm mơ. So với Bắc Minh thần công, hấp công đại pháp, Minh Ngọc thần công cựu trọng thiên loại hình tâm pháp có nói bùn khác biệt, Nhậm Ngã Hành nghĩ đến mười mấy năm, vẫn như cũ bó tay toàn tập. Quá độ vận công, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Phản vệ quá nặng, có khả năng kinh mạch đứt từng khúc. Nhậm Ngã Hành thân thể sắp không chịu được nữa. 10 chương kết thúc, sắp tới 40.000 tự, tổn cáo hao tổn thật nhanh a. Ngày hôm nay chính là 10 chương, thay đổi tuyên bố thời gian, ngày mai gặp khôi phục thành nguyên bản thừa ái gian đổi mới chương 62, đánh chết Nhậm Ngã Hành, Hồng Thất Công chém đứt ngón tay bí ẩn chương 62, đánh chết Nhậm Ngã Hành, Hồng Thất Công chém đứt ngón tay bí ẩn xin hỏi công tử danh hiệu. Lý Triệu Đình, tự bố ý đi, ngài khẳng định chưa từng nghe nói tên của ta, ta đối với ngài danh hiệu, từ lâu là như sấm bên tai, rất muốn cùng ngài toàn lực một trận chiến. Lý Triệu Đình đối với Nhậm Ngã Hành to lớn nhất ấn tượng chính là ở Thiếu Lâm ba trận chiến nước hẹn, bị Tả Lãnh Thiền làm mất mặt. Nhậm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền toàn vị trí nghiền ép. Luận năng lực quản lý, Nhậm Ngã Hành là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, hắn chỉ có thể dựa vào Tam Thi Nào Thần Đan giảng buộc thủ hạ, bị Đông Vương bất bại tìm cơ hội xuyên liều không tử, giam cầm Mai Trang 12 năm. Tả Lãnh Thiền trở thành trưởng môn lúc, phái Tung Sơn cùng cửa hàng nhỏ gần như truyền thừa gần như đoạn tuyệt, trải qua Tả Lãnh Thiền tỉ mỉ thống trị, trở thành Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu. Luận võ học tu vi, Nhậm Ngã Hành không có bất kỳ đổi mới, khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm hấp tinh đại pháp, không thu hoạch được gì, cuối cùng chết vào tâm pháp phản vệ, không coi là võ thuật tông sư. Tả Lãnh Thiền đầu tiên là sửa chữa hoàn thiện Tung Sơn kiếm pháp, sau đó sáng chế khắc chế hấp tinh đại pháp hàn băng chân khí, tiến tới căn cứ hàn băng chân khí sáng chế hàn băng thần trưởng. Muốn nói Nhậm Ngã Hành mạnh hơn Tả Lãnh Thiền địa phương, chính là hắn sinh cái hảo khuê nữ, hắn khuê nữ là nhân vật chính, con rể là nhân vật chính, phương diện này hắn đại thắng rất thắng. Dựa vào con rể thoát ly lao tù, dựa vào con rể đoạt lại giáo chủ bảo tọa, tên gì Nhậm Ngã Hành a? Thẳng thắn đổi tên mặc cho con rể hành, như vậy khá là phù hợp thân phận. Còn có một chút, vì là Tả Lãnh Thiền kêu an. Tả Lãnh Thiền dùng hàn băng chân khí đánh bại Nhậm Ngã Hành, bị người nói là dở trò lừa bịp, cách nói này quá vô liêm sỉ. Hàn băng chân khí là Tả Lãnh Thiền tự nghĩ ra, chân khí là từng giọt nhỏ khổ cực tích lũy, lẽ nào khai chiến trước, muốn đem lá bài tẩy mình tuyệt chiêu hết mức biểu diễn một lần. Này cơ mờ nờ là đầu góc có bệnh. Tả Lãnh Thiền thắng đường đường chính chính. Lần sau chiến đấu, kết quả sẽ không thay đổi. Nhậm Ngã Hành kiêng kỵ hàn băng chân khí, không dám dùng hấp tinh đại pháp hấp thu công lực, Tả Lãnh Thiền thu đánh, cùng Nhậm Ngã Hành bỏ đi hao chiến, Nhậm Ngã Hành chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi dùng thuật, ta dùng xảo, hắn dùng sức, bất luận dùng xảo dùng thuật dùng sức, chỉ cần có thể đánh bại kẻ địch, chính là tuyệt hảo chiêu số, ngã xuống không tư cách phí lời. Chỉ có người thua không trùng, mới sẽ vì chính mình thất bại tìm lý do, chân chính võ giả, nếu như không có chết ở trong trận chiến này, nhất định sẽ suy tư đối sách. Tả Lãnh Thiền là thua được người. Hắn biết mình đánh không lại Nhậm Ngã Hành, đánh không lại hấp tinh đại pháp, khổ tâm tìm hiểu tuyệt học, nghiên cứu khắc chế hấp tinh đại pháp hàn băng chân khí, nếu như hàn băng chân khí không ngăn được hấp tinh đại pháp, hắn còn sáng chế một môn đem chân khí bản thân giấu vào khiếu huyệt tâm pháp, khiến người ta hấp không được. Tả Lãnh Thiền xấu, hắn là có thành phủ, có nhẫn nại, có trí khôn, có bền lòng, có năng lực xấu. So ra, Nhậm Ngã Hành thuộc về, chạy mất dép, mặc cho con rể hành. Lý Triệu Đình nhàn nhạt hỏi, Nhậm giáo chủ, văn bối còn có một vấn đề cuối cùng, thả ngài đi ra người, nên bị ngươi diệt khẩu chứ? Hắn còn sống không? Nhậm Ngã Hành xem thường hừ một tiếng. Người kia sớm đã bị hắn đập chết. Trên người không có bất kỳ tiêu chí. Không nhìn ra thân phận lai lịch của người này. Thực sự là kế sách hay a? Lý Triệu Đình có chút khâm phục người giật dây. Các đường tính toán hoàn hoàn liên kết, toán thiên toán địa toán tận lòng người, vừa dùng Nhậm Ngã Hành làm giết người lưỡi dao sắc, đồng thời nhìn thấu Nhậm Ngã Hành tính cách, để hắn giết người diệt khẩu, đánh bắt toàn bộ hoa nữ, chính mình hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mấu chốt nhất chính là, Lý Triệu Đình trong lòng mơ hồ có một ý nghĩ, vậy thì là nếu như mình không có tới, tới rồi mai chàng trợ giúp người tất nhiên là Hồng Thất Công. Hồng Thất Công gặp đến trễ một bước, hắn sẽ thấy Nhậm Tử thi thể, hắn sẽ thấy cả người đẫm máu Nhậm Ngã Hành, hắn gặp phẫn nộ ra tay, giết chết Nhậm Ngã Hành. Đã như thế, không chỉ có thanh trừ toàn bộ dấu vết, hơn nữa bố trí công tâm kế, Hồng Thất Công đến muộn lý do tất nhiên là nhất làm cho người không thể tiếp thu. Tham ăn, chỉ cần ở Hồng Thất Công trên đường chạy tới, thuê một vị tài nghệ tinh xảo bếp trưởng chặn đường, cho Hồng Thất Công làm vài đạo tinh xảo thức ăn, liền có thể ngăn cản hắn nửa ngày. Quân tử khả khi chi dĩ phương. Nếu như bởi vì tham ăn làm lỡ thời gian, dẫn đến lão bang chủ bị người giết hại, Hồng Thất Công làm sao phục chúng? Đừng nói cái bang đệ tử, chính hắn cũng quá không được nảy quan. Hồng Thất Công bi danh là cái gì? Cựu chỉ thần cái. Cái tước hiệu này là làm sao đến? Bởi vì tham ăn hỏng việc, dẫn đến một vị đại anh hùng bị người giết hại, Hồng Thất Công trong cơn tức giận chặt đứt chính mình ngón trỏ tay phải, miễn cho nhìn thấy mỹ vị thèm ăn nhỏ dãi. Có hay không một khả năng, vị này đại anh hùng chính là lão bang chủ Nhậm Tử? Đây là hợp lý suy đoán. Lý Triệu Đình nhanh chóng làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Người giật dây bố cục nghiêm mật, ra tay hung tàn, vừa có mạnh mẽ tấn công manh đánh, cũng có công tâm độc kế, kế sách dung sai suất cực cao, một kế không được theo sát một kế. Rất nhiều kế sách hoàn hoàn liên kết, vậy thành một tấm phong phú toàn diện lưới lớn, không ngừng hướng vào phía trong co rút lại. Đối phó Kiều Phong, dùng thân thế bí ẩn. Đối phó Nhậm Tử, thả ra Nhậm Ngã Hành. Đối phó Hồng Thất Công, nghĩ biện pháp để hắn hổ thẹn. Cái bang ba vị bang chủ đều đang tính toán bên trong. Nhìn như tránh thoát ràng buộc, kỳ thực càng lún càng sâu. Cỡ này bố cục kỹ xảo, luận võ chu thời kỳ xả linh không kém chút nào, nếu là người này đưa ánh mắt từ giang hồ chuyển đến triều đình, đối thủ hẳn là Gia Cát Chính Ngã. Tứ đại danh bộ chỉ có thể làm trợ thủ. chỉ có Gia Cát Chính Ngã có năng lực thấy chiêu phá chiêu. Nhậm Ngã Hành trong lòng bị phẫn nộ lấp kín, hắn có thể cảm giác được Lý Triệu Đình xem thường, Lý Triệu Đình trong đầu suy tư vấn đề, tuyệt đối không phải khắc địch chế thắng, ngựa khí có vẻ như cung kính, kỳ thực không có nhìn thẳng nhìn hắn. Càng làm cho Nhậm Ngã Hành cảm thấy sợ hãi chính là Lý Triệu Đình xem thường không phải là bởi vì hung hăng tự đại, mà là có tuyệt đối tự tin, hấp tinh đại pháp hấp bất động Lý Triệu Đình. Nhậm Ngã Hành nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo ra chiêu, đánh người có điều xuống tay trước. Nhậm Ngã Hành không phải cổ hủ người bảo thủ. Lý Triệu Đình hợp lại ngón tay thành kiếm, trong nháy mắt kiếm khí, trung trùng kiếm đâm hướng về Nhậm Ngã Hành, kiếm pháp hùng hồn dày nặng. Nhậm Ngã Hành có hấp tinh đại pháp tại người, tiết kiệm được đả tọa luyện khí thời gian, hơn nữa nhiều năm giam cầm, có sung túc thời gian nghiên cứu võ kỹ, nghiên cứu chiêu pháp con đường. Mắt thấy kiếm khí kéo tới, vung kiếm lăng không hành tước, tay trái thụ trưởng thành đao, bổ về phía Lý Triệu Đình ngực bụng. Nhậm Ngã Hành trưởng kiếm song tuyệt, kiếm pháp cả công lẫn thủ, trưởng pháp đơn giản chất phác, ra tay ác liệt cuộn, như sa trường điểm bình chống trận nổ vang, tràn ngập hung sát tinh lực. Hoàng Trung Công sợ đến sợ mất mật. Hoàng Trung Công thất huyền vô hình kiếm chuyên môn nhằm vào kẻ địch nội công con đường, lấy âm luật dẫn dắt kẻ địch chân khí, vốn tưởng rằng đối với Nhậm Ngã Hành hơi có chút khắc chế, không nghĩ đến Nhậm Ngã Hành khí thế vượt xa thất huyền vô hình kiếm cực hạn. Nếu Hoàng Trung Công lấy thất huyền vô hình kiếm ra chiêu, Nhậm Ngã Hành chỉ cần quát to một tiếng, liền có thể để âm luật kiếm khí hết mức phản vệ trở lại, đập vỡ tan Hoàng Trung Công thất huyền cầm, dây đàn về phía sau quật, đâm thủng Hoàng Trung Công trái tim. Âm luật võ kỹ nhược thế chính là nội công. Nội công không đủ, rất dễ dàng gặp phản vệ. Liền ngay cả Phùng Tố Trinh cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng, trừ phi có tuyệt đối tự tin, hoặc là liều mạng thời khắc, bằng không đều là dùng võ kỹ thủ thắng, rất ít khi dùng hàng mã cầm. Nhậm Ngã Hành so với Hoàng Trung Công càng thêm kinh hãi. Nhậm Ngã Hành là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, thủy môn diệt phái vô số kể, thu được bí tịch võ công không có 100 cũng có 80, học được mấy chục loại tinh diệu võ kỹ. Kiếm pháp đống nhiên ác liệt, đống nhiên liên miên, đống nhiên khéo léo mau lẹ, đống nhiên uy manh trầm ổn, liên tiếp triển khai 6 bộ đến từ không giống gia tộc môn phái đích truyền kiếm pháp. Lý Triệu Đình trong nháy mắt thành kiếm, kiếm pháp so với Nhậm Ngã Hành càng bén nhọn, càng liên miên, càng khéo léo, càng mau lẹ, càng uy manh bá đạo, bất luận Nhậm Ngã Hành dùng ra chiêu số gì, đều có thể lấy càng hơn một bậc chiêu số thấy chiêu phá chiêu. Cũng không xem lão tiền bối chỉ điểm văn bối, cũng không phải chính đạo thiếu hiệp hàng yêu trừ ma, càng như là Lý Triệu Đình ở mượn Nhậm Ngã Hành luyện kiếm, chỉ điểm Nhậm Ngã Hành võ công. Nhậm Ngã Hành tiêu căng tự mãn, làm sao nhận được bực này nhục nhã. Thôi thúc hấp tinh đại pháp, muốn hút làm Lý Triệu Đình suốt đời công lực, thôi thúc mấy lần, tay trắng trở về. Cái gọi là hấp tinh đại pháp, nếu như dùng người hiện đại thường dùng cơ khí so sánh, tương tự với máy hút khói. Khói dầu có thể ung dung hút ra, thả bốn nước, có thể hút đi nửa tấc sao. Nhậm Ngã Hành thì có loại này cảm giác, mặc cho máy hút khói công suất mở tối đa, cơ khí vang lên ong ong, linh kiện từng bước quá tải, chậu nước vẫn như cũ bất động không dao. Nhậm Ngã Hành càng đánh càng là phẫn nộ, bị Nhậm Từ bước lui cũng là thôi, bị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi đánh tìm không được bắt, làm sao có thể đoạt lại giáo chủ bảo tọa. Nhật Nguyệt Thần Giáo là ma giáo, giáo chủ nắm đấm nhất định phải là cứng nhất. Nhậm Ngã Hành mạnh mẽ hút một ngụm lớn không khí, lá phổi tùy theo rung động lên, ngực mở rộng 5-6 thốn, dường như một con tam túc kim thiểm đang phun ra nuốt vào nguyên khí đất trời. Cuồn cuộn khí lưu đánh về Lý Triệu Đình, hổ gầm núi rừng, thanh như lôi minh. Thiếu Lâm sư hùng công, Nhậm Ngã Hành tuyệt học giữ nhà. Trong nguyên bản kịch tình, Nhậm Ngã Hành chính là một tiếng giống to đánh ngất tất cả mọi người, lúc này mới thành công chạy thoát. Nhậm Ngã Hành tâm nói kiếm pháp không bằng ngươi tuyệt diệu, chân khí không bằng ngươi tinh khiết, nhưng chỉ so với chân khí chất phác, coi như ngươi từ nương thai luyện võ, có thể có mấy thành công lực. Lý Triệu Đình trầm yêu truy mã, đứng cái tấn, hai tay ở trước ngực một phần hợp lại, ngưng thần tụ khí, ở Nhậm Ngã Hành há mồm trong nháy mắt tương tự há mồm cao giọng hô quát, giống như lúc sóng âm phản kích trở lại. Hai cổ sóng âm ở giữa không trung ầm ầm va chạm, không khí rung động ra vùng lớn trong suốt gợn sóng, mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, trang trí tinh mỹ hoa viên lầu các ầm ầm đổ nát, nửa tòa mai trang sụp xuống nổ tung. Nhậm Ngã Hành cắn chặt hàm răng, liều mạng phát ra. Lý Triệu Đình khí tụ đan điền, lấy cứng chọi cứng, liên tiếp nổ tung ở bên cạnh hai người bay lên, từng cái vòng cung hình dạng gợn sóng lăng không tỏa ra, đan thanh sinh mọi người mơ màng ngã xuống đất, chỉ có Nhậm Từ có thể chống đỡ. Nhậm Ngã Hành lùi về sau mấy bước, muốn mượn lực lui về phía sau, lại phát hiện hai chân bủn rủn, ngực khí tức bị đè nén. Hấp tinh đại pháp tâm pháp phản vệ. Nhậm Ngã Hành đương nhiên biết đây là cái gì trạng thái, hắn cũng biết trạng thái như thế này không cách nào ra tay toàn lực, nếu là trực tiếp xoay người chạy trốn, tất nhiên bị kiếm khí phân thây. Nghĩ đến đây, Nhậm Ngã Hành trong lòng bất chấp, hổ chết không ngã giá. Ma giáo giáo chủ há lại là ngồi chờ chết hàng người. Nhậm Ngã Hành vung quyền đánh về Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình thanh phong phất liễu, mềm mại né qua, hai tay biến hóa thất thường, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó âm phủ. Nhậm Ngã Hành chí dương chí cương năm đấm đều bị tan mất sức mạnh, theo sát hai tay quấn quít, âm dương chân khí từ đan điển bắn ra, chạy về hai tay kinh mạch, hình thành âm dương thái cực. Thái cực vòng tròn theo Nhậm Ngã Hành cánh tay hướng về vai nhanh chóng xẹt qua, loa toàn kinh lực xuôi dòng mà lên, chỉ nghe hào hào tiếng vang, ống tay áo bị xé thành nát tan. Không chờ Nhậm Ngã Hành biến chiêu, Lý Triệu Đình hai tay trôi chảy như thường hỏa hình cung, từ dã mã phân tông thuận theo tự nhiên biến thành bạch hạc lưỡng xí, lâu tất ảo bộ, thủ huy tỷ bà, tả lãng tức vĩ, hữu lãng tức vĩ, đưa tiên. Lý Triệu Đình cũng không phải là võ đang đệ tử, bộ này thái cực quyền là sư phụ giáo A Y Robin, chuyên môn dùng cho thể dục buổi sáng, nhưng theo công lực sâu sắc thêm, âm dương chân khí tuần hoàn đến đáp lại, đối với thái cực quyền lý giải ngày qua ngày càng sâu. Dùng đến đơn tiên chiêu này, Nhậm Từ trong lòng biết Nhậm Ngã Hành lại không nửa phần cơ hội, Nhậm Ngã Hành người trong cuộc mơ hồ, có lòng đứt đuôi cầu sinh, ngược lại cảm giác được tuyệt vọng. Đơn tiên, vân thủ, đơn tiên. Đây là không ngừng nghỉ tuần hoàn. Chỉ cần Lý Triệu Đình không có chủ động ngừng tay, hoặc là biến chiêu vì là cao thám mã, song phong quán hai, thiểm thông tí, chiêu này liền có thể vô hạn tuần hoàn, liền đến tiên hoàng địa lão. Nhậm Ngã Hành ở vào thái cực vòng tròn bên trong, bất kỳ nội kình đều sẽ bị âm dương chân khí tan mất, chỉ cảm thấy bên người không khí sền sệt như thủy ngân, trên lưng gánh vác cự sơn. Đùng, đùng, đùng. Lý Triệu Đình chủ động biến chiêu. Ba đạo chỉ lực điểm ở Nhậm Ngã Hành ngực. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Chỉ tay niêm phong lại chân khí. Chỉ tay ngăn cách khí huyết. Chỉ tay xuyên thủng tử huyệt. Nhậm Ngã Hành tóc mắt trần có thể thấy trở nên hoa râm, tinh khí thần nhanh chóng suy sụp, lại không lúc trước bá đạo, mềm mại nằm vật xuống trong đất, trong ánh mắt tràn đầy không muốn. Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại. Đây là Nhậm Ngã Hành đời này to lớn nhất thất bại, cũng là hắn to lớn nhất trách nhiệm, chết cũng sẽ không quên. Có thời gian ta sẽ đi một chuyến Hắc Mộc Ngai. Đa tạng, để báo đáp lại, thả ra ta người có chứa Bắc Địa khẩu âm, tàng rất sâu khẩu âm, ta cùng bọn họ từng qua lại, ngươi có thể đi xem. Ngủ yên đi. Lý Triệu Đình khép lại Nhậm Ngã Hành con mắt. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành, tử vong. Nhậm Ngã Hành mới vừa nhắm hai mắt lại, một cái thô tay chân to ăn mày chíp đông táo táo xông vào, bên hông cài hồ lô rượu, trong tay nhấc theo một cái gậy trúc. Không phải người khác, chính là phó bang chủ Hồng Thất. Bang chủ, bang chủ, người không sao chứ? Hồng Thất, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Chương 63, Trương Chân Nhân cùng Nga Mi Tổ Sư 2, ba sự chương 63, Trương Chân Nhân cùng Nga Mi Tổ Sư 2, ba sự Lý Triệu Đỉnh suy đoán là chính xác. Hậu trường hấp thủ kế hoạch hoàn hoàn liên kết, cũng không phải là đơn độc nhằm vào một cái nào đó cao thủ, mà là đồng thời nhằm vào cái bang sở hữu nhân vật cao tầng, đặc biệt là bang chủ cái bang. Nhằm vào người khác nhau, lấy không giống đối sách. Có mấy người yêu thích mỹ nhân, dùng sắc đẹp câu dẫn. Có mấy người khát vọng danh dự, dùng lời nói gây xích mích. Có mấy người đầu góc bù bề, dùng đạo nghĩa dao động. Có mấy người chính nhân quân tử, dùng độc kế công tâm. Chuyện cũng tiểu phong có ý nghĩa gì? Chỉ cần nhậm tứ bất tử, bang chủ cái bang thay đổi nhất định phải dò hỏi hắn ý kiến, rất khó dở trò. Nói cách khác, nếu như chỉ nhằm vào Tiểu Phong bị bức ép đi rồi, Hồng Thất Công sẽ trở thành bán chủ. Hồng Thất Công không thể cùng kẻ xấu thông đồng làm vậy. Cũng còn tốt, tuy rằng Hồng Thất Công đến muộn một bước, nhưng Lý Triệu Đỉnh thẻ điểm cứu người, đúng lúc cứu Nhậm Tử. Nhậm Ngã Hành cuối cùng lưu lại manh mối, tuy nói người sắp chết, lời nói tốt lành, nên tôn trọng người chết, nhưng cân nhắc đến hấp thụ tinh tế, nên có bao nhiêu lầm lỡ. Bác Địa phạm vi thực sự quá to lớn, Bác Địa tông môn càng là nhiều không kể xiết. Từ chỗ nào bắt đầu tra? Lui một vạn bộ nói, coi như muốn tra, cũng là cái bang hoặc lục phiến môn đi thăm dò, trời thấy. Lý Triệu Đình nguyên bản mục tiêu là thông qua Chu Đại Thiếu tìm Bạch Ngọc Kinh, tham dự cái bang sự vụ hoàn toàn là bất ngờ. Chủ yếu trách nhiệm ở chỗ Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí bắt cóc Đoàn Dự. Đoàn Dự đào tẩu sau ngẫu nhiên gặp Lý Triệu Đình, sau đó phát sinh Tùng Hạc lâu đấu rượu. Vào lúc này muốn chạy không kịp rồi. Ta thật sự không phải kẻ phá rối a. Lý Triệu Đình rất muốn đem sư phụ đánh một trận tơi bời. Nhàn rồi không chuyện gì cho đồ đệ gây phiền phức. Sự tình dường như Lý Triệu Đình dự liệu như vậy. Ở Quân Sơn tổng đà học tập đả cầu đồng pháp Hồng Thất Công đột nhiên được tình báo, có người muốn ám sát Nhập Tử. Hồng Thất Công tới rồi cứu viện, giữa đường bị mỹ thực dụ dỗ. Hồng Thất Công yêu thích nhất chính là ăn. Mỹ thực rượu ngon là Hồng Thất Công suốt đời theo đuổi. Hồng Thất Công ở tiểu lâu lúc ăn cơm, biết được tiểu lâu bếp trưởng là về hưu ngự chủ, tiểu lâu này mới vừa thuê đến đầu bếp nổi danh, nóng lòng đánh ra tiếng tăm, để đại sư phụ làm hơn trăm đạo món ăn, xin mời các nơi lão thao thưởng thức. Hồng Thất Công ngửi được mùi hương, thèm ăn nhỏ dãi. Món ăn đã bày ra đến. Ăn cơm dùng không được quá dài thời gian. Hồng Thất Công nhanh chóng vùi đầu vào mỹ thực bên trong, những này mỹ thực đều là tình tinh xảo làm món ngon. Mỗi đạo món ăn đều phi thường có kỹ xảo, Hồng Thất Công càng ăn càng hài lòng. Bất chi bất giác, làm lỡ canh giờ. Đợi được Hồng Thất Công từ mỹ thực bên trong khôi phục tỉnh táo, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Mai Trang, chiến đấu đã kết thúc, nếu không có Lý Triệu Đỉnh chạy tới, Nhậm Tử rất khả năng bị giết. Nhậm Ngã Hành tính cách quá cuồng ngạo. Nhậm Tử tính cách quá nhân hậu thiện lương. Đây là không cách nào điều hòa trắng đen mâu thuẫn. Từ Lý Triệu Đỉnh trong miệng biết được cái bang phát sinh khốc liệt nội loạn, cùng với hậu trường hấp thụ tính toán, Hồng Thất Công kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo bản năng nhìn về phía ngón trỏ. Người trong võ lâm phạm vào sai lầm lớn, thường xuyên dùng chém đứt ngón tay đoạn phát phương thức cảnh giác chính mình, biểu thị hối cải để làm người mới, ngày sau tái phạm việc này, hai việc cùng nhau tính sổ. Trên thực tế, làm chuyện như vậy nhiều nhất, cũng không là đại hiệp cũng không phải ma đầu, mà là trộm hoa. Trộm hoa hay là chân tâm ăn năn, hay là vì mạng sống, sẽ ở bên thai đeo một đóa châu hoa, châu chi tiêu bạc chế tạo, dò ra đến mấy cây sợi dâu. Cái này gọi là thủ chính giới hoa bạc, nếu như trong lòng sinh ra ý xấu, nháy mắt thời điểm, châu hoa sợi dâu đánh vào khóe mắt, nhắc nhở trộm hoa đừng phạm sai lầm. Nếu là không tái phạm sự, toán làm hối cải để làm người mới. Nếu là dạy mãi không sửa, người người đều có thể giết chết. Cài hoa như hái hoa, người người đều có thể giết. Ngoài ra, đeo châu hoa cần xin mời đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối làm người bảo lãnh, nếu như trộm hoa chót thì vẫn quen ăn cước, người bảo lãnh sẽ dốc toàn lực truy sát hắn. Người trong giang hồ phiêu, ai có thể không phạm sai lầm? Có mấy người có thể nói rõ chính mình là tốt hay xấu? Nhiều cho mình lưu điều đường lui, khẳng định không sai. Hồng Thất Công đang muốn chém xuống ngón trỏ, chợt phát hiện Lý Triệu Đình không gặp, hỏi qua Đan Thanh Sinh mới biết, Lý Triệu Đình ở hắn đờ ra lúc đi trong địa lao nghiệm thi. Nghiệm thi kết quả là không có kết quả. Phong thích Nhậm Ngã Hành chính là tử sĩ, tỉ mỉ bồi dưỡng phổ thông tử sĩ. Xuất thân lai lịch khắp mọi mặt đều là thuật khiết, võ công thường thường không có gì lạ, là bình thường tôi tớ. Lại như lúc trước trông coi Tiêu Quân tiểu thái, ai có thể nghĩ tới cần khẩn như lão Hoàng Lưu, giúp mọi người làm điều tốt đốn củi người, trên tay nhiễm phải có vài mạng người. Càng là phổ thông tử sĩ, càng là phiền phức. Không người nào có thể tìm tới tương quan manh mối. Coi như hắn còn sống sót, cũng hỏi không ra manh mối. Tử sĩ cái gì cũng không biết. Tử sĩ duy nhất mệnh lệnh là phóng thích Nhậm Ngã Hành. Đã như vậy, Lý Triệu Đình tìm tới manh mối. Giam giữ Nhậm Ngã Hành cửa sắt có 4 cái chìa khóa, mỗi vị trang chủ các một cái, chìa khóa không có đánh rơi, giải thích là tìm cơ hội kìm mô hình, tìm người phối chìa khóa. Có ai có thể tiếp xúc 4 vị trang chủ bí ẩn? Phối chìa khóa chính là người nào? Nhị trang chủ Hắc Bạch Tử Ham muốn hấp tinh đại pháp, muốn dùng chìa khóa thành tựu đánh đổi cùng Nhậm Ngã Hành bàn điều kiện, trong âm thầm phối chìa khóa, có phải là Hắc Bạch Tử để lộ bí mật? Chính xác quá trình là, 1. Hậu trường Hắc Thủ ngẫu nhiên biết được Nhậm Ngã Hành giam cầm ở Tây Hồ Mai Trang, đồng thời biết được cái bang đời trước bang chủ Nhậm Tử ở Mai Trang, trong lòng có kế hoạch mô hình. 2. Khiến người ta trong bóng tối đầu độc Hắc Bạch Tử, tỉ như tìm cơ hội đánh đập hắn, dùng lời nói nhục nhã hắn võ công, dẫn dắt Hắc Bạch Tử dã tâm, để Hắc Bạch Tử trong lòng sinh ra trở nên mạnh mẽ ý nghĩ, để hắn đi tiếp xúc Nhậm Ngã Hành. 3. Nhậm Ngã Hành cỡ nào gian xảo, muốn lấy được Hấp Tinh Đại Pháp bí tịch, chỉ có thể dùng chìa khóa làm trao đổi. 4. Hắc Bạch Tử trong bóng tối thiết kế, trộm lấy 3 vị huynh đệ chìa khóa, tìm ra mô hình, tìm phối chìa khóa thợ thủ công phối chìa khóa. Lấy này đến mê hoặc Nhậm Ngã Hành. 5. Hậu trường Hắc Thủ không cần bất kỳ tính toán, chỉ cần tìm được phối chìa khóa người, liền có thể hoàn thành tất cả. Còn có một khả năng, thợ thủ công chính là hắn sắp xếp, từ đầu đến cuối vẫn luôn giấu ở hậu trường, không có chủ động tiến hành bất kỳ tính toán, chỉ là đứng ở sau lưng, nhẹ nhàng đẩy một cái. Thật là đáng sợ công tâm kế. Người này tâm tư quỷ quệt, khiến người ta sau tích phát lạnh. Hắc ám có mùi trong phòng giam, có một khối bị mài mòn tấm sắt, mặt trên nguyên bản là tâm pháp khẩu quyết, Nhậm Ngã Hành bị giam cầm nhiều năm, tự biết khó có thể thoát thân, đem Hấp Tinh Đại Pháp khẩu quyết khắc vào nhà tù tấm sắt trên. Sau đó, biết được có người muốn thả hắn đi, Nhậm Ngã Hành tất nhiên là sẽ không để cho tâm pháp dẫn ra ngoài, dùng còng tay đem tâm pháp hết mức mài mòn, chỉ để lại một khối phá toái tấm sắt. Lý Triệu Đình liền Bắc Minh thần công đều không để ý, chớ nói chi là chỉ là Hấp Tinh Đại Pháp, chỉ là có chút cảm thán, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, chung quy không thể nhấc lên sóng gió. Hồng Thất Công nhanh chóng tới rồi. Lý công tử, có đầu mối gì? Hồng bang chủ, ai nói cho ngươi Nhậm lão bang chủ sẽ gặp đến kẻ xấu ám sát? Hắn là cái bang đệ tử sao? Hắn gọi Thanh Sát, cái bang năm túi đệ tử, từ Trùng Tiêu Đồ Tôn, căn cơ võ công đến từ Thành Lương tự, trong ngày thường vẫn tính chính phái, ở trong bang danh tiếng không sai. Ngài giúp ta tra hai việc. Chuyện gì? Một trong số đó, bản địa có bao nhiêu thợ khóa, đặc biệt là am hiểu phối chìa khóa thợ khóa, bao quát vàng bạc tượng, có điều khắc năng lực thợ thủ công, tất cả đều thống kê một lần. Thứ hai, có hay không đột nhiên phát tài, rời khỏi bệnh tật nổ chết thợ khóa, không muốn tìm cao môn đại hộ, muốn tìm tiểu môn tiểu hộ, tốt nhất là phu thê có nhỏ. Lặng lẽ cha, không muốn bại lộ thân phận. Thu thập danh sách là có thể. Tìm cái linh tỉnh tiểu ăn mày đi làm. Lý Triệu Đình nghĩ đến hai cái phá án phương hướng. Hồng Thất Công ghi nhớ yêu cầu, sắp xếp nhân thủ. Cái bang phi thường am hiểu điều tra tình báo. Đầu đường cuối ngõ ăn mày đều là cơ sở ngầm. Nơi có người thì có ăn mày. Có ăn mày địa phương thì có cái bang đệ tử. Mai trang việc, không cần Lý Triệu Đình bận tâm. Hồng Thất Công mới thật sự là người phụ trách. Lý Triệu Đình đầu tiên là đi bái phòng nhạc phụ, sau đó trở về Vô Tích, vừa tới Vô Tích, nghe nói một chuyện, Đàm Công Đàm bà bị giết, nơi ngực đã trúng một trường. Căn cứ võ hiệp bách khoa toàn thư Vương Ngự Yên suy đoán, đánh chết hai người trưởng pháp là Thiếu Lâm Đại Kim Cương Trưởng. Đại Kim Cương Trưởng, Tu Di Sơn Trưởng, Bàn Nhược Trưởng cũng gọi Thiếu Lâm Tam Đại Thần Trưởng, chỉ có La Hán Đường thủ tọa hoặc là Đạt Ma Viện tinh nhuệ mới có tư cách tìm hiểu bí tịch. Thiếu Lâm tục gia đệ tử, tỷ như Kiều Phong, nhiều nhất có thể học được hàng ma trưởng, tương đương với tốt nghiệp đại học, cầm viên khổ để cử tin, đi cái bang vũ giáo đào tạo sâu. Tu Di Sơn trưởng là Thiếu Lâm mạnh nhất cách không trường lực như tàng Tu Di, sẽ không bởi vì khoảng cách yếu bớt, đối với căn cơ yêu cầu cực cao, cần một giáp công lực. Bàn Nhược trưởng là Thiếu Lâm đệ nhất thần trưởng, là tám đời phương trưởng Nguyên Nguyên đại sư sáng chế, trưởng pháp vô cùng vô tận, vĩnh viễn không học hết, Phật pháp càng sâu, trưởng pháp càng mạnh. Đại Kim Cương trưởng là Thiếu Lâm cương mạnh nhất trưởng pháp, là Thiếu Lâm dương cương loại võ kỹ tuyệt đỉnh, cương mạnh ba đạo, có khai sơn phân thủy thần uy, một trưởng nổ nát đá tảng. Bình thường thời gian, Thiếu Lâm cái bang giao lưu võ học chính là lấy Đại Kim Cương trưởng quyết đấu hàng lòng trưởng, lấy hàng ma trượng pháp quyết đấu đả cầu đồng pháp, hai bên hai phe đều có thắng bại. Luận võ luận bàn, điểm đến mới thôi. Thế nhưng, cái bang võ đạo gốc gác, hiển nhiên kém xa tít tắp Thiếu Lâm, đặc biệt là đả cầu đồng pháp, chỉ có bang chủ có tư cách tu hành, bang chủ nhất định phải tự mình ra trận. Bang chủ cái bang xuất trận, Thiếu Lâm không thể để cho đệ tử bình thường cùng với luận bàn, ra trận hoặc là thủ tọa, hoặc là phương trượng nhất định phải ra tay một lần. Căn cứ quyết đấu quy tắc, Thiếu Lâm phương trượng nhất định phải tinh thông Đại Kim Cương trưởng hoặc là hàng ma trượng pháp, không khéo chính là, này hai môn võ kỹ đều là dương cương bá đạo pháp môn. Nếu như luyện Đại Kim Cương trưởng, muốn tìm hiểu bản nhược trưởng các tuyệt học, thường thường chuyện xảy ra lần công giữa, bởi vì loại này cực kỳ đặc tu bút, phương trượng võ công bị hạn chế. Phương trượng võ công thường thường không phải đệ nhất, thậm chí ngay cả bên ngoài đệ nhất đều không làm được. Cái này một hai bên đều biết, cái bang không quản được Thiếu Lâm sự, Thiếu Lâm đối với này lựa chọn ngầm thừa nhận. Phương trượng không cần cao thâm khó dò võ công. Phương trượng cần chính là kinh doanh năng lực. Kinh doanh môn phái mới là phương trượng chủ nghiệp. Cho tới chú thích Phật pháp, lời nói không nên hay, có mấy cái coi Thiếu Lâm là làm Phật tử. Liền ngay cả Thiếu Lâm đệ tử cũng không cho là như vậy, Thiếu Lâm là võ học cung điện. Đương nhiên, bởi vì Thiếu Lâm võ công thiện võ hợp nhất, có chuyên môn phụ trách chú thích Phật pháp Long Thủ viện, sở hữu phân viện thủ tọa đều cần Long Thụ viện bằng tốt nghiệp. Tiêu Phong đối với thiếu lâm cơ cấu cũng chưa quen thuộc, huyền cổ truyền thụ võ nghệ, truyền thụ văn hóa tri thức, trả lại ra để cử tin, nhưng cái khác thực tại đã không dạy. Giáo chuyện này để làm gì? Lẽ nào để Tiêu Phong làm đạt ma viện thủ tọa? Tiêu Phong không biết, Lý Triệu Đình càng không biết. Cũng may, Vương Ngữ Yên ở đây. Bách khoa toàn thư không phải nói không, đối với các môn các phái địa cố, tất cả đều có thể êm hay nói. Vương cô nương ý tứ là, ngoại trừ ẩn cư phía sau núi ẩn tu giả, ở bề ngoài thiếu lâm cao tăng, tinh thông đại kim cương trưởng không vượt quá 10 cái. Đại kim cương trưởng ở thiếu lâm địa vị, ngang ngửa cái bang hàng lòng thập bát trưởng. Theo ta được biết, xác thực như vậy. Vương cô nương hiểu được thật nhiều. Lý công tử quá khen rồi. Ngươi biết phái võ đang cơ cấu sao? Có biết 1, 2. Phái Nga Mi đây? Có biết 1, 2. Ta nghe nói Trương Chân Nhân khi còn trẻ cùng Nga Mi tổ sư có chút tình cảm, chuyện này có phải là thật hay không? Lý Triệu Đình cợt nhả ra vấn đề khó. Vương Ngữ Yên tựa như cười mà không phải cười, nguýt một cái. Lý Triệu Đình đột nhiên cảm giác thấy sau lưng có chút lạnh. Ngươi có biết ta hay không dùng kiếm pháp? Chúc Ảnh Bà Sa kiếm pháp. Trong nháy mắt kiếm khí, không nhận thức, chưa từng thấy, không biết. Vương Ngữ Yên không chút do dự phủ nhận ba liền. Vương cô nương nghe nói qua Trường Sinh Quyết sao? Từng đọc một ít ghi chép. Trường Sinh Quyết có thể hay không thương đầu óc? Nên. Không thể nào. Vương cô nương đối với ma giáo thấy thế nào? Ta cảm thấy đến ma giáo giáo chủ là bại hoại. Hai người càng tán gẫu càng đầu cơ, từ đại kim cương trưởng cho tới ma giáo giáo chủ, Đoàn Dự đầy mặt đều là ước ao. Nhị ca thực sự là thật tài tình. Không thẹn là cha ta độc nhất thân truyền. Chương 64, Tiêu Bá Phụ, ngươi cũng không muốn con trai của ngươi. Chương 64, Tiêu Bá Phụ, ngươi cũng không muốn con trai của ngươi. Lý Triệu Đỉnh chính đang ngủ say. Gần nhất hai ngày, vào Nam Gia Bắc chiến đấu, liên tục đối chiến mấy vị cao thủ, trải qua kịch liệt chém giết, lặp đi lặp lại ngàn dặm lộ trình, hơi có chút tàu xe mệt nhọc. Lam Vượng Hoàng ở phòng khách ngủ say sưa, liền ngay cả lão tiểu đều hề bại dầm gì ngủ gật. Một thạch tinh liêu, 20 cân tiêu dao, cái bụng ăn no no, thể lực khôi phục nhanh chóng toàn thịnh. Kỳ lân loại thành tiểu mã bên trong đế hoàng, tốc độ nước rút không bằng loài rồng, phụ trọng cùng sức chịu đựng càng hơn một bậc. Gánh bắp 50 cân, hai quân nỗ lực, Nguyệt Nha Nhi có thể đem lão tiểu suý không nhìn thấy bóng người. Gánh bắp 50 cân, chạy 500 dặm, Nguyệt Nha Nhi từ đầu dẫn trước đến đuôi, giữa đường có thể mở cái đào ngũ. Gánh bắp 50 cân, chạy 1000 dặm, Nguyệt Nha Nhi sẽ bị lão tiểu đuổi lại, khoảng cách sẽ càng kéo càng xa. Gánh bắp 200 cân, chạy 500 dặm, Nguyệt Nha Nhi ban đầu chiếm cứ ưu thế, 300 dặm sau bị bật lại. Lý Triệu Đình tự mình cho lão tiểu tắm rửa, trải lông, tuyệt không là uổng phí thời gian, lão tiểu có cái giá này trị, lần này cứu viện nhập tử, chính là nhờ có lão tiểu giúp đỡ. Cao thủ võ lâm khinh công cực kỳ nhanh, Lý Triệu Đình sức chịu đựng mạnh phi thường, nhưng nếu như ngay cả tục đường dài chạy đi, tất nhiên cả người đều bại, sức chiến đấu nghiêm trọng yếu bớt. Tàu xe mệt nhọc, không ngoài như vậy, coi như thiên tiên hạ phàm, cũng không khí là gì. Một đạo cao to bóng người đứng thẳng ở ngoài cửa phòng. Đàm công đàm bà đều là Tiêu Viễn Sơn giết chết. Lý do chỉ có hai chữ: báo thù. 30 năm trước, Đàm công đàm bà phục kích Tiêu Viễn Sơn thăm người thân đoàn xe, tàn sát Tiêu Viễn Sơn tộc nhân, Tiêu Viễn Sơn từ địa ngục bỏ ra ngoài báo thù, hợp tình hợp lý. Nếu như Đàm công đàm bà đi theo Kiều Phong bên người, Tiêu Viễn Sơn sợ ném chuột vỡ đồ, thế nhưng hai người bọn họ muốn mặt, mặt mũi cùng tính mạng so ra, mặt mũi càng thêm quý giá. Vì lẽ đó, Đàm công đàm bà chết rồi, không còn sức đánh trả chút nào, một trường trực tiếp tuấn sát. Tiêu Viễn Sơn muốn định rời đi vô tích, không nghĩ đến Lý Triệu Đình phát hiện càng nhiều bí ẩn, trận này nhằm vào Kiều Phong sát cục bố trí cửu viễn, hắn đương nhiên muốn nhiều quan tâm. Biện pháp tốt nhất chính là ép hỏi Lý Triệu Đình. Tiêu Viễn Sơn năm đó là nhiệt huyết hào kiệt, cần cù chăm chỉ tuân thủ sư môn di mệnh, vì là Tống Liêu hòa bình làm công hiến, thậm chí noi theo sư phụ, cưới nhà Hán nữ tử làm vợ. Không sai, Tiêu Phong mẫu thân là người Hán. Nguyên rõ rõ ràng ràng ghi chép, Tiêu Viễn Sơn đi đến Trung Nguyên là bởi vì vợ về nhà mẹ đẻ, nói trắng ra chính là con rể mang theo ngoại tôn lại mặt, không có phòng bị ngoại địch. Làm sao biết, mới vừa đến Nhạn Môn Quan, gặp phải Trung Nguyên võ lâm phục kích tàn sát, tộc nhân chết thảm, thê tử bị Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ chém giết, chính mình người bị thương nặng, nhảy núi tự sát, may mắn còn sống, chữa khỏi vết thương sau, tiêu tốn thời gian tìm kẻ thù, biết được bộ phận chân tướng. Qua người mẹ hiểu lầm, một câu hiểu lầm liền có thể san bằng sai lầm. Lùi một vạn bộ nói, biết là hiểu lầm, biết mình phạm lỗi lầm, làm sao không một người nhận sai? Huyền Từ dựa vào này đại công trở thành thiếu lâm phương trượng, dành thời gian cùng Diệp Nhị Nương sinh con trai, quyền cao chức trọng, phong lưu khoái hoạt, thanh danh truyền xa, đây là nhận sai sao? Đàm công đàm bà vẫn cảm thấy mình làm để đúng. Triệu Tiên Tôn sát sống, cái gì cũng không biết, chỉ có Chí Quang Hòa Thượng dùng nửa đời sau ăn năn, hao hết tâm lực làm việc tốt, bù đắp lỗi lầm của chính mình. Tiêu Viễn Sơn lắc lắc đầu, đang muốn ra chiều, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, kiếm khí bắn mạnh mà tới. Tiêu Viễn Sơn đang muốn giáng trả, lại phát hiện kiếm khí lan tràn thành kéo dài ôn nu, liên miên không dứt cương khí. Lý Triệu Đình dĩ nhiên gặp thuần dương cương khí. Tiêu Viễn Sơn kinh hãi đến biến sắc, nhưng vào lúc này, Lý Triệu Đình bay người lên, nhanh chóng chạy hướng về ngoài thành. Tiêu Viễn Sơn theo sát phía sau, chỉ một lúc sau, dừng bước. Lý Triệu Đình lấy Tiêu Ngọc Điểm hướng về Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn vẫn chưa dùng sức mạnh chiêu giáng trả, mà là lấy Thiếu Lâm Niêm Hoa chỉ phá chiêu, hai người hủy đi 30, 50 chiêu, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa, Lam Vượng Hoàng đúng lúc chạy tới, phất tay một chiêu hóa huyết đao, chém đánh xuất huyết sắc ánh đao. Tiêu Viễn Sơn phất tay một trường, tinh khiết chất pháp thuần dương cương khí hóa thành màn bài, ngăn trở hóa huyết đao mang. Lý Triệu Đình phất tay ra hiệu ngừng chiến. Lam Vượng Hoàng tìm lại lão tiểu dây cương. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt biến ảo không ngừng. Thuần dương cương khí, Tử Phụ Thần Tiêu, Hóa Huyết Đao, các hạ hẳn còn nhớ này tam môn võ kỹ chứ? Đây là sư môn ta tuyệt học. Còn nhớ ba cùng giật sĩ giáo hơn sao? Ta nhớ rằng, Trung Nguyên võ sĩ không nhớ rõ. Tiêu Viễn Sơn phẫn nộ mắng hai câu. Không sai, ba cùng giật sĩ tuổi già lúc thu ba vị đệ tử thân truyền, trong đó một vị chính là Tiêu Viễn Sơn. Chỉ có Tiêu Viễn Sơn tôn kính sư mệnh. Chỉ có Tiêu Viễn Sơn mệnh số thê thảm nhất. Lý Triệu Đình đối với này sớm có suy đoán. Tiêu Viễn Sơn hành động, cùng ba cùng giật sĩ vị này kỳ nhân lý niệm quá giống, ngoại trừ ba cùng giật sĩ, ai có thể giáo dục ra Tiêu Viễn Sơn loại này đệ tử ưu tú? Tiểu tử, ngươi biết chuyện xưa của ta sao? Không biết, cũng không muốn biết, nếu như các hạ nhất định phải kể chuyện, ngươi có thể nói cho hắn. Lý Triệu Đình chỉ Tiêu Viễn Sơn sau lưng. Tiêu Phong đứng bình tĩnh ở một cây đại thụ phía dưới. Tiêu Phong khinh công quang minh chính đại, lên xuống đều sẽ có tiếng bước chân, đạp tuyết vô ngân, rơi xuống đất có tiếng. Lấy Tiêu Viễn Sơn cảnh giác, tuyệt đối có thể phát hiện Tiêu Phong tung tích, thế nhưng, Lam Vượng Hoàng là cưới lao tiểu chạy tới ngoài thành, dùng ngựa tiếng chân che lấp đi tiếng bước chân. Lúc trước trình tự là, Lý Triệu Đình phía trước chạy, Tiêu Viễn Sơn phía sau truy, Lam Vượng Hoàng cưới lao tiểu truy, Tiêu Phong truy đuổi lao tiểu, từng người che lấp đối phương khí thế. Sở hữu tiếng vang đều bị lao tiểu đảo loạn. Dưới trăng người so với ánh trăng càng thêm mê man. Lý Triệu Đình cùng Tiêu Phong một trước một sau, ngăn chặn Tiêu Viễn Sơn đường lui, tuy nói trên người hai người có thương tích, nhưng hai người hợp lực ra tay, Tiêu Viễn Sơn không có nửa phần thắng. Tiêu Viễn Sơn trừng Lý Triệu Đình một ánh mắt, một cái lây xuống mặt nạ màu đen, lộ ra bộ mặt thật, cùng Tiêu Phong 7, 8 phần 10 tương tự, chỉ là dán mua rồi mấy chục tuổi. Không cần nhiều lời, vừa nhìn chính là hai cha con. Mọi người đều biết, ở truyền hình tác phẩm bên trong, khi đan quý tộc triển lộ thân phận, đều sẽ lộ ra đầu sói hình xăm, biểu thị đây là gia tộc tiêu chí, thở nhỏ văn ở trên người. Này cờ mờ nờ chỉ do vô nghĩa. Cổ đại hình xăm là rất thống khổ. Trẻ mới sinh thân thể là phi thường yếu đuối. Lớn như vậy một cái đầu sói văn che ở ngực, không có thuốc tê cũng không có thuốc chống viêm, hình xăm lúc thống khổ, thuốc màu độc tính, có thể để Diệp Nhị Nương bái phục chịu thua. Coi như may mắn chịu được được, thành công tồn tại, theo hài đồng trưởng thành, thân thể từng bước trưởng cao lớn lên, nơi ngực hình xăm nhất định sẽ tùy theo phát sinh biến hình. Làm sao có khả năng nhất thành bất biến? Càng hố cha chính là một số khiết đan thám tử, nơi cổ tay hình xăm, chỉ lo người khác không nhìn ra hắn là gian tế, có thể ẩn núp lâu như vậy, nhờ có người khác là người mù. Nói chính là Thẩm Lương. Tạ Hiểu Phong thay thế được cái kia khiết đan mật thám. Tiêu Viễn Sơn ngực có cái đầu sói hình xăm, đây là hắn thành niên lúc văn, Tiểu Phong ngực không có hình xăm, nếu như nhất định phải văn, có thể văn một con sói xám. Lý Triệu Đình có thể miễn phí hỗ trợ. Tiểu Phong đối với mình xuất thân rất có nghi hoặc, nhìn trước mắt Tiêu Viễn Sơn, trong lòng tin hơn nữa. Lý Triệu Đình vốn định lặng lẽ rời đi, không quay rời hai người phụ tử đoàn tụ, Tiêu Viễn Sơn đưa tay chộp một cái, để lại Lý Triệu Đình bay, "Tiểu tử ngươi đừng muốn chạy. Phụ tử các ngươi đoàn tụ, ta một người ngoài, ở lại chỗ này không thích hợp chứ? Ta trở lại ngủ. Ngươi cùng ta nhi tử kết nghĩa Kim Lan, tiểu tử ngươi sao có thể tính là người ngoài? Ngươi lưu lại cho ta đến." Tiêu Viễn Sơn, Lý Triệu Đình, tờ, bốn người tìm cái yên lặng vị trí, Tiêu Viễn Sơn trong lòng biết tránh không thoát, hắng giọng một cái, từ sư môn bắt đầu giảng giải qua lại, vẫn nói đến nhạn môn quan phục kích. Đi đầu đại ca là cái gì người? Tiêu Phong bén nhẹ nắm lấy yếu điểm. Hơn 30 năm trước, Võ Đăng và Nga Mi không có giờ này ngày này vì thế, lại ngoại trừ Hắc Đạo bang phái, có thể để bang chủ cái bang làm lão nhị, là cái gì người? Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Tiêu Viễn Sơn phụ tử lung tung tra án, thậm chí bị lầm lỡ hướng về đoàn chính phần, cũng là bởi vì cửu hận mê tâm. Đặc biệt là kiểu Tiêu Phong, thẳng thắn quang minh lỗi lạc anh hùng hảo hán, một mực ở tiểu kính hồ cùng đoàn chính thuần đánh lung tung bí hiểm, hai bên nước đổ đầu vịt, cuối cùng thành công hố chết A Chu. Ngươi là đả ách mê tính cách sao? Ngươi có đả ách mê chi thức dự chữ sao? Nay hình thành một cái địa ngục chuyện cười, Tiêu Phong hàng long thập bát trưởng đệ nhất thiên hạ, nhưng chết ở dưới trưởng duy nhất một cái có tên có họ nhân vật, là A Chu. Ý của ngươi là Thiếu Lâm Phương Trượng? Lời nói không êm hay, Trung Nguyên Võ Lâm có tư cách thống lĩnh quần hùng chỉ có hai cái, một cái là Từ Hàng Tĩnh Trai đương đại trai chủ, một cái khác là Thiếu Lâm Phương Trượng. Từ Hàng Tĩnh Trai ra tay thường thường đều là đại sự, các đường thế lực dồn dập ra tay, Từ Hàng Tĩnh Trai chuyển nhân mạnh bị gạo, bạo vì tiền lôi kéo khắp nơi, ít nhất phải giết tuyệt một đời người. Thiếu Lâm Phương Trượng so ra phải kém một ít, so với chuyện ban đầu kiện, Thiếu Lâm Phương Trượng càng thích hợp. Các người có nghĩ tới hay không một vấn đề, là Hán Đường Phương Chính đại sư, Đạt Ma Viện Tiên Chính đại sư, Bồ Đề Viện Đại Bi Thiện sư, cái nào so với Huyền Tử hơi yếu nửa phần? Huyền Tử dựa vào cái gì trở thành Thiếu Lâm Phương Trượng? Đương nhiên là bởi vì 30 năm trước đại công. Đây là ta suy đoán, độ khả thi cao nhất suy đoán. Tổng võ thế giới, Thiếu Lâm ngọa hổ tàng long, bất kể là cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn là am hiểu kinh doanh cao tăng đại đức, Phật pháp cao thâm thánh tăng, tùy tùy tiện tiện liền có thể nói ra chừng 10 cái, có tư cách trở thành phương trượng có ít nhất 5 cái, mỗi cái đều là nhân vật đứng đầu. Phương Chính là trăm năm qua duy nhất một cái tu thành dịch cân kinh cao tăng, tinh thông 11 môn Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Thiên Chính chuyên tu Niêm Hoa Chỉ, võ công chắc tuyệt, 15 năm trước vây giết Yến Cuồng Đồ, Thiên Chính gắng đón đỡ Yến Cuồng Đồ 13 chiêu sát thủ, là trên chiến trường mạnh nhất tiềm hộ. Đại Bi Thiện Sư là Lục Tiểu Phượng bạn tốt, võ công cùng Hoắc Hưu, Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Nhất Hạc không phân cao thấp, ở quan trên mặt rất có quan hệ. Đương nhiên, Huyền Tử có ưu thế của chính mình. 1. Huyền Tử am hiểu kinh doanh môn phái, kinh doanh năng lực là mạnh nhất, Thiếu Lâm đệ tử phát triển không ngừng. 2. Đời chữ Huyền lão hòa thượng số lượng nhiều nhất, ở trên giang hồ có danh hiệu có 10 mấy cái, hơn nữa thích tính không thích động lão hòa thượng có tới 30 người. Thiếu Lâm võ công chú ý tiến lên dần dần, dù cho dùng ngao tuổi nghề phương thức một chút mài, sống đến 70, 80 tuổi thời điểm, cũng coi như là giang hồ nhất lưu cao thủ. Đời chữ Huyền Phương diện này ưu thế quá to lớn. Chữ Thiên Bối, mới tự bối, đại tự bối lao hòa thượng gặp lại, cũng không có đời chữ Huyền Hòa thượng nhiều. Mặt khác, những chữ này bối đều là ngang hàng, có thể loại so với vì là Vân Hạc Cửu Tiêu. Tiêu Viễn Sơn trợn mắt lên, làm sao ngươi biết nhiều như vậy bí mật? Ngươi đúng là người lĩnh nam sĩ. Ban đầu ta là bị lưu vong lĩnh nam. Ngươi tử phủ thần tiêu là cùng ai học? Trợ giúp đại lý họ Đoàn phá án tiền thù lao. Nói như vậy, ngươi là của ta. Ngươi am hiểu tra án. Cho ngươi cái này, đây là sư môn đời đời truyền lưu bản đồ kho báu, liên quan đến một bút bảo tàng lớn. Ngươi giúp ta đem chuyện này điều tra rõ ràng, ta muốn nhìn thấy bằng chứng. Bản đồ kho báu. Ha 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 ha. Lý Triệu Đình cười gượng hai tiếng. Mọi người đều biết, thế giới võ hiệp bản đồ kho báu 89/10 là hố tra hàng, bảo tàng đều là cả bẫy, không giết đến máu chảy thành sông, một cọng lông nhi cũng không nhìn thấy. Tiêu ba phụ, bảo tàng ở nơi nào? Ba cùng giật sĩ đi qua tàng địa. Cái nào cao thủ không phải đi khắp thiên hạ? Vậy ở một tòa hồ nước nhỏ bên trong, đời này đều là vô dụng. Bá phụ hảo kiến thức, hiền chất hòa nhã ra. Tiêu Viễn Sơn bất âm bất dương hừ hai tiếng. Bản đồ kho báu lấy ra trước, Lý Triệu Đình mở miệng tiền bối ngậm miệng tiền bối, biểu thị chính mình là người ngoài. Bản đồ kho báu lấy ra sau khi, Tiêu Phong còn chưa kịp gọi cha, Lý Triệu Đình đã kêu bá phụ. Đây là bản đồ kho báu sao? Này rõ ràng là đổi giọt phí. Chỉ bằng tấm này thể diện, đi tới cái nào cũng không sợ. Lại bạch, lại xoái, lại dày, lại chắc địch. Thiên Long Nguyên đề cập tên đời chữ Huyền Lao Hòa thượng có, Huyền Tử, Huyền Độ, Huyền Bi, Huyền Cổ, Huyền An, Huyền Tịnh, Huyền Thống, Huyền Tàm, Huyền Quý, Huyền Tịnh, Huyền Cấu, Huyền Sinh, Huyền Diệt, Huyền Thạch, Huyền Minh, Huyền Niệm. Không nhắc tới tên còn có mười mấy cái, tổng cộng hơn 30 người, trong chốc lát, Đại Hùng Bảo Điện trên chỉ chứa hơn 30 người đời chữ Huyền Lao Tăng, Hư Trúc Sư Phụ Tuệ Luân, cùng với Hư Trúc cùng Linh Thiếu cùng bốn nữ. Chương 65, Lệ Thắng Nam, Lý Triệu Đình, xin ngươi đi chết đi. Chương 65, Lệ Thắng Nam, Lý Triệu Đình, xin ngươi đi chết đi. Lý Triệu Đình đem hộp sắt nhỏ thu hồi đến. Trong hộp sắt là cũ nát quyển da dê. Đây là Lý Triệu Đình đổi giọt phí. Bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Viễn Sơn không còn là Lý Triệu Đình tiền bối, mà là Lý Triệu Đình Tiêu Bá Phụ. Tiền bối là dùng để chặt thương. Bá Phụ là huyết mạch liên kết người nhà. Bá Phụ, cha án muốn coi trọng phương pháp, muốn cho ta giúp ngươi tra án, cần lập xuống quân tử ước hẹn. Nói một chút coi. Một trong số đó, ngài không thể giết người. Không giết người làm sao báo cửu? Ngài kẻ thù không phải đã chết sạch sao? Ngài tìm cái thâm sơn lão lâm, tu thân dưỡng tính, đợi được tiểu chất cha được tương quan manh mối, ngài có thể xuống núi báo thù. Ngươi muốn đối với ta không cách nào vượt qua được. Ta chưa bao giờ gặp ngăn cản bất luận người nào báo thù, ta chỉ là không muốn ngài bởi vì cừu hận lạm sát kẻ vô tội, có mấy người là ngài kẻ thù, có mấy người là dân chúng vô tội. Tiểu tử, thật tin tưởng. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình ngẩng ngược đầu, nửa điểm không thoái nhượng. Tiêu Phong trầm giọng nói, phụ thân, giết mẹ mối thù không đội trời chung, ta sẽ vì mẫu thân báo thù, nhưng báo thù mục tiêu là kẻ thù, ngài cần bình tĩnh mấy tháng. Tiêu Viễn Sơn gật đầu lia lịa. Quân tử nhất ngôn. Khoái mã một roi. Hai bàn tay vỗ vào đồng thời. Lý Triệu Đình nói tiếp, thứ hai, vì ngài khỏe mạnh suy nghĩ, mời ngài tìm thần y điều trị, thiếu lâm tuyệt kỹ cần Phật pháp, nếu không sẽ phát sinh phản vệ. Có ý gì? Phật pháp vì là độ thế, võ công vì là giết người, tuy có kim cương nộ mục hàng yêu trừ ma chi pháp, nhưng thời gian dài lấy võ công giết người hại mệnh, tất nhiên tổn chữ nghiêm trọng lệ khí. Những này lệ khí cần dùng Phật pháp hóa giải. Bằng không, lâu dần, lệ khí nhập thể. Nhẹ thì kinh mạch đứt từng khúc, nặng thì toàn thân bại liệt. Ngài ẩn cư thiếu lâm 30 năm, nên nhìn thấy thập tam tuyệt thần tăng Huyền Trừng chứ. Lấy Huyền Trừng tuyệt thế thiên tư, hơn nữa thở nhỏ tu hành Phật môn võ học căn cơ, tu hành thập tam môn tuyệt kỹ sau, còn sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bá phụ căn cơ võ công là thuần dương cương khí, cũng không phải là Phật môn tâm pháp, những năm này lo lắng hết lòng, khổ tâm tìm hiểu thiếu lâm tuyệt kỹ, từ lâu hình thành nghiêm trọng ám thương. Ngài khả năng cảm thấy cho ta đang trang thần dở trò. Ta đổi một loại thuyết pháp. Thiếu lâm tuyệt kỹ chia làm nội gia, ngoại gia. Ngoại gia tuyệt kỹ có thể từ ngoài vào trong, hình thành một thân chất pháp chân khí, lấy long trảo thủ vì là người đứng đầu. Nội gia tuyệt kỹ, tất cả đều mang vào nội công tâm pháp, niêm hoa chỉ có niêm hoa chỉ nội công, vô tướng kiếp chỉ có vô tướng kiếp chỉ nội công, lẫn nhau từng người độc lập. Những này nội gia võ kỹ có cương có nhu có âm có dương có nhanh có chậm, tất cả đều tồn trữ ở kỳ kinh bát mạch. Ngài cảm thấy thôi, đây là trạng thái bình thường sao? Thiếu lâm đệ tử luyện võ cường thân, đều là dọc theo cố định con đường tiến lên dần dần, huynh trưởng chính là như vậy, từ La Hán quyền bắt đầu học, một đường học được hàng mà trưởng. Ngài ở tàng kinh các lần xem bí tịch, chỉ muốn võ kỹ uyên thâm huyền ảo, cũng không biết mai phục người bệnh. Nếu là không có thần y điều trị thân thể, coi như ta giúp ngươi tìm tới kẻ thù, ngài đánh thắng được cựu nhân không? Bá phụ, ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Lý Triệu Đình dụ dỗ từng bước, làm cái bảo hiểm. Bất luận đi thâm sơn lão lâm tu thần dưỡng tính, vẫn là tìm thần y chữa bệnh, đều không có thời gian khoé gió nổi mưa. Chí ít sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hố nhi tử chơi. Tiêu Phong nghe vậy, lập tức khuyên bảo Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn phiền muốn hỏi, ta nên đi tìm cái nào thần y điều trị? Ngươi cho ta nói cái tên. Có ba vị thần y cùng ngài lựa chọn. Điệp cấp y dị tiên Hồ Thanh Nhu, người này xin thể không phải minh giáo đệ tử không chừng trị, nhưng theo ta được biết, người này có một cái sinh tử kẻ thù, ngài có thể giúp hắn báo thù. Đại ca yên tâm, Hồ Thanh Nhu kẻ thù là nham hiểm ác độc quen mặt tâm ác ngụy quân tử, chết không liên tiếp, các ngươi đến nhà giết hắn thời điểm, nói cho ta một tiếng. ta muốn đầu của hắn làm xính lễ. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, hắn chữa bệnh điều kiện là chuyển cho hắn một môn tuyệt kỹ, theo ta được biết, hắn cùng Đinh Xuân Thu có nợ máu, ngài có thể giúp hắn báo thù. Đinh Xuân Thu giết người vô số, mất hết tên tuổi, bất luận lấy cái gì phương thức giết hắn, đều là dân trừ hại, dùng đầu của hắn làm tiền khám bệnh, thuộc về hành hiệp trưởng nghĩa. Cái cuối cùng thần y đến từ Dược Vương Cốc. Người này tên là Giả Trắng Hiến, chủ tu nội khoa, đặc biệt là am hiểu điều trị dưỡng sinh, chỉ có một chút. Lý Triệu Đình ngữ khí nói lắp, không nói ra được. Tiêu Viễn Sơn trêu ghẹo nói, cái này gọi Giả Tráng Hiến có cái gì kẻ thù? Dùng ai đầu làm tiền khám bệnh? Bá phụ hiểu lầm, hắn không có kẻ thù, chỉ là chữa bệnh quá trình gặp phi thường khó chịu, Giả Tráng Hiến đối với dưỡng sinh trảo khá là nghiêm, cần bá phụ thành tâm quả dụ. Có ý gì? Không thể cạn chén rượu đầy, không thể ngoạm miếng thịt lớn, không thể cao dầu cao muối, không thể ăn bữa ăn khuya, mỗi ngày rau xanh đậu hũ cơm trắng, không nhìn thấy nửa điểm bằng dầu. Hắn đây mẹ là cái gì dám cho thần y liễu? Ta con mẹ nó tình nguyện kinh mạch đứt từng khúc mà chết, tuyệt đối không được. Tiêu Viễn Sơn không chút do dự từ chối Giả Tráng Hiến. Tiêu Phong tiểu lượng di chuyển tự Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn không phải đường trúc quyền loại rượu này quỷ, có thể 2 đến 3 ngày không uống rượu, 3 ngày chính là cực hạn. Dựa theo Giả Tráng Hiến dưỡng sinh phương thức, để Tiêu Viễn Sơn thanh tâm quả dục, nhiều nhất 3 ngày, Tiêu Viễn Sơn liền sẽ đem Giả Tráng Hiến treo ở trên cây, sau đó ăn uống thỏa thuê. Tiêu Phong nuốt một ngụm nước bọt. Ăn ngay nói thật, Tiêu Phong cũng cảm thấy rất nhức nhối. Những cái khác đều có thể nhẫn, uống rượu tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Tiêu Phong điều đình, tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu làm nhiều việc ác, làm ác không chịu hối cải, trời chu đất diệt, chúng ta đi giết Đinh Xuân Thu, dùng Đinh Xuân Thu làm tiền khám bệnh. Tiêu Viễn Sơn đánh nhịp, cứ làm như thế. Nhị đệ, có còn hay không những cái khác thần y? Có, ta nghe người ta nói quá, có cái lao ngự y ẩn cư ở tên là Phượng Hoàng trấn thôn xóm, vị này lao ngự y thuật vô song vô đối, có thể xưng là đệ nhất thiên hạ. Hắn tên gọi là gì? Tuyết Ý Kiếm Quý. Hắn còn sống sót, khoảng cách lao niên si ngốc không xa. Năm tháng vô tình, anh hùng đầu bạc a. Nhậm Từ mang bệnh chạy tới vô tích. Tiêu Phong từ nhậm, bang chủ truyền cho Hồng Thất Công. Tổn thất trưởng lão phải nhanh một chút bù đắp. Hồng Nhật Khánh đi khắp thiên hạ tìm anh kiệt. Miễn cho ngày nào đó Hồng Thất Công bị người tính toán, cái bang không có thiên tài chấn bãi, từ đó thời kỳ giáp hạn. Này không phải chuyện giật gân. Lương Vũ Sinh giới ngòi bút cái bang chính là như vậy. Bởi vì nhân tài héo tàn quá mức nghiêm trọng, không thể không hướng về Mang Sơn phái cầu một cái đệ tử, để vị đệ tử này đảm nhiệm bang chủ cái bang, sau đó bị Mạnh Thần Thông đập chết. Mạnh Thần Thông lúc đó mới vừa học được tu La Âm Sát Công, gần như có 3-4 trùng tu vi, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra tâm pháp uy năng, uy lực xa nhỏ hơn Hàn Băng chân khí. Tu La Âm Sát Công là lương hệ mạnh nhất phản phái tuyệt học. Từ Tống Triều một đường dùng đến Thanh Triều, các đời phản phái lấy Tu La Âm Sát Công nên chiến các đường nhân vật chính, từ thuần dương cương khí đánh tới huyền công yếu quyết, có thể nói chiến tích sặc sỡ. Đa số tình huống, phản phái là cứ thế cao cựu trọng thiên Tu La Âm Sát Công quyết đấu nhân vật chính đoàn, bị 3-4 chụp lại chết võ giả, gần như là ven đường một cái. Loại này ven đường một cái trình độ, là cái bang nghị cũng không dám nghĩ đến thiên tài, là dựa vào ân tình vãng lai từ Mang Sơn phái cầu đến, có thể thấy được môn phái héo tàn trình độ. Cái bang mời chào thiên tài độ khó phi thường cao. Thiên tài đều là có tinh khí. Bay đặt Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Ma Môn chờ đại phái không chọn, nhất định phải đi làm ăn mày. Làm ăn mày chẳng lẽ có cái gì bổ trợ? Chẳng lẽ đầu góc bị lửa đá? Cái bang có thể làm thế nào? Đi khắp thiên hạ, tìm chung quanh thôi. Hồng Thất Công như vậy, Hồng Nhật Khánh cũng là như thế. Thật sự cho rằng Hồng Thất Công chính là vài bữa cơm chuyển thụ hàng long thập bát trưởng a? Quá coi thường Hồng Thất Công. Tiêu Viễn Sơn đi tìm Tiết Bộ Hoa, Tiêu Phong đi tìm Tiểu Tam Huệ vợ chồng. Những người khác đối với Tiêu Phong có lẽ có ít tính toán, Tiểu Tam Huệ vợ chồng đối với Tiêu Phong là chân tâm thực lòng. Lý Triệu Đình kiến nghị đưa đi đại lý, cùng chính mình cha làm bạn. Đoàn Dự sung phong nhận việc, để Ngư Tiểu Canh độc hộ vệ Tiểu Tam Huệ vợ chồng đi đại lý non xanh nước biếc, thích hợp nhất dưỡng lao, còn có thể đi Trường Xuân Cốc du lịch. Cái bang sự vụ có một kết thúc. Lý Triệu Đình vốn định đi tìm Chu Đại Thiếu, thông qua Chu Đại Thiếu con đường tìm tới Bạch Ngọc Kinh tung tích. Mới vừa rời đi vô tích, liền bị cao thủ ngăn chặn. Một cái cô gái áo đỏ ngồi ở trên cây, trong tay cầm một cái tiêu ngọc, nhàn nhã thổi một bài điệu tính. Lý Triệu Đình đối với âm luật rất có trình độ, nghe ra làn điệu bên trong ẩn chứa buồn cười, rõ ràng là du dương tiếng tiêu, nhưng dường như có một con muỗi bay tới bay lui, một cái ngốc ra hỏa dùng dép đuổi theo đập muỗi, đánh cho rất náo nhiệt, đánh cho hào hào, cuối cùng đập chết muỗi. Lý Triệu Đình chính là con kia muỗi. Đáng tiếc, Hồng Ý mỹ nhân không có cởi giày. Nếu như bị mỹ nhân dùng giày thêu đuổi theo đánh, Lý Triệu Đình vẫn là rất đồng ý, coi như là huấn luyện tinh công, chỉ cần mỹ nhân đồng ý, chạy 1000 dặm cũng không đáng kể. Lam Phượng Hoàng nhíu môi, đầy mặt đề phòng. Đều nói miêu cương nhiều mỹ nữ, nhưng Trung Nguyên đại địa cỡ nào đất rộng của nhiều, mỹ nữ nhiều hơn rất nhiều miêu cương. Đoạn thời gian gần đây, Lam Phượng Hoàng trước sau nhìn thấy mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc, liền ngay cả bị hủ chết kháng mẫn, nếu như tuổi trẻ 15 tuổi, cũng là hàng đầu tuyệt sắc. Nhậm Từ phu nhân Thu Linh Tố, tuy rằng dùng khăn che mặt che khuất khuôn mặt, nhưng chỉ xem vóc người, đường nét, khí chất, liền biết Thu Linh Tố có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Các nàng phần lớn thuộc về trưởng bối. Lam Phượng Hoàng có tối khó giải ưu thế. Tuổi trẻ là mỹ nhân to lớn nhất lá bài tẩy. Mãi đến tận nàng nhìn thấy Hồng Ý mỹ nhân, chẳng biết vì sao, nàng nghĩ tới rồi Phùng Tố Trinh. Hồng Ý mỹ nhân dung mạo khí chất, so với Phùng Tố Trinh còn muốn càng hơn một bậc, đặc biệt là lạnh lùng nghiêm nghị khí chất, ở trên cao nhìn xuống xem run rẩy ánh mắt, làm người ta kinh ngạc run rẩy, chỉ một cái ánh mắt, liền có thể khiến người ta quỳ rạp xuống dưới chân. Lam Phượng Hoàng theo bản năng dựa vào hướng về Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình âm thầm có chút đáng tiếc. Lạnh lùng kiêu ngạo như vậy mỹ nhân, nếu như ăn mặc một đôi đế đỏ cao gót, dung mạo nên có cỡ nào hoàn mỹ. Mỹ nhân là cần quần áo xinh đẹp. Lam Phượng Hoàng cảm thấy đến Phùng Tố Trinh khí chất hơi yếu, là bởi vì ở Lam Phượng Hoàng trước mặt, Phùng Tố Trinh chưa bao giờ chủ động biểu hiện quá khí chất như thế, vẫn là hiển thê lương mẫu. Thích hợp nhất Phùng Tố Trinh chính là quan phủ. Thích hợp nhất Lam Phượng Hoàng chính là miêu trang. Thích hợp nhất Vương Ngữ Yên chính là váy trắng. Thích hợp nhất cô gái áo đỏ vừa vặn là quần đỏ. Hương hực, nhiệt liệt, xinh đẹp, lãnh đạo, có gai. Thật một đóa phong hoa tuyệt đại hoa hồng đỏ. Lý Triệu Đình đoán được thân phận của đối phương. Phùng Mệnh bắt lấy trộm cắp bí tịch võ công tiểu tặc, muốn đem tiểu tặc đập chết. Lại như điệu tính bên trong đập mối. Xin hỏi cô nương phương danh. Hỏi người khác tên trước, tựa hồ nên trước tiên nói ra bản thân tên, đây là cơ sở lễ phép. Cô nương biết tên của ta cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Nếu cô nương hỏi, ta không cái gì có thể ẩn giấu, tại hạ Lý Triệu Đình, tự bố ý. Ta tên Lệ Thắng Nam. Tên rất hay. Ta là tới giết ngươi. Ta đoán ra cô nương ý đồ đến. Ngươi đã biết tên của ta, nên có thể chết mà nhắm mắt, xin ngươi đi chết, được không? Ta mệnh chỉ có một cái, một nửa cùng phu nhân tóc đen vĩnh kết đồng tâm, một nửa ở Phượng Hoàng trong lòng, nếu để cho cô nương, chẳng phải phụ lòng hai vị giai nhân. Ta có thể đem các nàng thu vào thành giáo. Các nàng không muốn. Ta không phải đang trưng cầu ý kiến. Vậy ngươi là đang làm gì? Chờ ngươi lộ ra kẽ hở. Ngươi tìm tới kẽ hở sao? Nguyên bản không có, hiện tại có. Một vệt ánh kiếm đâm hướng về Lý Triệu Đình bà bay. Lệ Thắng Nam tiêu căng tự mãn, cũng không gặp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không dùng Lam Phượng Hoàng làm con tin. Lệ Thắng Nam muốn bằng mượn bản lãnh thật sự đánh bại Lý Triệu Đình. Lệ Thắng Nam trong xương lãnh nạo, liền ngay cả Ngọc La Sát cũng không thể làm sao. Võ công không phải bản năng, dù cho Ngọc La Sát võ công thông thiên triệt địa, ma uy vô cực, đời sau giáo dục vấn đề, thánh nữ tính cách vấn đề, ma giáo công chúa tổ truyền yêu đương nào vấn đề, tất cả đều bó tay toàn tập. Lý Triệu Đình triển khai quả giấy, che lại mũi kiếm. Ác chiến bắt đầu. Chương 66, Lý Triệu Đình quân tử khiêm tốn, có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chương 66, Lý Triệu Đình quân tử khiêm tốn, có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ma giáo cùng ma môn là không giống khái niệm. Ma môn bắt nguồn từ tiên tần thời kỳ chư tử bách gia, ở Hán Vũ đế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật sau, những người này ôm đoàn sưởi ấm, phát triển ra hai phái lục đạo. Ma môn bản chất là triết học. Thiên Liên Tông tôn sùng đầu cơ kiếm lợi. Bổ Tiên Các cảm thấy đến thế gian dồn dập hỗn loạn, là bởi vì người dã tâm quá nhiều, đem người dã tâm giết chết, liền có thể duy trì thiên hạ yên ổn. Vì thế bồi dưỡng tinh nhuệ thích khách, âm quý phái từ hậu cung tới tay, bồi dưỡng họa quốc yêu phi mê hoặc quân vương, dựa vào này cướp lấy quyền thế lợi ích. Ma tướng tông kế thừa tung hoành ra lý niệm, những này lý niệm không thể nói là tuyệt đối chính xác, cũng không thể nói là tuyệt đối sai lầm, đây là lý niệm vấn đề, cái gọi là ma môn nội đấu, kỳ thực là lý niệm tranh chấp. Ma giáo bản chất là tôn giáo, người sáng lập là Atula tôn giả, sớm nhất có thể truy tố đến Đường Thái Tông thời kỳ, có người nói Atula tôn giả lập phái trước, cùng Huyền Trang từng có giao lưu. Ma giáo võ kỹ truyền thừa phương thức phi thường khỏe mạnh, một mặt mời chào nhân tài, bồi dưỡng cao thủ, một mặt nghiên cứu võ kỹ, hoàn thiện tuyệt học. Ma giáo không có 72 tuyệt kỹ, nhưng có kinh thiên động địa thập đại thần công. Thập đại thần công cũng không phải là vĩnh hằng bất biến 10 môn võ kỹ, sẽ bị người đến sau thay. Một vị ma giáo trưởng lão từ thay đổi xuống võ kỹ bên trong chọn 7 môn tối thái hoạ, tối kỳ tuyệt, tuyệt diệu nhất bí tịch võ công, tổ hợp thành một quyển bí truyền tuyệt học, gọi là Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú. Vương Ngữ Yên cho Lý Triệu Đình giới thiệu quá, ma giáo thập đại thần công trên thực tế là thập đại phân loại: đao pháp, kiếm pháp, ám khí, trảo pháp, chỉ pháp, hộ thân, huyết dịch, tinh thần, sóng âm, liều mạng. Cụ thể tên gọi, Vương Ngữ Yên không biết. Lệ Thắng Nam thành tựu ma giáo thánh nữ, ở ma giáo địa vị chỉ đứng sau giáo chủ, bí tịch tùy ý là xem, tài nguyên tùy ý lấy dùng, võ công căn cơ, kinh thế hai tụ. Một kiếm đâm ra, biến ảo ngàn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Vạn diệu vô phương nhiếp hồn đại cửu thức. Ma giáo bí truyền kiếm pháp, kỳ áo tinh diệu, có thể diễn biến 729 chiêu, ra tay chi kỳ quỷ phật phù, chiêu thức chi tinh diệu chặt chẽ, so với võ đang lưỡng nghi kiếm pháp, ba sơn hồi phong vũ liêu kiếm càng hơn một bậc, nhập môn rất khó. Ma giáo môi đại đệ tử chỉ có 3-5 cái có thể tu thành. Lệ Thắng Nam tuổi còn trẻ, liền đem nhiếp hồn đại cửu thức luyện lô hỏa thuần thanh, thiên phú có thể thấy được chút ít. Lý Triệu Đình tay phải quạt giấy hướng phía dưới ép một chút, tay trái rút ra bên hông tiêu ngọc, điểm hướng về Lệ Thắng Nam dưới nách. Tiêu ngọc mang theo tiếng nhạc bao phủ, hiển hóa ra thanh phong minh nguyệt. Lệ Thắng Nam vung kiếm hướng phía dưới chặn lại, tiêu ngọc không bằng bảo kiếm cứng rắn, không thể lấy cứng chọi cứng. Lý Triệu Đình cổ tay quay về đi ngược dòng nước, nhưng vẫn là điểm hướng về dưới nách, tay trái ngón út nhẹ nhàng vẩy một cái, bắn tỉa ra một đạo kiếm khí. Thiếu Trạch kiếm hốt đến hốt đi, biến hóa tinh vi, kiếm khí tinh tế như tơ, từ trong tiêu ngọc đi xuyên qua, kiếm khí kéo khí lưu, từ tiêu khổng truyền ra tiếng ô ô hưởng. Chiêu này quái dị đến cực điểm, so với ma giáo võ công càng thêm ly kinh bản đạo, càng là xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt, lấy quạt giấy ngăn trở Lệ Thắng Nam tầm mắt, tay phải ngón út nhẹ nhàng một móc, từ quạt giấy phía dưới bắn ra hai đạo nội kình, phân bắn hai bài, một đạo lục mạch kiếm khí, một đạo quý hoa điểm huyệt thủ, hai đạo nội kình nhìn như tương đồng, trên thực tế tuyệt nhiên không giống. Lệ Thắng Nam hướng về Vương Ngữ Yên nghe qua Lý Triệu Đình ra tay phương thức, trong lòng biết Lý Triệu Đình kiếm pháp chắc tuyệt, ra chiêu nhanh như chớp giật, cùng anh loạn tạc, kiếm khí loạn oanh. Sau khi giao thủ, phát hiện Lý Triệu Đình dùng chính là gần người đoạn đả xáo lộ, chiêu số khéo léo, linh hoạt nguy biến, ngón tay dị thường linh hoạt, thường thường có thể đột xuất kỳ chiêu. Lý Triệu Đình ngón tay phi thường linh xảo, một mặt là thợ nhỏ học tập nhạc khí, một mặt là Lục Mạch Thần Kiếm lấy chỉ làm kiếm, một mặt là cùng Phùng Tố Trinh ngày đêm khổ luyện. Trước hai cái hay là có thể lý giải, cuối cùng một loại lệ thắng nam vạn vạn lý giải không được, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Lý Triệu Đình hai tay nắm nắm tiêu ngọc quản giấy, ngăn trở nàng bách chuyển thiên hồi kiếm pháp, vẫn cứ có thừa lực trong nháy mắt thành kiếm. Lệ thắng nam thành tựu ma giáo thánh nữ, thở nhỏ đến ma giáo giáo chủ Ngọc La Sát chỉ điểm võ nghệ, mạnh như thác đổ, nhãn lực chắc tuyệt, rất nhanh nhìn ra Lý Triệu Đình đặc điểm. Bất luận kiếm pháp, trường pháp, trảo pháp, tiêu pháp, chỉ pháp, vẫn là các loại võ kỹ hỗn hợp lên sử dụng, đều có hay không cùng ngang hàng trôi chảy, hoàn hoàn liên kết chiêu số không có đao tước dịu đục dấu vết, xuôi dòng mà xuống, nước chảy bèo trôi, ra chiêu trước kiên quyết không thể nào tưởng tượng được, kiếm khí làm sao từ tiêu ngọc trong lúc đó bắn nhanh đi ra ngoài, tiếp chiêu sau cảm thấy đến vốn nên như vậy. Tất cả ly kinh bạn đạo đều biến thành thuận theo tự nhiên. Tất cả thuận theo tự nhiên đều trở nên tinh diệu trôi chảy, hoặc dương trảo, hoặc trong nháy mắt, hoặc xoay người, kiếm khí quý tích hoặc đường vòng cung, hoặc thẳng tắp, hoặc vòng cung, hoàn toàn là xa hoa, so với hát hay múa giỏi càng thêm ưu mỹ. Thế nhưng nếu như tinh tế quan sát Lý Triệu Đình tiềm chuyển xê dịch quy tích, sẽ phát hiện Lý Triệu Đình né tránh không gian chỉ ở dưới chân một thước, hầu như chưa từng di động. Đây là cái gì công phu? Chẳng lẽ Lý Triệu Đình là tạp gia đệ tử? Tạp gia không có như thế tạp đi. Lệ Thắng Nam nhìn thấy kiêm tu bách gia, nhìn thấy nhất nghệ tinh nhất thân binh, nhìn thấy phức tạp khó lường, nhìn thấy ly kinh bạn đạo, chỉ có chưa từng thấy loại này kỳ hoa, vừa phong phú toàn diện có thể đem các nhà tinh hoa hòa vào một lò, bất luận cỡ nào kỳ tuyệt quỷ dị, cỡ nào phức tạp nhiều biến, cỡ nào ly kinh bạn đạo, đều sẽ trở nên thỏa đáng, hợp lý. Hợp lý là cái nào lý? Trên đời có như vậy võ đạo lý niệm sao? Lệ Thắng Nam bị dẫn ra lòng hào thắng, vốn chỉ muốn đem trộm sách tặc tóm lại, hoàn thành sư môn nhiệm vụ, thuận tiện du ngoạn vài vòng, đi từ hàng tĩnh trai đánh một trận. Bây giờ nhìn lại, trận này nhiệm vụ không đơn giản, hay là sư phụ cố ý an bài rèn luyện. Nghĩ đến đây, Lệ Thắng Nam vung kiếm như gió, kiếm khí màu đỏ ngòm bay về vần quanh, hóa thành một đạo khổng lồ vòng cung, theo sát cổ tay vung một cái, kiếm khí hóa thành roi dài. Lý Triệu Đình hai mắt ngưng lại, quạt giấy khép kín, lấy cung quạt thôi phát kiếm khí, buộc kiếm thành kia, sợi tơ dây dưa, đón Lệ Thắng Nam cường chiêu, bay về phản kích. Hai đạo kiếm khí roi dài nhất chính nhất phản, căn cơ nguyên lý hoàn toàn không giống, ngoại hình nhưng là giống như lúc, kiếm khí roi dài trong ngoài dây dưa, hình thành thái cực âm dương ngư. Lệ Thắng Nam bảo kiếm là thần binh lợi khí, Lý Triệu Đình quạt giấy cũng không phải phàm tục đồ vật, chất gỗ quạt giấy không bằng sắt thép cứng rắn, nhưng nội bộ ẩn chứa thực vật mạch lạc, chân khí truyền hiệu quả rất tốt, thích hợp nhất lấy nhu thắng cương. Tay phải quạt giấy cùng Lệ Thắng Nam đối đầu, tay trái tiêu ngọc mềm mại điểm ra, Lý Triệu Đình tu hành một âm một dương hai loại trường sinh chân khí các lưu thông một nửa mạch lạc. Tuy rằng bởi vì đầu óc quá mức linh hoạt, không có tiểu long nữ như vậy tinh khiết, không làm được song thủ hô bác, nhưng tay trái tay phải hợp kích, có song tay khéo chi tuyệt diệu. Lệ Thắng Nam cũng là song tay khéo, tay trái chẳng biết lúc nào mang theo mỏng như cánh ve, bóng ánh long lanh găng tay, đón tiêu ngọc dò ra lợi chảo, chậm nhanh chợt chậm tiếng gió, khiến người ta liên tưởng đến quỷ vực. Kim cương bất hoại đại tìm thần thủ, vừa là ma giáo đứng đầu nhất cầm nã thủ pháp, đồng thời cũng là ma giáo đích truyền thập đại thần binh một trong, cùng tòa nhà nhỏ một đêm nghe mưa xuân, La Sát bài đặt ngang hàng. Lệ Thắng Nam dùng bộ này cầm nã thủ tên là Su Hồn Huyễn Nguyên đoạt mệnh tay chiêu pháp tinh diệu tuyệt luân, không thua gì Thiên Sơn chết mai thủ, càng kiêm hung ác độc ác, có mấy chiêu tra hỏi chiêu số, thường dùng với ma giáo hình đường trưởng lão. Chiêu này vừa ra, lúc trước tao nhã tuyển chuyển cũng lại không nhìn thấy nửa điểm, tranh đấu thoáng qua tiến vào gây cấn tột độ, lại không nửa chiêu thăm dò, chỉ có chân thật tấn công. Lý Triệu Đình ra chiêu mưa to gió lớn, kinh lôi tia chớp. Lệ Thắng Nam ra chiêu hung ác ác liệt, từng bước ép sát. Hai người từ rừng cây đánh tới vùng ngoại ô, từ vùng ngoại ô một đường đánh tới Thái Hồ, từ lục địa đánh tới trên trời. Từ trên trời ác chiến đến trong nước, nhấc lên mười trượng quần quần sóng bạc. Lấy mây mù vì là chiến trường, lấy thương lãng vì là binh khí, phất tay gió nổi mây bẩn, trong nháy mắt nơi vạn tiễn cùng phát, dòng nước hóa thành mềm mại kiếm khí, mênh mông quần quần nổ ra. Mặt nước bay lên hai cái màu trắng giao long. Lý Triệu Đình cười như điên nói, "Lệ cô nương, ở trên mặt nước đánh không lại ẩn, chúng ta đi dưới nước giao chiến, ai trước tiên bị nổ ra mặt nước, trận chiến này coi như là thua." Lệ Thắng Nam nói, "Thua làm sao? Ta thua, theo ngươi đi mà giáo tổng đàn. Ta thua, bồi cho ngươi một cái thần binh." Lý Triệu Đình bay người nhảy vào Thái Hồ. Lệ Thắng Nam theo sát nhảy xuống. Dưới nước tác chiến cùng trên nước tuyệt nhiên không giống, đối với kỹ năng bơi yêu cầu cực cao, thử thách không chỉ có là khí tức, còn có độ linh hoạt, cao thủ có thể mượn nước triển khai cường chiêu, tan mất kẻ địch sức mạnh, đem cường địch tươi sống nổ chết. Phương diện này đại biểu là Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương khinh công đệ nhất thiên hạ, là bởi vì hơi thở của hắn vô cùng dài lâu, có thể lấy làn da hô hấp, tiết kiệm để thở thời gian, kỹ năng bơi cũng là đệ nhất thiên hạ. Mạnh như thủy mẫu âm cơ, từ trong nước lĩnh ngộ tuyệt thế võ công cường giả siêu cấp, 7-8 chiêu đem Sở Lưu Hương đánh ngàn cân treo sợi tóc võ đạo tông sư, bị Sở Lưu Hương đặt tại trong nước so với nội tức, suýt nữa đem thủy mâu âm cơ nổ chết. Một cái khác nhân vật đại biểu là Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí xuất thân tàng địa, không biết bơi, ở trên đất bằng có thể tuấn sát 100 a bích, đến trên thuyền bị a bích tiện tay treo đùa chơi. Mặc cho võ kỹ tinh diệu, nội công chất phát, kỹ năng bơi không tinh chính là không thể xuống nước, bằng không ắt sẽ có mối họa. Phương diện này đại biểu là bốn cái lông mày Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng bình sinh có hai đại nhược điểm, một là độc kháng so sánh tương đối thấp, hai là say tàu, hơn nữa dễ dàng gây tai họa gây rắc rối, chỉ cần lên thuyền rất dễ dàng gặp phải báo tác. Lệ Thắng Nam nguyên quán tiềm bắc, gia cảnh xa xút, bị ma giáo giáo chủ nhặt được, mang về tổng đàn bồi dưỡng, dựa vào không chết không thôi cứng cỏi, từng bước một trở thành thành nữ. Nếu bàn về võ công căn cơ, Lệ Thắng Nam tuyệt không yếu hơn Lý Triệu Đình nửa phần, chỉ có kỹ năng bơi có bao nhiêu không bằng. Lý Triệu Đình là Kim Lăng người, cửa nhà là đại danh đỉnh đỉnh sông Tân Hoài, ra ngoài chính là Trường Giang, khi còn bé mô phỏng theo Sở Lưu Hương, mỗi ngày đi sông Tân Hoài tắm giữa. Trong thiên hạ võ giả, võ công mạnh hơn Lý Triệu Đình có mười mấy, kỹ năng bơi mạnh hơn Lý Triệu Đình không vượt quá một trường số lượng, huống chi là Lệ Thắng Nam. Lý Triệu Đình vẫn chưa dự định chiếm tiện nghi, chỉ là đứng ở hồ nước sóng lớn, thương chi sở trí, biểu lộ cảm xúc, quên Lệ Thắng Nam xuất thân, chiếm cái món hời lớn. Lệ Thắng Nam có phát ra từ cốt tủy cứng cỏi, thà chết cũng sẽ không yếu thế, mạnh mẽ trong vòng tức đối kháng áp lực nước, ra chiêu không khỏi chậm chậm, vốn tưởng rằng là nàng tiền cá, không nghĩ đến đấu ba, năm chiêu, Lệ Thắng Nam thành trò đới. Này không phải luật võ, này rõ ràng là nghiêng về một phía đánh đập. Lý Triệu Đình quân tử khiêm tốn, có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đấu 17-18 chiêu, mắt thấy Lệ Thắng Nam hai mắt trắng dã khí tức bất ổn, xem điều bị chết đối ngư, cuốn quýt bơi tới, cho Lệ Thắng Nam vượt qua một hơi. Đừng hiểu lầm, tay cầm lấy tay, thông qua mạch tay nắm cửa chân khí chuyển vận quá khứ, không phải ở trong nước đánh ba. Lệ Thắng Nam tinh thần hoảng hốt, bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, Lệ Thắng Nam kỹ năng bơi chỉ có biết bơi trình độ, đối với dòng nước nguy hiểm lý giải không sâu, cảm thấy đến chỉ là thay đổi sân bãi. Nàng đã quên đạo đức kinh doanh ngôn, thiên hạ mạc nhu nhược với nước, mà công thành cường giả như khả năng thắng, nó không lấy thay đổi. Nhu chi thắng mới bừa, nhược chi thắng cường. Nước là thiên hạ chí nhu đồ vật, đồng thời cũng là thiên hạ chí cương đồ vật, có thể thoải mái bật bật, tỏa ra sự sống, cũng có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy trước mắt. Từ cổ chí kim thánh hiền quân vương, thường thường sẽ đem trị thủy thành tiểu đệ nhất việc quan trọng, xây dựng đê đập, trong suốt các triều đại đều là trọng yếu nhất, không cho chút nào lười biếng. Vừa có tỉnh, lại vô tình. Lệ Thắng Nam ở cắt vàng đại mạc rèn luyện quá, biết nước là sinh mệnh cội nguồn, chưa từng thấy quần quần sông lớn. Đối mặt Lý Triệu Đình thuận thế mà làm, tiếp dẫn sóng gió cùng oanh loạn đạn, chân nguyên nội kình nhanh chóng hao tổn. Tinh diệu tuyệt luân khinh công thân pháp, nhất kích tất sát ma môn bí thuật, nàng tất cả đều không thi triển ra được, chỉ có thể máy móc vung vẩy tay chân, miễn cưỡng ngăn trở mảnh kích. Lệ Thắng Nam chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, liền ngay cả trên chân giày cũng có vạn cân trọng lượng, mỗi cái tế bào đều đang kể ra bất ức, tinh thần mê miễn hồ đồ. Lệ Thắng Nam không bao giờ chịu thua, cắn chặt hàm răng suy tư khắc địch chế thắng chi pháp, không muốn Lý Triệu Đỉnh vò thân mà lên, nắm lấy nàng mạch môn, trợ giúp nàng sắp xếp khí tức. Lệ Thắng Nam thân thể nằm ở căng thẳng trạng thái, theo ý thức khôi phục tỉnh táo, cổ tay theo bản năng rung động, chỉ nghe một tiếng nổ vang, Lý Triệu Đình bay ra mặt nước. Lý Triệu Đình nằm ở một thớp hoa sen trung gian. Lệ Thắng Nam từ trong nước lao ra, ngực chập trùng, dùng sức hô hấp, nàng trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, hô hấp đã vậy còn quá vui sướng, sánh bằng thực rượu ngon càng thêm hương thụ. Lý Triệu Đình túi người hành lễ, ta thua. Lệ Thắng Nam hừ lạnh, ai dùng ngươi để? Ta không phải người thua không trùng, trận chiến này không có đánh xong, tháng sau thời gian này, chúng ta trở lại giao đấu một lần. Cảm tạ thư hữu anh Tuấn Tiểu An Ca. Thư hữu 20240602125111570 khen thưởng chương 67, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, đem Lý Triệu Đỉnh khen thưởng cho ngươi chương 67, ngươi càng vất vả công lao càng lớn, đem Lý Triệu Đỉnh khen thưởng cho ngươi thực sự là sai lầm à. Lý Triệu Đỉnh xoa xoa huyệt thái dương, dùng chân khí hong khô y phục cướp nhẹp, ngựa khí khá là ảo não. Lam Phượng Hoàng quái gở khiêu khích, Lý ca ca coi trọng người phụ nữ kia. Cha cha, nàng không phải ta, lấy nàng tính tình, khẳng định cùng tỷ tỷ tranh lão đại. Muốn đi đâu rồi, ta là chính nhân quân tử, không phải sắc trung ngạ quỷ, làm sao sẽ thấy sắc này lòng tham? Không phải thấy sắc này lòng tham, vì sao lưu thủ? Ta không lưu thủ, Lệ Thắng Nam chắc chắn phải chết, nàng tính tình quá bướng bỉnh, suýt chút nữa đem mình chết đuối. Ma giáo tổng đà ở vào Tây vực, chu vi không có Trường Giang đại hạ, Lệ Thắng Nam kỹ năng bơi rất bình thường. Lý ca ca kỹ năng bơi đây, so với Sở Lưu Hương kém một chút một ít. Lý ca ca, Lệ Thắng Nam cả người ướt đẫm, ngươi có hay không thấy rõ vóc người? Vóc người so với ta thế nào? Mẹ ta đã từng nói, ta có thể sinh 5, 6 con trai. Nói thật lời nói dối. Đương nhiên là lời nói dối. Ta không phải Phùng tỷ tỷ loại kia người thông minh. Nghe nói thật có ý gì? Nào có lời nói dối em hay? Ngươi có thể biên lời nói dối chúng ta, giải thích ngươi khá là quan tâm ta. Lam Phượng Hoàng đắc ý bệnh bệnh mũi. Lý Triệu Đình ở nàng mũi nhẹ nhàng quát một hồi. Lấy nu thắng cương, bách luyện cương khó thoát nhiều chỉ nu. Miêu nữ đa tỉnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Không trách luôn có anh hùng hào kiệt yêu miêu nữ. Không trách miêu nữ đều là sẽ bị cặn bã nam phụ lòng. Tổ truyền yêu đương não, am hiểu dùng yêu phát điện. Lam Phượng Hoàng nếu là bái vào ma giáo tứ công chúa ắt sẽ có một vị trí, không chừng có thể làm người đứng đầu. Lý Triệu Đình đây là cất nhắc Lam Vương Hoàng. Ma giáo tứ công chúa có sở trường riêng, đặc biệt là đương đại 4 vị công chúa, các nàng sư phụ là Tây vực mạnh nhất tổ hợp 12 nhà phường sư môn, cao nhất chiến tích là liên thủ kích thương Trương Tam Phong. Thời kỳ đó Trương Tam Phong, tuy rằng không phải đăng phong tạo cực lục địa thần tiên, nhưng đã khai tông lập phái, sáng chế Thái Cực Quyền Kinh, thành công đánh bại Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao Vương là trung nguyên ma đạo đệ nhất cao thủ, phái võ đang lập phái chi kiếp, đánh bại Tiêu Giao Vương, phái võ đang mới chính thức trấn áp lại vận số, có thể rộng rãi thu môn đồ. 12 nhà phường chiến tích hàm kim lượng cực cao. Không dám nói là 100%, 9 phần 18 vẫn có. Ma giáo tứ công chúa là các nàng tự mình giáo dục. Một cái am hiểu vũ đạo, một cái am hiểu thì bà, một cái có em thai giọng hát, một cái nghe giọng nhớ dai. Tứ đại công chúa chưa bao giờ công khai hiện thân. Lý Triệu Đình đối với này không biết gì cả. Ma giáo vị trí Tây vực, thần bí khó lường. Ngọc La Sát võ công thông thiên, vạn ma vô cực, là nhất tiên nhị Phật Tam Ma Tôn bên trong đó một vị ma tôn, hắn có tâm tư gì, người bên ngoài kiên quyết khó có thể phỏng đoán. Theo Lý Triệu Đình, Ngọc La Sát mục đích không nằm ngoài có hai loại, hoặc là ở Tây vực sáng lập ma quốc, hoặc là phá toái hư không, đi hướng về một mảnh mới tinh thiên địa. Loại này cấp bậc cao thủ, từ lâu coi nhẹ trong trần thế ân oán, ngoại trừ siêu thoát, không còn ước mong gì khác. Có câu nói, ma lão tức Phật. Nói chính là loại này vô dục vô cầu trạng thái. Ma lấy dục vọng mà sống, dục vọng tụ hợp vì là ma. Vô dục vô cầu, đại triệt đại ngộ, chính là ma Phật. Đây là Lý Triệu Đình suy đoán. Lẽ ra có thể đoán đúng. Đoán đúng 4, 5 phân chứ. Lệ Thắng Nam như khói xanh giống như rời đi vô tích. Thật vất vả ra chuyến xa nhà, Lệ Thắng Nam đương nhiên không thể lập tức trở về nhà, nhất định phải nhiều rèn luyện, tìm Bạch Đạo nữ hiệp đánh nhau, đặc biệt là từ hàng tinh trai. Không đánh một trận, khắp toàn thân không thoải mái. Lý Triệu Đình cho Vạn Kim Đường đưa bài thiếp, Vạn Kim Đường Chu đại thiếu tự mình chiêu đãi quý khách, nhìn trước mắt tròn quần quận đại phú hào, Lý Triệu Đình tâm nói làm bao a. Không có Chu đại thiếu dẫn đường, đi đâu tìm Bạch Ngọc Kinh? Chính mình sư môn cùng Bạch Ngọc Kinh có cựu oán sao? Lý Triệu Đình cấu tứ một đoạn ân oán, Bạch Ngọc Kinh sư phụ cùng chính mình sư phụ là đối thủ cũ, hai bên mỗi một quãng thời gian luận võ một lần, hoặc là bất phân thắng bại, hoặc là chính mình sư phụ chịu thiệt, ước định bồi dưỡng một cái đồ đệ, đợi được đồ đệ lớn lên, để các đồ đệ phân ra thắng bại. Đây là võ lâm thông dụng quy tắc. Nổi danh nhất sản phẩm là quyết tính. Sư phụ đối thủ cũ, hắn tựa hồ chỉ tìm một người luận võ. Người kia chính là Trương Tam Phong. Lý Triệu Đình suy nghĩ lung tung một trận, quyết định đi tìm Đường Bá Hổ đi nghỉ, thay đổi đầu óc, biết được Đường Bá Hổ mấy ngày trước rời đi cửa nhà, có người nói là kinh thành đi thi. Đường Bá Hổ là phong lưu tiêu sái đào hoa tiên, đồng thời cũng là thư sinh, cái nào thư sinh không muốn ghi tên bằng vàng. Ngoài miệng nói không nghĩ, trên thực tế là thi không lên. Thi không lên mới sẽ tìm lý do mạnh miệng. Thi đô khẳng định thật cao hứng đi làm quan. Đường Bá Hổ khoa cử trải qua, chỉ có thể dùng nhấp nô hai chữ để hình dung, xui xẻo không thể càng xui xẻo. Không phải tài học không đủ, mà là vận mệnh trêu ngươi. Liên tục hai lần tìm ẩn giả không gặp Lý Triệu Đình thẳng thắn về nhà, nhìn trang trí thế nào rồi. Mới vừa về đến nhà, Phùng Tố Trinh truyền đạt thiệp mời. Hoa Mãn Lâu thiệp mời. Sau 5 ngày là Hoa Mãn Lâu phụ thân Hoa Như lệnh 60 đại thọ, người Hoa từ xưa yêu thích viên mãn con số, 60 là cắt tưởng vui mừng con số, phải lớn hơn làm rất làm. Hoa gia là giang nam to lớn nhất điển sản thương, mạng lưới liên lạc thông hoàng cung, bất luận quan diện vẫn là võ lâm, bất luận phương bắc cực địa vẫn là tây vực, đều có vãng lai quan hệ. Thật mừng thọ cùng ngày, vãng lai khách mời rất nhiều. Vì phòng ngừa xảy ra sự cố, cùng Hoa gia giao hảo khách mời thường thường gặp sớm 2 ngày đến, ngược lại Hoa gia chính là không bao giờ thiếu trạch viện, đâu đâu cũng có phòng khách. Thật mừng thọ địa điểm ở vào Đào Hoa Bảo, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy đi, gần như cần 2 ngày lộ trình. Lý Triệu Đình thong thả đi chúc thọ, trước tiên ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Phòng tắm đã xây xong. Hoa gia thợ thủ công xây dựng loại nhỏ hồ bơi, có thể chứa đựng chừng 10 cá nhân, bên cạnh cái ao duyên là căn cứ thân thể mạch lạc bài bố đá cuội, có xoa bóp công hiệu. Cân nhắc đến Lý Triệu Đình thiếu niên phong lưu, các thợ thủ công cố ý lắp đặt một ít tiểu vật, những này vật không thể đơn độc sử dụng, cần ngày sau tinh tế thăm dò công hiệu. Lý Triệu Đình ngâm mình ở trong ao nước, giữa lưng bóng loáng như ngọc dựa vào tòa, tay chân ngã chỏng vó lên trời, toàn thân cơ thịt mềm nhũn túi, hoàn toàn thả lỏng tinh khí thần, mai trúc cầm tắm kỳ cân, cho Lý Triệu Đình từng tấc kỳ lưng. Cô gia ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, lưu lại tiểu thư ở nhà một mình trong phòng. Cô ra là cái phụ lòng tặc. Mai Trúc nhỏ giọng oán giận hai câu. Lý Triệu Đình bắn ra vài giọt nước, trêu ghẹo, đêm không thể chợp mắt chính là Tố Trinh, vẫn là ngươi cô gái nhỏ này. Nhiều ngày như vậy không gặp, ngươi vóc người hao gầy rất nhiều. Ồ, thật sao? Đều là cô gia hại. Cô gái nhỏ muốn ăn nhiều ngủ nhiều, đem thân thể dưỡng béo trắng, quá gầy ảnh hưởng khỏe mạnh. Lẽ nào cô gia không thích gầy? Ta không có sở linh vương kỳ hoa ham muốn. Cha cha cô gia có thể nào giấu giếm được ta? Trong lòng bàn tay rừng múa tiếng tiêu tuyệt, 36 cung đêm thu trường. Cô gia thích nhất chẳng lẽ không là thể nhẹ có thể vì trong lòng bàn tay vũ. Cô gái nhỏ, từ đâu nghe tới? Đương nhiên là tiểu thư nói cho ta. Người lý giải sai rồi. Cô gia thích gì? Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Lý Triệu Đình phất tay đem Mai Trúc ôm xuống. Chỉ nhẹ nhàng đụng vào, Mai Trúc tay chân vô lực, ngã vào Lý Triệu Đình trong lòng, cũng lại động không được nửa điểm. Thanh cựu Phùng Tố Trinh thiếp thân nha hoàn, Mai Trúc đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lý Triệu Đình anh tuấn tiêu sái, võ công chắc tuyệt, văn võ song toàn, Mai Trúc muôn vàn đồng ý, tiếc rằng không có cơ hội, lúc này mới vẫn lưu đến hiện tại. Gần nhất 2 tháng, Mai Trúc cẩn trọng xử lý gia đình sự vụ, Phùng Tố Trinh đánh nhịp định ra khen thưởng. Phần thưởng, Lý Triệu Đình. Thời gian, tối hôm nay. Lam Phượng Hoàng bị Phùng Tố Trinh mang đi. Lý Triệu Đình dọc theo con đường này hành động, Lam Phượng Hoàng muốn nguyên nguyên bản bản báo cáo, Phùng Tố Trinh tựa như cười mà không phải cười nhìn Lam Phượng Hoàng, khóe miệng hơi cong lên. Bởi vì Phùng Tố Trinh vẫn biểu hiện ra hiền thê lương mẫu ôn nhu khí chất, Lam Phượng Hoàng không thế nào sợ Phùng Tố Trinh, mãi đến tận tối hôm nay, Phùng Tố Trinh cầm trong tay giấy bút, làm ra thẩm án tư thái, mặt mày có thêm 5 phần đắc liệt, chỉ tùy ý liếc mắt một cái. Lam Vượng Hoàng mềm mại quỳ xuống. Một hiệp, hoàn toàn thất bại. Phùng Tố Trinh hỏi cái gì, Lam Vượng Hoàng thành thật trả lời cái gì, lúc trước nghĩ tới thêm mắm giảm muối, nhị hổ tương tranh loại hình kế hoạch, từ lâu căng đến dạ vạc quốc. Phùng Tố Trinh khí chẳng quá mạnh mẽ. Lệ Thắng Nam khí chất là gì thế độc lập, là đỉnh núi Côn Lôn lăng hàn nở rộ hoa tuyết liên, là chạy trồm như hổ rét cắt da cắt thịt, là nguy nga hiểm trở sông băng. Phùng Tố Trinh cũng không cô độc, cũng không lanh túc, càng không có túc sát vạn vật hung hãn, khóe miệng mang theo đủ cười, trên mặt mang theo ý cười, giơ tay nhấc chân tất cả đều là ôn nhu, nhưng chính là khẽ mỉm cười. Kinh hàn nhất miết, liền để Lam Phượng Hoàng vị này ngũ độc giáo chủ mất đi toàn bộ phản kháng ý chí. Lam Phượng Hoàng không cách nào hình dung sự phong độ này. Nếu như nhất định phải hình dung, lại như là huyện thái gia mở đường thẩm án, nàng là bị thẩm vấn tiểu mao tặc. Huyện thái gia thư sinh yếu đuối, sẽ không võ công, đánh không lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm phi tặc, nhưng chỉ cần huyện thái gia thuận miệng dưới cái mệnh lệnh, liền sẽ có mấy chục loại cực hình. Đi tới một trận sát uy bổng, đánh ra chóc thịt bong gân xương gãy bẻ gãy, sau đó roi ra bàn ủi ghế hùng, mang theo 30 cân đại gia, người sắt cũng sẽ biến thành tượng đất. Phục Tố Trinh trên người chính là loại uy thế này. Phục Tùng cười yếu ớt, nói cười yến yến, nụ cười ấm áp như tháng 3 gió xuân, lại làm cho người sau tích lương phát lạnh, dường như có điếu tình bạch ngạch con quọng, lặng lặng nhìn chằm chằm sau gáy. "Tỷ tỷ, ta..." "Muội muội không phải sợ, có chuyện nói thẳng, chúng ta là chị em tốt, có lời gì không thể nói thẳng. Tỷ tỷ sẽ không đánh ta chứ?" "Yên tâm, ta làm sao cam lòng đây. Ồ, là có chuyện như vậy. Như Sương sắc đẹp thế nào? Đi tôi quá nhanh, không thấy rõ." "Ân cứu mạng." Như Sương không nghĩ tới báo đáp. Lý ca ca chạy khá là nhanh, không đợi Như Sương hướng về hắn biểu đạt cảm ơn, Lý ca ca đã đi rồi. Vương Ngữ Yên thật sự rất bắt học sao? Con mắt của nàng cùng đầu lưỡi phi thường lợi hại. Ma giáo thánh nữ Lệ Thắng Nam không thông kỹ năng bơi. Thời gian một tháng, nàng nhất định sẽ nghi tất cả biện pháp học tập kỹ năng bơi, mau chóng học được thủy chiến kỹ xảo. Lệ Thắng Nam phi thường mạnh hơn, lần sau khẳng định vẫn là thủy chiến, mãi đến tận thủy chiến thủ thắng, trận quyết đấu này mới gặp kết thúc. Ma giáo giáo chủ đầu góc bị lửa đá. Phùng Tố Trinh chân tâm thực lòng cho rằng, ma giáo giáo chủ đầu góc bị lửa đá, bằng không sẽ không làm như vậy phát điên quyết định, đây là bánh bao thịt đánh cho a. Ngọc La Sát không phải có nhi tử sao? Con trai của ngươi biết chuyện này sao? Chuyện này thật sự không trách ma giáo giáo chủ. Ngọc La Sát là cao thủ võ lâm, không phải thần tiên. Hắn không nghĩ đến Lý Triệu Đình không nói võ đức, cùng Lệ Thắng Nam đánh nước chiến, sau đó quá nói võ đức, nhận biết Lệ Thắng Nam không thiện kỹ năng bơi, chủ động lộ ra kẽ hở chịu thua. Một lần không nói võ đức, một lần quá nói võ đức, làm nổi lên Lệ Thắng Nam lòng hào thắng, vốn là muốn đem Lý Triệu Đình mang về ma giáo tổng đàn, hiện tại nghĩ nhất định phải ở thủy chiến đánh bại Lý Triệu Đình, bằng không tuyệt không trở về ma giáo. Kỹ năng bơi không phải trong thời gian ngắn có thể luyện tinh thục. Điều này cần quanh năm suốt tháng khắc khổ huấn luyện. Đừng nói thời gian một tháng, coi như cho Lệ Thắng Nam thời gian 2-3 năm, cũng rất khó huấn luyện ra nước tính. Nam nữ trẻ tuổi liên tục 3 năm luận võ so tài, mỗi lần đều là thủy chiến, mỗi lần đều là ướt nhẹp. Hoặc là trở thành tự địch, hoặc là trở thành bản thân, hoặc là trở thành tình nhân, hoặc là đồng quy vu tận. Chương 68, sinh đôi, mô phỏng theo gây án, thị giác lầm lỡ. Chương 68, sinh đôi, mô phỏng theo gây án, thị giác lầm lỡ. Mai Trúc từ Lý Triệu Đỉnh trong lòng tỉnh lại. Cô lao ra, rời giường. Hiện tại biết thẹn thùng. Tối ngày hôm qua làm sao không biết thẹn thùng? Đừng ẩn giấu, chớ né. Tố Trinh vội vàng thẩm vấn Phượng Hoàng, không có thời gian ở bên ngoài một bên nghe trộm. Thẩm vấn cái gì? Hỏi một chút ta có hay không trêu hoa gẹo nguyệt. Không cần hỏi, khẳng định có. Mai Trúc hướng về Lý Triệu Đỉnh trong lòng chen chen. Cô gái nhỏ so với Phùng Tố Trinh hào phóng hơn nhiều, đem Lý Triệu Đỉnh cất giấu tập tranh trên tư thế hết mức xếp đặt một lần, mãi đến tận cả người vô lực, cổ họng khàn giọng mới dừng tay. Này quyển sách là từ đâu tới? Đương nhiên là Phùng Tố Trinh xuất giá thời điểm, mẹ vợ kín đáo đưa cho Phùng Tố Trinh, làm cho nàng chăm chú học tập. Đây là gia đình giàu có quy củ. Rất nhiều lúc, cha mẹ trưởng bối sẽ đem tập tranh đặt ở thư phòng khá là dễ thấy địa phương, để hai tử đi thư phòng tìm thi thư hiện tịch, vừa vặn phát hiện những này tập tranh. Nếu như là nhà giàu đại thiếu gia, có thiếp thân nha hoàn hỗ trợ khai thiếu, nổi danh nhất không gì bằng tập người. Phùng Tố Trinh tài trí hơn người, trạng nguyên phong thái, nhưng ở vài phương diện khác, Mai Trúc so với Phùng Tố Trinh càng bất học, cũng so với Phùng Tố Trinh càng gan to, chuyện gì cũng dám làm. Chỉ một lúc sau, đại gia rửa mặt xong xuôi. Đây là ở Kim Lăng tổ trạch lần đầu bữa sáng. Phùng Tố Trinh tự mình xuống bếp nấu một nồi cháo. Phối món ăn là Mai Trúc làm trứng vịt muối, rau ngâm. Nhìn mùi thơm ngát nước mỡ trứng vịt hoàng, Lý Triệu Đình âm thầm có chút hối hận, không nên như thế về sớm đến, nên đi chuyến cao biêu, nếm thử cao biêu trứng vịt muối, ngữ văn sách giáo khoa trên mỹ thực, tối ngóng trông chính là cái này. Kim Lăng con vịt vang danh thiên hạ, trứng vịt tự nhiên cũng là cực phẩm, Mai Trúc tay nghề không sai, so với ngữ văn sách giáo khoa trên miêu tả, cũng chỉ là hơi kém nửa bậc. Lam Vượng Hoàng hiếu kỳ nhìn Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình bị không điểm không phải trực tiếp lột ra, mà là ở phía trên gõ một cái lỗ nhỏ, theo lỗ nhỏ đem lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đào móc ra, lưu lại một cái hoàn chỉnh vỏ trứng. Lý ca ca, đây là cái gì cách ăn? Ta trên trường tư thời điểm, tiên sinh giáo, có thể làm một cái bọc tơ, đem vỏ trứng đâu lên, ở bên trong thả vài con đom đóm, chế tác thành tiểu đèn lồng. Hoa thật thú vị a, với tiên sinh bình sinh có hai đại hàm muốn, một là yêu thích tự chế ăn sáng, hai là yêu thích chơi đùa, câu cá bắt chim bắt cua, không, có với tiên sinh sẽ không chơi. Với tiên sinh ở Kim Lăng sao? Hắn những năm trước đây chuyển tới phương Bắc. Với tiên sinh còn dạy quá ngươi cái gì? Ta cho các ngươi làm vài đạo ăn sáng. Với tiên sinh chủ nghệ phi thường bình thường, hắn yêu thích nhất là uống rượu, vì càng dễ thưởng thức rượu ngon, làm các loại nhắm rượu món ăn, những ngày ăn sáng không xuống cơm, nhưng cũng phi thường nhắm rượu, vào đông rét lạnh, tuyết lớn đầy trời, xin 13, năm bạn tốt, chi nổi lửa hoa, ôn một bình hoàng cửu, làm 3-4 đạo nhắm rượu ăn sáng, sung sướng như thần tiên. Ăn xong điểm tâm, lên đường đi hướng về đảo Hoa Bảo. Tổ trạch còn chưa sửa chữa lại xong xuôi, trong nhà cần phải có người nhìn, Lam Phượng Hoàng xung phong nhận việc lưu lại. Lam Phượng Hoàng nhìn thấy Mai Trúc búi tóc, trong lòng biết Mai Trúc tối hôm qua được đền bù mong muốn, đầu nhỏ phân tích manh mối, được một cái khiến người ta dở khóc dở cười kỳ hoa suy lý. Mai Trúc giám sát trang trí, càng vất vả công lao càng lớn. Lý Triệu Đình thành tựu phân thưởng, tự mình khen thưởng. Kết luận, giám sát trang trí có thể được đền bù mong muốn. Cái kết luận này không thể nói là sai lầm, nhưng Lam Phượng Hoàng muốn để lại ở nhà, Phùng Tố Trinh sẽ không ngăn cản. trong nhà xác thực cần phải có người nhìn chằm chằm, miễn cho có vớ va vớ vẩn người trong bóng tối rình. Lý Gia Hoa ra quan hệ thân mật, rất nhiều nói, Phùng Tố Trinh không tiện nói, có thể để cho Lam Phượng Hoàng làm rút, nếu như gặp phải sự cố, hay dùng không dành thế sự qua loa lấy lệ. Phùng Tố Trinh mất mặt mặt mũi. Lam Phượng Hoàng là xưa nay sẽ không lỗ. Ai dám làm cho nàng chịu thiệt, nàng liền cho ai hạ sâu độc. Hoa Mãn Lâu chính đang bên hồ đánh đàn. Bài này từ khúc là Lý Triệu Đình đưa tới, bắt nguồn từ thượng cổ danh khúc Quảng Lăng Tán, tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quảng Lăng Tán rõ ràng hùng hồn, nhiệt huyết dũng cảm, cùng Hoa Mãn Lâu tính cách cũng không phù hợp, cũng may trải qua Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương sửa chữa, ở làn điệu bên trong tăng thêm sơn thủy điển biên linh động, không bị ràng buộc vui sướng, quên đi tất cả phong khoáng ngâm nên, ân đoán thành không hào hiệp xuất trần, cùng Hoa Mãn Lâu trải qua hình thành toàn vị trí phù hợp. Hoa Mãn Lâu phi thường yêu thích bài này từ khúc. Một người một cầm, không người hợp tấu tương tự có thể diễn tấu ra làn điệu chân ý, nếu Khúc Dương ở trên trời có linh, nghe được Hoa Mãn Lâu nhạc khúc, khẳng định chết mà nhắm mắt. Hôm nay nhưng có chút không giống. Hoa Mãn Lâu biểu diễn không phải Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà là Quảng Lăng Tán, làn điệu vẫn như cũ huyền chuyển du dương, nhưng nhiều hơn mấy phần nôn nóng túc sát, lại như thê thảm nhịp trống. Đột nhiên, tiếng tiêu từ đằng xa truyền đến. Tiếng tiêu trầm đồng du dương, như có như không, không có cố định làn điệu, như là nhạc sĩ hương chi sở trí, tiện tay thổi nhạc khúc, rồi lại kỳ diệu, ôn hòa, mềm nhẹ xuất hiện ở Hoa Mãn Lâu tiếng đàn tối len ken mạnh mẽ, tối mê loạn nghi hoặc thời khắc, chỉ qua tức vũ, đem Hoa Mãn Lâu nội tâm mù mịt, nhuận vật vô thanh hóa đi. Đột nhiên đắt đỏ hùng hồn, đột nhiên lũ oán thăng nhẹ, cao đến vô hạn, thấp chuyển vô cùng, huyền chuyển trôi chảy, tài nghệ đến lô hỏa thuần thanh, mức độ đăng phong tạo cực. Hoa Mãn Lâu tiếng đàn từng bước khôi phục lại yên lặng. Tiếng tiêu từ đứt quãng biến thành mờ mịt khó dò, dường như từ chân trời chuyển đến, rắc mềm mại sợi đông, khiến người ta nằm ở đám mây, thư thư phục phục ngủ ngủ mở giấc. Âm thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng đu, cuối cùng triệt để trở nên yên lắng, chỉ còn dư lại chim bói cá kêu to. Lục Tiểu Phượng từ tròi nghỉ mát bay lượn hạ xuống, liền chim sẻ đều không đành lòng quấy rối, không thẹn là Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu thu hồi thất huyền cầm, trêu ghẹo, không mời mà tới, sau lưng nghe trộm, chỉ có Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng mỉm cười nói, có thể cùng Hoa Mãn Lâu cầm tiêu hợp đấu, thiên hạ chỉ có Lý Triệu Đình một người. Ngươi cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Lý Triệu Đình trong tay nhấc theo hai cái lễ hộp, đây là cho các ngươi lễ vật, từ Tô Châu mang đến. Hoa Mãn Lâu cười cợt, thu hồi lễ hộp. Lục Tiểu Phượng trực tiếp đem lễ hộp mở ra. Bên trong là phi thường tinh xảo gươm Tô Châu. Hoa thật tài nghệ, chỗ nào mua? Thần Châm tiết ra. A, ta dựa vào Lục Tiểu Phượng nhảy nhót tương mừng, dường như tinh tinh lớn. Mai Trúc Nhân cơ hội khuyên can, lao ra, nhiều nợ phong lưu chính là loại này răng dấp, ngươi phải chú ý a. Lý Triệu Đình xoa bóp mũi của nàng, nếu như lão gia không phong lưu, ngươi tiểu nha đầu này làm sao vào cửa? Phùng Tố Trinh liếc hai người một ánh mắt, chớ ở trước mặt ta diễn kịch, ngươi cho rằng ta là sư tử Hà Đông? Phu nhân vì vũ, càng hơn sư hổ. Ta là sư hổ, ngươi là ai a? Ta là một con thỏ trắng. Lý Triệu Đình phi thường buồn nôn bán manh. Lục Tiểu Phượng đỡ tròi nghỉ mát cây cột nôn mửa. Hoa Mãn Lâu vui mừng chính mình con mắt không nhìn thấy. Phùng Tố Trinh quyết định về nhà chuẩn bị mặt bàn là. Mai Trúc cảm thấy được, chính mình lao ra thật là đẹp trai. Lục Tiểu Phượng không được giấu vết thay đổi đề tài. Hoa Mãn Lâu tiếng đàn bên trong ẩn chứa sát khí, ta lần thứ nhất từ trên người ngươi cảm giác được tức giận, đây là tại sao? Hoa Mãn Lâu cảm thán, nếu như ta nói cho các ngươi biết, điều này là bởi vì một cái chết rồi hơn 10 năm người, các ngươi có thể hay không tin tưởng? Vẫn cảm thấy ta chúng ta. Lý Triệu Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta cùng Lục Tiểu Phượng đều là giang hồ có tiếng thần thám, nói ra, có quỷ liền hàng yêu phụ ma, không quỷ liền điều tra rõ vụ án. Hoa Mãn Lâu phun ra hai chữ, thiết hải. Nếu như nói thế giới võ hiệp yêu quý nhất sinh mệnh, tối ôn hòa thuần hậu người, nhất định là Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu từ trong tới ngoài đều xứng với chân bóng như ngọc bốn chữ. Thế nhưng, vật cực tất phản, mệnh gọi là hoàn lưu. Hào quang bên dưới thường thường là hắc ám cùng ô uế. Hoa Mãn Lâu có rất nghiêm trọng trong lòng bóng tối. Cái này bóng tối đến từ Thiết Hải Đại Đạo. Hơn 10 năm trước, trong chốn giang hồ xuất hiện một cái mang mặt nạ ăn mặc Thiết Hải Hải Tặc, xuất quỷ nhập thần, ngày đi ngang dặm, trộm cắp tiền tài, giết người như ngóe. Bởi vì hắn Thiết Hải quá mức dễ thấy, bởi vậy được gọi là Thiết Hải Đại Đạo, quan phủ treo giải thưởng năm bạc lạng. Hoa Như lệnh tổ chức cao thủ võ lâm vây giết Thiết Hải, mấy lần ngăn chặn Thiết Hải đều bị Thiết Hải chạy trốn, sau đó Thiết Hải lẻn vào Hoa gia tổ trạch, bị Hoa Như lệnh phát hiện, bắt cóc Hoa Mãn Lâu thoát đi, chạy trốn trong quá trình, Hoa Mãn Lâu cào nát Thiết Hải mặt, Thiết Hải trong cơn tức giận, dùng bảo kiếm cắt ra Hoa Mãn Lâu con mắt, Hoa Mãn Lâu từ đây ngủ. Hai mắt mù là phi thường kịch liệt đả kích, đặc biệt là tiểu hải tử, rất khả năng bởi vậy triệt để rơi vào hắc ám. May mắn chính là, ở Hoa Mãn Lâu tối tăm nhất, bất lực nhất thời kỳ, có cha mẹ ôn nhu yêu, có huynh trưởng thân thiết làm bạn, còn giao cho một cái bạn tốt. Người bạn này chính là Lục Tiểu Phượng. Phố phường xuất thân Lục Tiểu Phượng, cùng nhà giàu đại thiếu nằm ở hai cái thế giới, nhưng hắn cũng không tự ti xuất thân, cũng không leo lên quyền quý, càng không trào phúng Hoa Mãn Lâu con mắt, chỉ là mang theo hắn chơi, coi hắn là thành người bình thường. Không vì danh, không vì lợi, mà chính là nghĩa. Không có lợi ích dây dưa, không có người lừa ta gạt, chỉ có hài đồng hồn nhiên, huynh đệ tốt nghĩa khí. Loại này chân thành lại như một bó quang, rọi sáng Hoa Mãn Lâu hắc ám, hai người từ đây trở thành huynh đệ tốt. Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ đã nói những chuyện này, bởi vì ở hắn hai mắt mù sau, Hoa Như lệnh phát động toàn bộ mạng lưới liên lạc truy sát Thiết Hải Đại Đạo, sau 3 tháng tự tay bắt được hắn, vung kiếm chặt bỏ hắn đầu. Thiết Hải Đại Đạo từ đó biến mất. Mãi đến tận gần nhất, Hoa Mãn Lâu một lần nữa cảm giác được Thiết Hải Đại Đạo khí thế, Thiết Hải Đại Đạo lặng lẽ ẩn nó tại bên ngoài Đào Hoa Bảo, nhìn chằm chằm Đào Hoa Bảo tất cả. tàn nhẫn, hung cuồng, tàn nhẫn, tham lam. Loại này khí thế thực sự là quá quen thuộc. Hoa Mãn Lâu vĩnh viễn không thể quên được này cố khí thế. Lý Triệu Đình, ngươi có ý kiến gì? Ta đã đoán Thiết Hải gây án phương thức. Phương thức gì? Sinh đôi quỷ kế. Ngươi có thể nói tiếng người sao? Làm một ví dụ, nếu như trên thế giới tồn tại một cái cùng ngươi dung mạo giống như lúc người, ăn mặc giống như lúc quần áo, lúc này ở bên ngoài ngàn dặm uống rượu, ngươi ở chỗ này giết chết một cái kẻ thù. Triều đình danh bộ căn cứ dấu vết tìm tới ngươi, ở ngươi trả lời bên trong, cái kia ở bên ngoài ngàn dặm người uống rượu chính là Lục Tiểu Phượng, hắn là ngươi không có mặt chứng minh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy án phát lúc, Lục Tiểu Phượng ở bên ngoài ngàn dặm uống rượu, vì lẽ đó ngươi không phải hung thủ. Thiết Hải đại đạo cũng không thể ngày đi ngàn dặm, cũng không thể chết được mà phục sinh, chết đi xác thực là Thiết Hải. Một người trong đó Thiết Hải. Ngụy trang Thiết Hải đại đạo quá đơn giản, mang mặt nạ, mặc vào một đôi Thiết Hải liền có thể. Ta có loại linh cảm, ngoại trừ Thiết Hải đại đạo bản thân gây án ở ngoài, lúc đó nên có mô phỏng theo gây án. Tỷ như, ta gần nhất phi thường thiếu tiền, muốn làm điểm không tiền muốn buôn bán bỏ thêm vào mất tiền, ta có thể mang mặt nạ mặc vào Thiết Hải ngụy trang thành Thiết Hải đại đạo, dùng thân phận của hắn ở bản địa gây án, đem oan ức quăng ở trên đầu hắn. Cuối cùng muốn nói chính là cặp kia Thiết Hải. Thiết Hải có hai loại tác dụng. Một trong số đó là rèn luyện chân bắp thịt, một số luyện thể tâm pháp cần đeo trầm trọng vật, hồng gia thiết biến quyền, cổ tay đeo thiết hoàn chính là vì rèn luyện lực cánh tay. Thứ hai là tăng cường trọng lượng, thường dùng với thủy thủ, gặp bão táp khí trời lúc, trên mặt nước nguy cơ trùng trùng, nếu như chìm vào dưới nước, trái lại có một chút hy vọng sống. Một số kinh nghiệm phong phú thủy thủ sẽ ở phát sinh tai nạn lúc ôm ấp vật nặng chìm vào đáy nước, theo đường sông từng bước một hướng đi bên bờ, Thiết Hải là rất tiện dụng công cụ, rộng lớn mặt dày có thể phòng ngừa chân rơi vào nước bùn. Nếu như ta không đoán sai, vây giết Thiết Hải đại đạo vị trí khẳng định có dòng sông. Thiết Hải đại đạo ở tuyệt cảnh bên dưới nhảy cầu đảm mạng, theo lòng sông chạy thoát. Thiết Hải đại đạo là thủy chiến cao thủ, hắn có thể ở bên trong nước dừng lại thời gian rất lâu. Đây chính là hắn phi thiên độn địa bí mật. Hoa Mãn Lâu cảm giác không có sai lầm. Thiết Hải xác thực trở về. Một cái khác Thiết Hải, thời gian 10 năm, hắn hay là bồi dưỡng được một nhánh tinh nhuệ Thiết Hải tiểu đội, lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn. Nếu như xảy ra chiến đấu, không muốn tin tưởng con mắt nhất định sẽ bị lầm lỡ. Nghe Hoa Mãn Lâu chỉ huy, Thiết Hải không cách nào lầm lỡ Hoa Mãn Lâu. Lý Triệu Đình nhanh chóng lập ra kế hoạch tác chiến. Chương 69, một câu nói, tức chết người, đại trương, cầu đặt mua. Chương 69, một câu nói, tức chết người, đại trương, cầu đặt mua. Mai Trúc tràn đầy sùng bái nhìn Lý Triệu Đình. Phùng Tố Trinh ghi nhớ Lý Triệu Đình phân tích phương thức. Phùng Tố Trinh là siêu cấp học bá, từng có mục không quên trí nhớ, am hiểu phân tích suy lý, học một biết mười, đoạn thời gian gần đây, học được rất nhiều tri thức. Những kiến thức này ở trong đầu tích lũy, ở cần phát huy thời điểm, một cách tự nhiên lấy dùng đến. Lại như một tòa thư viện, ký ức cung điện ký ức pháp, Vương Ngữ Yên cùng khoản ký ức năng lực. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu gật đầu biểu thị tán thành. Lý Triệu Đình phân tích cũng không phải là không chê vào đâu được, nếu như bao bất đồng ở đây, nhất định có thể tìm tới tật xấu. Lục Tiểu Phượng chẳng muốn tranh cãi, Hoa Mãn Lâu trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hoa Mãn Lâu trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, vậy thì là Thiết Hải đại đạo không chết, vẫn trốn ở trong bóng tối. Hiện tại rốt cuộc biết loại này cảm giác đâu mượn. Lục Tiểu Phượng nhỏ giọng do hỏi, Lý Triệu Đình, đại lý có nhiều như vậy vụ án sao? Ngươi từ đâu học được? Ngươi nhìn thấy phức tạp nhất vụ án là cái gì dáng dấp? Phức tạp nhất vụ án? Bây giờ nói không thích hợp đi. Coi như là giải buồn. Ta không thấy tận mắt, ta là nghe một cái kể chuyện tiên sinh nói cố sự, tên là 9 con 13 mệnh, chết rồi 9 người, ba cái hung thủ giết người chặt đầu, một kẻ đáng thương thắt cổ tự sát, đầu nguồn là phố phường lời đồn đãi. Ê, vẫn là đừng nói. Lục Tiểu Phượng ngượng ngùng ngậm miệng. Loại này vụ án không thích hợp ở tiệc mừng thọ trước nói. Hoa Mãn Lâu đối với mạng người vụ án không hề hứng thú. Phùng Tố Trinh khi còn bé nhìn thấy Phùng Thiếu Khanh xử án, đối với pha án rất có hứng thú, đáng tiếc, Phùng Thiếu Khanh ở phương diện này năng lực thường thường, pha án chủ yếu dựa vào sát vi bổng. Kỳ quỷ khó lường, bách chuyển tiên hồi vụ án, thông minh quả quyết, vô cùng cẩn thận trinh thám, công chính liêm minh, thiết diện vô tư mệnh lệnh, võ công cao cường, đánh đâu thắng đó hiệp khách. Đây là phố phường bách tính ảo tưởng hoàn mỹ cảnh tượng. Loại này ảo tưởng cuối cùng hội tụ thành một cái cố sự. Bao công xử án, tương tự còn có thi bàn xử án, bành bàn xử án. Gia tướng xưa di có rất nhiều, mọi người đề cập nhiều nhất vĩnh viễn là Dương gia tướng. Bàn xử án xưa di có rất nhiều, mọi người đề cập nhiều nhất vĩnh viễn là bao công xử án. Chạy đi phi thường kẻ nhạt. Lý Triệu Đình nghĩ đến mấy cái thú vị bản sự án cố sự, nói cho đại gia giải buồn. Một đường vô sự, an toàn đến Đào Hoa Bảo. Cái đội hình này thật đáng sợ. Trong chốn giang hồ có thể đối phó Lý Triệu Đình, Phùng Tố Trinh, Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu đạo phỉ, không tồn tại. Có thể đối phó cái đội hình này ban phái, để bốn người chạy trốn không được, sẽ không vượt qua một trường số lượng. Đào Hoa Bảo là Hoa gia trọng yếu trạch viện. Hàng năm tiệc mừng thọ đều là ở Đào Hoa Bảo cử hành. Bởi vì tòa này trạch viện gian phòng nhiều nhất, Tam Sơn Ngũ Nhạc thân bằng bạn tốt, cũng có thể sắp xếp nơi ở Hoa Như Lệnh rất sớm đến Đào Hoa Bảo. Nên tiếp thiên Nam Hải Bắc bạn tốt, thương nhân chú ý hòa thuận thì phát tài, Hoa Như Lệnh bằng hữu, giang hồ triều đình tất cả đều có. Khổ Chí Thiền Sư, Thiếu Lâm hiếm hoi còn sót lại ba vị khổ tự bối lao hòa thượng một trong, so với huyền tử lớn hơn đồng lửa, ba vị khổ tự bối cao tăng, phân biệt tu hành Tam Đại Thần Trưởng. Bởi vì năm đó đuổi bắt Thiết Hải đại đạo thất bại, Khổ Chí Thiền Sư rút kinh nghiệm xương máu, quyết định tu hành một môn uy lực mạnh mẽ phách không trưởng, bởi vậy tu hành Tu Di Sơn Trưởng. Mặc cho Thiết Hải đại đạo nhảy nhót tương mừng, Tu Di Sơn Trưởng một trưởng nổ ra, liền có thể đem hắn đập thành bánh thịt. Thạch Thước đạo trưởng, Võ Đang Ngọc Hư cung trưởng giáo Thạch Nhạn đạo trưởng sư đệ, Thạch Tự Bối đệ tử đều là lấy chim tước thành tựu danh hiệu, Thạch Thước, Thạch Nhạn, Thạch Hạc. Thạch Thước am hiểu công phu quyền cước, bởi vì thiết hải đại đạo tạo thành bóng tối, kiêm tu phi tiêu thép ám tiễn. Ưng Nhãn Lao Thất, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ tổng giáo chủ. Thập Nhị Liên Hoàn Ổ là liên miên như thành ổ bảo, mỗi tòa ổ bảo đều là đồng tông đồng tộc, nội bộ thông hôn, những người này phi thường tính bại ngoại, so với Đường Môn càng thêm tính bại ngoại. 12 tòa ổ bảo một nhà so với một nhà nghiêm mật nhất ổ bảo xem ra như là tầm thường thôn xóm, thôn này tên là Ưng Nhãn, trưởng thôn là Ưng Nhãn Lao Thất. Không có ai muốn đắc tội ổ bảo thế lực. Bọn họ hay là không có cao thủ, nhưng có hơn mấy trăm ngàn dũng mãnh không sợ chết võ giả, vũ trụ thời kỳ, thiên hạ vô địch thiên như vệ đại tướng quân Lý Nguyên Vương, bình sinh gian nan nhất một trận chiến đấu chính là bị ổ bảo sát thủ vây công. Cái kia nhà ổ bảo tên là Thiết Thủ Đoàn. Kiến Đông cắn chết voi. Ai nhận được vô cùng vô tận truy sát. Dù cho là giết người như ngoé lao ma đầu, cũng không thể thật sự đem 12 tòa ổ bảo tàn sát sạch sẽ. Nếu như có người dám làm ra chuyện như vậy, sẽ lập tức trở thành giang hồ công địch, rất có khả năng gặp phải Trương Tam Phong liên thủ với Tào Điệu Tăng truy sát, triệt để biến thành cho bụi. Kim Cửu Linh, Lục Phiến Môn Thần Bộ, mới vừa từ Lưu Châu phiền phức bên trong rút ra. Nghe nói có người muốn đối với Hoa Gia bất lợi, đội đội vã vã đến Hoa Gia xòe mặt, nhìn thấy Lục Tiểu Phượng Lý Triệu Đình, mặt đen dường như đáy nổi, nhưng không được không bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Tống Vân Hảo, giang hồ thần y đi thân phận thực sự là Thiết Hải đại đạo. Bên người túi thuốc bên trong cất giấu hắn Thiết Hải. Tống Vân Thảo là Đông Hải Độc Long Đảo xuất thần, Độc Long Đảo chu vi có một loại tên là mỹ nhân bảo hải sản, mùi vị tươi ngon, số lượng ít ỏi, đáng giá ngàn vàng. Muốn bắt hái loại này cá muối, nhất định phải ăn mặc Thiết Hải lẻn vào đáy biển, từng bước một ở trên thềm lục địa cất bước, rất dễ dàng bị hải lưu cuốn đi, hoặc là bị độc vật chết chết. Vì thu được lợi ích, Tống Vân Thảo ca ca, cũng chính là Độc Long Đảo chủ, tàn khốc ngược đãi đảo dân, để bọn họ vào biển vật hái cá muối, giá cao bán cho tiểu thương. Đảo dân không chịu được đảo chủ ngược đãi, liên hợp lại phản kháng đảo chủ, đem hắn trói chặt lên, dùng nước thép ở hắn trên chân đúc một đôi thiết hải, ném tới trong biển. Đảo chủ bị Hán Hải quốc vương phi nhặt được, từ đó trở thành vương phi chó săn, cùng Tống Vân Thảo tạo thành băng trộm, lấy thiết hải đại đạo danh nghĩa trộm lấy vàng bạc châu báu. Hắn đi đến Hoa Gia nguyên nhân rất đơn giản. Hán Hải quốc ngọc tỷ truyền quốc một tòa mỹ điêu khắc ngọc trắc ngọc Phật, giấu ở Hoa Gia trong kho báu. Đây là Hán Hải quốc vương đưa cho Hoa Như Lệnh, quốc vương tuổi già sức yếu, nhìn ra trong nước không ổn định, đem ngọc Phật đưa cho Hoa Như Lệnh, để Hoa Như Lệnh bảo tồn ngọc Phật. Để báo đáp lại, đưa cho Hoa Gia một mảnh ốc đảo. Tất cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện, nghiên cứu căn bản chỉ có hai chữ, lợi ích, thiên hạ rộn rộn rằng, đều là danh lợi mà đến, có mấy người là ngoại lệ. Lục Tiểu Phượng toán nửa cái, Lý Triệu Đình là mặt khác nửa cái. Này hai hàng không muốn danh lợi, không muốn chức quan, nhưng nếu như gặp phải mỹ nhân tuyệt sắc, không thể bỏ qua. Nhìn lui tới khách mời, Lý Triệu Đình tay trái lặng lẽ búng một ngón tay, thiếu trách kiếm, chỉ lực mềm nhẹ, vô thanh vô tức, điểm hướng về Tống Vấn Thảo khổng lồ túi thuốc. Lý Triệu Đình không thích không hề có một tiếng động công kích, bởi vì bạn tốt Hoa Mãn Lâu là người đuôi. Người đuôi sợ nhất chính là không hề có một tiếng động. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, suy bụng ta ra bụng người, nếu như không hy vọng Hoa Mãn Lâu bị người dùng không hề có một tiếng động trưởng đánh lén, tốt nhất không muốn lung tung dùng chiêu này, miễn cho gặp nhân quả báo ứng. Quách Tính vì sao không cần không hề có một tiếng động trưởng đánh Mai Siêu Phong? Bởi vì Kha Trấn Ác là người đuôi. Quách Tính không muốn dùng không hề có một tiếng động hại người. Dù cho Quách Tính đối thủ là Mai Siêu Phong. Loại này đạo nghĩa nghe tới phi thường cổ hủ, nhưng giang hồ có thể duy trì ổn định, đời đời truyền lại, cũng là bởi vì có một nhóm giảng đạo lý, nói lương tâm võ giả. Lý Triệu Đình ra tay không hề có một tiếng động, nhanh như chớp giật, rơi vào túi thuốc trên lúc, truyền ra một tiếng sắt thép va chạm. Chỉ nghe chen một tiếng, Tống Vân Thảo túi thuốc bị kiếm khí nổ nát, lộ ra một đôi thiết hải. Tống Vân Thảo không tín nhiệm bất luận người nào. Thiết hải là hắn thoát thân lá bài tẩy. Hắn nhất định phải thời khắc đem thiết hải mang theo bên người. Cong, đang, một đôi thiết hải rơi trên mặt đất. Sở hữu khách mời tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trên thực tế, tất cả mọi người đều cho rằng Thiết Hải đại đạo bị Hoa Như Lệnh chém giết, Hoa Mãn Lâu cảm thấy đến Thiết Hải đại đạo ở Hoa Gia phụ cận đỉnh, thuần túy là tâm lý tác dụng. Hoa Như Lệnh xin mời nhiều như vậy khách mời dự tiệc, chính là muốn diễn một màn kịch, loại bỏ Hoa Mãn Lâu tâm mà, không nghĩ đến hí còn chưa lên diễn, người sói đã hắc yêu. Tống Vân Thảo kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Lục Tiểu Phượng một bước bay lượn 10 trượng, ngăn trở Tống Vân Thảo đừng lui, Phùng Tố Trinh ngăn chặn một hướng khác, Khổ Chí Thiền Sư Thạch Thước đạo trưởng Ưng Nhãn Lao Thất nhanh chóng vây lại đây, trong chớp mắt, chu vi bao phủ hơn 30 cao thủ. Hoa Như Lệnh trên ngực, mặt như dây vàng. Năm đó, vì đuổi bắt Thiết Hải đại đạo, Hoa Như Lệnh bị nội thương, là Tống Vân Thảo cho hắn chuẩn bị. Đã nhiều năm như vậy, Hoa Như Lệnh ăn xong mấy xe thiên tài địa bảo, nội thương nhìn như hoàn toàn khôi phục, trên thực tế lưu lại nguồn bệnh, trước đây không cái gì hoài nghi, dù sao khi còn trẻ kiên quyết tiến thủ, trải qua vô số tranh đấu, được quá thương nhiều vô số kể, có bệnh dễ, cái là chuyện bình thường. Bạn không nghĩ đến, dĩ nhiên là gặp tính toán. Hoa Như Lệnh thậm chí có thể nghĩ đến, chính mình tìm Tống Vân Thảo trần bệnh lúc, Tống Vân Thảo đáp ý trầm biếm. Lý Triệu Đình cười lạnh nói, Tống thần ý đi, này đôi thiết hải tựa hồ không phải thuốc cao, ngài là thần ý đi, chức trách là trị bệnh cứu người, mang theo thiết hải làm cái gì? Chẳng lẽ này đôi thiết hải có cứu mạng tác dụng, có thể cứu đi mạng ngươi? Lục Tiểu Phượng hừ lạnh nói, thật bị ngươi nói trúng rồi, cũng thật là sinh đôi quỷ kế, thiết hải đại đạo không phải đơn độc một cái nào đó đạo tặc, mà là một cái đạo tặc thế lực. Phùng Tố Trinh nói, lưới trời tuy thưa, thiết hải đại đạo làm nhiều việc ác, ngày hôm nay chính là chém đầu ngày. Tống Vân Thảo miễn cưỡng khôi phục mấy phần lý trí, muốn vì chính mình cãi lại hai câu, Lý Triệu Đình rộng mở mà lên, tử vi nhuyễn kiếm bắn ra, hóa thành trường gian trừ ác thiên phạt. Năm xưa ngộ thương nghĩa sĩ bảo kiếm, bây giờ triệt để thay đổi triệt để, biến thành trường gian trừ ác thần kiếm, lâm liệt kiếm mang quần quận như lôi, không tha cho nửa điểm tội nghiệt. Tống Vân Thảo cảm giác được kiếm pháp bên trong sát ý này, một kiếm tuyệt đối không thể thu tay lại. Không có ai sẽ vì hắn ngăn trở này một kiếm. Muốn mạng sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bước ngoặt sinh tử, không có thời gian ngẫm nghĩ. Tống Vân Thảo theo bản năng vùng ra một trường, theo sát thân như cá bơi, trên đất lũ đến bặm mẹo, hai chân dùng sức hướng phía dưới giẫm một cái, đem một đôi thiết hải mang ở trên chân. Bộ này động tác gọn gàng nhanh chóng, hiển nhiên trải qua mấy ngàn hơn vạn lần khổ luyện, ở đây đều là người từng trải, Tống Vân Thảo dùng công phu, làm sao có thể giấu giếm được bọn họ. Trường pháp là độc long đảo hóa cốt biến trường, chí âm chí nhu trường lực, chúng chiêu người xương cốt vỡ vụn, hoa như lệnh tổn thương nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì một trường này. Thân pháp là độc long đảo độc môn thân pháp, là ở bên trong nước luyện ra, ở bên trong nước tốc độ tăng gấp đôi. Một chiêu cuối cùng là cấp pháp, bởi vì độc long đảo chủ thiết hải không cách nào khởi ra, vì cấp bóc tài bảo, cố ý luyện một bộ lấy thiết hải làm vũ khí tối pháp. Bộ này võ công thực sự quá quen thuộc, thậm chí so với mình tay chân càng quen thuộc. Tống Vân Thảo theo bản năng triển khai ra, lầm tưởng chính mình tránh thoát phải giết, nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện Lý Triệu Đỉnh từ lâu thu hồi bảo kiếm, trên mặt mang theo châm chọc nhìn hắn. Tống Vân Thảo, còn có cái gì có thể nói? Lý Triệu Đỉnh nghiêm lên ngón tay, tu sửa móng tay, ngón giữa tay phải bắn ra, kiếm khí chợt lóe lên, Tống Vân Thảo trên mặt dịch dung mặt nạ, bị kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Thời gian dài đeo dịch dung mặt nạ, Tống Vân Thảo khuôn mặt dị thường trắng xám, trên mặt có điều xấu xí vết sẹo. Mang mặt nạ thời điểm, Tống Vân Thảo là trị bệnh cứu người thần y đi, tháo mặt nạ xuống thời điểm, trong xương thâm độc tàn nhẫn, triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Tống Vân Thảo phẫn nộ, gào thét, giết đảo, chất vấn. Tống Vân Thảo, y thuật của ngươi cao minh như vậy, vốn nên tế thế cứu nhân, tại sao phải làm đạo tặc? Hoa Mãn Lâu ôn hòa nhìn Tống Vân Thảo, ngươi làm sao có thể rõ ràng, đùa bỡn tính mạng của người khác với cổ tay, là chuyện nhanh cỡ nào hoạt sự tình? Mỗi lần nhìn thấy con mắt của ngươi, ta đều cảm thấy rất vui vẻ. Tống Vân Thảo hung tàn kích thích Hoa Mãn Lâu. Tống Vân Thảo y thuật cao minh, biết được tâm bệnh vẫn cần tâm dược y đạo lý, nếu như Hoa Mãn Lâu nổ gấp công tâm, vung kiếm chém hắn, đời này liền triệt để xong xuôi. Trường gian trừ ác là đúng. Tống Vân Thảo có 100 điều chết tiệt tội lỗi. Hoa Mãn Lâu có 100 trật tự do giết Tống Vân Thảo. Thiên kinh địa nghĩa, không có ai có tư cách ngăn cản. Thế nhưng, Hoa Mãn Lâu không thể làm như thế. Một khi ra tay, sát khí mê tâm, Hoa Mãn Lâu tâm cảnh triệt để pha toái, cũng không tiếp tục khả năng viên mãn. Tống Vân Thảo tức giận mắng, ngươi tên rác rưởi này, ta đâm mù con mắt của ngươi, nhường ngươi đời này nằm ở hắc ám, ta cho ngươi cha hạ độc, nhường ngươi cha lưu lại một bệnh. Ngươi có can đảm báo thù sao? Ta liền ở ngay đây, ngươi giết ta. Không dám động thủ đi. Giết người là phi thường chuyện đơn giản. Cảm giác giết người phi thường thoải mái. Chỉ cần từng làm một lần, vĩnh viễn sẽ không quên. Ngươi hiện tại có sung túc lý do giết chết ta. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng ngươi là thiếu hiệp. Giết ta, Hoa Mãn Lâu, giết ta. Rút ra kiếm của ngươi, đâm thủng cổ họng của ta. Động thủ đi. Động thủ đi. Động thủ đi. Tống Vân Thảo âm thanh càng ngày càng nhẹ nhàng, tràn ngập mê hồn ảo thuật mùi vị, Phùng Tố Trinh hừ một tiếng, thôi thúc hàng ma cầm, đem mê hồn ma âm đổi trở lại. Tấn công bằng tinh thần, lấy lớn ăn nhỏ. Tống Vân Thảo gặp phản vệ, miệng phun máu tươi. Máu tanh có thể kích thích võ giả hung tính. Hoa Mãn Lâu là võ giả. Bất kỳ võ giả đều là có tinh khí. Tống Vân Thảo không còn dụ dỗ từng bước, mà là dùng các loại dơ bẩn ngôn ngữ tức giận mắng, tinh thần triệt để điên cuồng, lại như thua sạch dân cờ bạc, trên đất vô năng phẫn nộ. Hoa Mãn Lâu thu hồi bảo kiếm. Ta hận ngươi, ta vốn là nên hận ngươi, nhưng ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi có một người khác. Ngươi lời nói vừa nãy là sai lầm. Con mắt của ta ở vào hắc ám bên dưới, nội tâm của ta tràn ngập quan minh, ta có người nhà, có bằng hữu, có thể tự do tự tại không bị ràng buộc sống ở dưới ánh mặt trời. Sinh sống ở trong bóng tối chính là ngươi, không dám lộ ra bộ mặt thật chính là ngươi. Ngươi thậm chí không dám lộ ra chính mình âm thanh. Thiết Hải, đã nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng là thần y Tống Vân Hảo, vẫn là cái kia Thiết Hải đại đạo. Thiết Hải đại đạo có ý nghĩa sao? Hoa Mãn Lâu xoay người rời đi. Lục Tiểu Phượng cùng Lý Triệu Đình đi theo. Ưng Nhãn Lao Thất vung lên đống cắt đại nằm đấm, quay về Thiết Hải chính là một quyền. Tổ Bảo Hương Đoàn là thù dai nhất, Thiết Hải hãm hại hắn nhiều lần như vậy, nhất định phải báo thù. Thiết Hải tinh thần mê miễn, hắn đã không cảm giác được thân thể thống khổ, nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến Lý Triệu Đình âm thanh, Hán Hải Ngọc Phật bị ta lấy đi, mượn dùng Thiết Hải danh hiệu của ngươi dùng thật tốt. Nghe nói như thế, Thiết Hải giận tím mặt. Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình, ta. Phúc. Tống Vân Thảo miệng phun máu tươi, trợn tròn đôi mắt, không còn nửa phần khí tức, đem mình cho tức chết rồi. Ưng Nhãn Lao Thất nổ bãi nước bọn, cái tên này khí lượng quá nhỏ, lão tử đánh hắn nhiều như vậy quyền, nhưng không sánh được Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình thật là có bản lĩnh. Khổ trí tụng niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, Thiết Hải đại đạo tâm thuật bất chính, đây là nhân quả báo ứng. Kim Cửu Linh nhìn Lý Triệu Đình bóng lưng, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, hiện thánh cơ hội lại không rồi. Lý Triệu Đình lại lần nữa cướp đi hắn phong quang. Lý Triệu Đình, ta phải giết ngươi. Chương 70, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân biểu thị ta tất cả đều muốn. Chương 70, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân biểu thị ta tất cả đều muốn. Lý Triệu Đình, ngươi cùng hắn nói cái gì? Lục Tiểu Phượng luốt luốt râu ria. Hắn nhìn thấy Lý Triệu Đình môi khẽ nhúc đích, hiển nhiên dùng truyền âm nhập mật chi pháp cùng Thiết Hài đại đạo đối thoại, đơn giản một câu nói, đem Thiết Hài tức giận thổ huyết bỏ mình. Đây là cỡ nào khủng bố khẩu tài? Lục Tiểu Phượng quyết định đem chiêu này học hạ xuống. Ngay sau đối mặt cường địch, hay dùng miệng pháo máy phun. Lý Triệu Đình nhún nhún vai, ta nói cho Thiết Hải, ta ngày hôm qua hóa trang thành Thiết Hải đại đạo, lẻn vào Hoa Gia mật thất trộm lấy Hán Hải ngọc Phật bị ta đánh cắp. Hán Hải ngọc Phật, rất quý giá sao? Hán Hải quốc là Tây vực 36 quốc một trong, năm xưa Huyền Trang đi Thiên Trúc lấy kinh nghiệm, ở Hán Hải quốc tổ chức một hồi thủy bộ pháp hội, giảng kinh luận pháp 7 ngày thất dạng. Quốc vương vì đáp tạ Huyền Trang, lấy Huyền Trang giảng kinh thuyết pháp tư thế ngồi, điêu khắc một tòa ngọc Phật, Huyền Trang tự tay vì là ngọc Phật khai quang, lưu lại một quyển đại thừa kinh Phật. Sau đó, đại đường đối với Tây vực dụ binh, Hán Hải quốc lo lắng gặp binh họa, cung phụng tòa này ngọc Phật, biểu thị đây là Thái Tông hoàng đế ngự đệ tặng cho, bảo cảnh an dân. May mắn chính là, Đường quân không có tấn công biển lớn. Từ đó về sau, ngọc Phật trở thành truyền quốc chí bảo, tương đương với ngọc tỷ truyền quốc, Hán Hải quốc mỗi đại quốc vương kế vị chức đều muốn ôm ấp ngọc Phật, tụng kinh làm lễ 3 ngày. Mười mấy năm trước, Hán Hải quốc Lao quốc vương nhận biết nội bộ đấu đá nghiêm trọng, không dám tùy ý định ra thái tử, liền đem ngọc Phật giao cho Hoa Bá phụ để hắn thay bảo quản. Thiết Hải đại đạo là Lao vương phi thuộc hạ. Bọn họ chung quanh trộm lấy châu báu, một chính là Lao vương phi tụ lại tiền tài, hai là lừa dối, đem mình ngụy trang thành châu báu đại trộm, thực tế mục tiêu là ngọc Phật. Lao quốc vương cùng Lao vương phi đã từ trần. Ba cái vương tử tranh cướp vương vị, trong đó một vị vương tử vương phi rất thần bí. Nếu như ta không đoán sai, cái này vương phi chính là Tống Bấn Thảo con gái, hắn muốn làm Hán Hải quốc quốc trượng. Ta biết chính là nhiều như vậy. Đại gia xem là phố phường lời đồn đãi là được. Lý Triệu Đình từ trong lồng ngực móc ra một cuốn sách. Đại Đường Tây Vực ký Huyền Trang tác phẩm, Nam Đường kho báu bản cất dấu. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép Tây Vực 36 quốc phong thổ, nhân văn lịch sử, thiên văn địa lý. Lý Triệu Đình nhận được thiệp mời sau, nghĩ đến Thiết Hải đại đạo việc, đi Nam Đường trong kho báu tìm ghi chép, nguyên bản chỉ là tìm vận may, không nghĩ đến thật sự có ghi chép. Tống Bấn Thảo dùng chính là Độc Long Đạo võ công. Độc Long Đạo chủ là hắn ca ca. Ta nhớ rằng Độc Long Đạo có loại đặc sản, ngon lành nhất cả mới, mỹ nhân bảo. Lý Triệu Đình cùng Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra cặn bã nam xem cặn bã nam nụ cười. Hình dung như thế nào đây? Thượng trung hạ ba kiếm nhất định phải luyện cái cuối cùng, vàng bạc đồng bảo kiếm nhất định phải dùng trung gian cái kia. Mấu chốt nhất chính là nhất định phải uống rượu mới có thể sử dụng. Hai người luyện đều là say kiếm. Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy hai người với mắt nhì, nhưng có thể cảm giác được hai người đang nói không đứng đắn đồ vật. Phùng Tố Trinh duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tàn nhẫn mà ninh mấy lần. Lời này có thể công khai nói sao? Lý Triệu Đình vội vàng gỡ bỏ đề tài. Ta nghe nói trên đời ngon lành nhất thức ăn tên là Phật mẹ tường, cần tối màu mỡ cá muối, Phật ngửi được mùi hương cũng không chịu nổi, đàn lên hương hương phiêu cả vườn, Phật nghe khí thiền nhảy tường đến. Trên đời có loại này thức ăn sao? Lục Tiểu Phượng bên mép chảy ra ngụm nước. Cái tên này lại thèm lại láo lỉnh, xin thề ăn khắp các nơi mỹ vị, du lãm thiên hạ mỹ cảnh, thuận tiện cùng các nơi mỹ nhân nói chuyện yêu đương, tiêu sái sống hết một đời. Có một loại điệu là không có chân, từ sinh ra bắt đầu ngay ở bay lượn, vĩnh viễn sẽ không dừng bước lại. Lục Tiểu Phượng chính là loại chim này. Không người nào có thể để Lục Tiểu Phượng dừng bước lại, ngoại trừ chính hắn. Lý Triệu Đình duỗi ra hai đầu ngón tay, món ăn này đầu nguồn có hai loại thuyết pháp, một loại là một cái nào đó ăn mày ở tiểu lâu bên ngoài ăn xin, ngày đó tiểu lâu chúc thọ yến, lưu lại rất nhiều đồ ăn thừa, tất cả đều đưa cho ăn mày. Ăn mày đem đồ ăn thừa trang đến một cái bình bên trong, dùng đại hỏa phanh nấu, xúc lên cái nắp thời điểm, nồng nặc mùi hương truyền khắp hơn 10 dặm, một vị lao tăng vừa vặn đi ngang qua nơi đây, không kịp đi cửa chính, trực tiếp leo tường nhảy vào đi. Còn có một loại thuyết pháp, một cái nào đó gia đình giàu có gả con gái, cô dâu cần cho cha mẹ chồng nấu ăn, biểu diễn chính mình rất hiền lành. Không khéo chính là đại tiểu thư sẽ không nấu ăn, mẫu thân vì giúp nàng giấu giếm được đi, chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều cắt gọn chặt được, hơi hơi nấu một hồi liền có thể. Sáng sớm hôm sau, đại tiểu thư lên chậm, đem mẫu thân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nguyên lành ném tới trong nồi, để hầu gái ra tăng hỏa lực phanh nấu, nấu ra một nồi vàng óng ánh súp hầm. Xốc lên nắp nồi, mùi hương cả vườn. Nương tử, ta thật sự không nói ngươi. A, Lý Triệu Đình bị Phùng Tố Trinh xoay vòng nắm đấm đuổi đánh. Phùng Tố Trinh ở chủ nghệ phương diện không có thiên phú gì. Nghe đến phía sau cố sự, lầm tưởng Lý Triệu Đình biên cố sự trêu đồ nàng, cũng không nhịn được nữa tức giận. Những cái khác đều có thể nhẫn, cái này không thể nhẫn nhịn a. Ngươi nhất định phải này phụ lòng tiểu tặc trả giá thật lớn. Lục Tiểu Phượng nhíu nhíu mày, Phật mẹ tường, danh tự này thật không tệ, nói đến đây cái, ta nghĩ tới thức ăn chay, thiên hạ am hiểu nhất làm thức ăn chay đầu bếp nổi danh có ba cái. Một cái là Sở Lưu Hương chi kỷ Tống Điểm Nhi, một cái là Thiếu Lâm Khổ Tự Bối Khổ Qua đại sư. Giang Hồ nghe đồn, Bồ Tát nhìn thấy Khổ Qua đại sư nấu nướng thức ăn chay, cũng sẽ không nhịn được đi xuống đại sen. Còn có một cái là Nam Thiếu Lâm Diệu Tăng Vô Hoa, ta cùng Khổ Qua có chút giao tình. Hoa huynh, ta dẫn ngươi đi ăn chay chay đi. Lục Tiểu Phượng Thiên Nam Hải Bắc đều có bạn tốt. Khổ Qua đại sư tính tình cổ quái, người thường muốn ăn Khổ Qua làm thức ăn chay, cần tắm rửa thay y phục, sạch sành sanh ở nhà bếp ở ngoài chờ đợi, chỉ có Lục Tiểu Phượng có thể mặc phá ý nát sam, trực tiếp đi trong phòng bếp cướp món ăn. Hoa Mãn Lâu Ha có thể không biết hai người tâm ý. Bất luận Lý Triệu Đình làm quái chơi bảo, vẫn là Lục Tiểu Phượng nói chêm chọc cười, đều là ở rời đi sự chú ý, để hắn mau chóng từ Thiết Hải đại đạo mù mịt bên trong đi ra. Lý Triệu Đình chỉ có thể đối với mỹ nhân là Lý Ba Sách, Lục Tiểu Phượng chỉ có thể đối với giai nhân miệng lưỡi chân chu. Bình thường thời gian, nào có phí lời nhiều như vậy. Đánh đàn, uống chén rượu, đều không nói bên trong. Chuyện gì ở không nói bên trong? Đương nhiên là Lý Triệu Đình lời nói vừa nãy. Đại Đường Tây Vực ký chỉ ghi chép Hán Hải quốc phong thổ, ghi chép lần kia thủy bộ pháp hội, đến tiếp sau sự kiện không có một chút nào ghi chép, chớ nói chi là Hán Hải quốc vương, biển lớn vương phi, Thiết Hải đại đạo tương quan sự kiện. Lý Triệu Đình là làm sao biết? Hoa Như Lệnh liền con trai ruột đều không nói cho. Lục Tiểu Phượng là giang hồ thám tử. Hoa Mãn Lâu có tối nhạy cảm linh giác, đã sớm nghe ra Lý Triệu Đình trong giọng nói lỗ thủng. Không nói là bởi vì không có cần thiết. Không giang là bởi vì Bao Bất Đồng không ở nơi này. Không nhượng là bởi vì Đường Trúc Quyền có việc không có tới. Bọn họ không phải thiếu niên Bao Thanh Thiên, không có mọi việc cầu cái rõ ràng ham muốn, chỉ cần biết rằng Thiết Hải Đại Đạo đã chết rồi, chuyện khác không trọng yếu. Thiết Hải Đại Đạo bỏ mình, tâm bệnh triệt để loại trừ. Hoa gia tiệc mừng thọ đúng hạn tổ chức. Đại gia vui vẻ rộn ràng ăn một bữa cơm. Không có Thiết Hải Đại Đạo, không có âm mưu quỷ kế, không có máu tanh chết liệt, chỉ có vui chơi náo, cùng chén cả ly. Lý Triệu Đình học thức bên bác, khéo léo, chỉ nghe khẩu âm liền có thể nhận ra đối phương đến từ nơi nào, nói ra địa phương phong thổ, đặc biệt là đặc sắc mỹ thực. Tình cơ nghẹn lời, Phùng Tố Trinh đúng lúc bổ sung. Học thức phương diện, hai vợ chồng treo lên đánh tất cả mọi người. Đáng tiếc, đối với các môn các phái võ công cùng với thành viên cơ cấu, hai người hiểu rõ không phải rất nhiều. Đối với võ công hiểu rõ nhiều nhất chính là Vương Ngữ Yên. Đối với điển cố hiểu rõ nhiều nhất chính là Lý Hồng Tụ. Tổng hợp nhị nữ năng lực chính là Quy Tôn Tử. Am hiểu nhất kể chuyện chính là Tôn Thiên Cơ. Trên bữa tiệc, Kim Cửu Linh miễn cưỡng vui cười. Thành Cửu danh mãn thiên hạ lục phiến môn thần bộ, xương là trong vòng 9 ngày tất nhiên phá án cửu gia lần này Thiết Hải Đại Đạo án, hoàn toàn không có nửa điểm phát huy. Vừa không có ai trước hiển thánh, cũng không được đến Hoa gia hữu nghị, chỉ lấy đến quà tặng tiền lì xì, lấy Kim Cửu Linh tiêu phí cường độ, tiền lì xì chỉ có thể tiêu phí 1-2 ngày. Kim Cửu Linh yêu thích xa hoa hưởng thụ, không phải nhất lưu quần áo không mặc, không phải nhất lưu xe ngựa không ngồi, không phải nhất lưu nữ nhân không lọt mắt, cái gì đều muốn nhất lưu, dùng tiền đồng dạng là nhất lưu. Kim Cửu Linh tiền lương còn thiếu rất nhiều, làm chút ít đen ăn đen nghề phụ miễn cưỡng chống đỡ, từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, dùng tiền càng ngày càng nhiều, đen ăn đen đã không chịu được nữa. Bất đắc dĩ, Kim Cửu Linh tìm cái phú bà, dựa vào phú bà tiếp tế, miễn cưỡng có thể duy trì thể diện. Một cái vô tình, Kim Cửu Linh phát hiện phú bà là giả, nàng là một cái nào đó hắc đạo tổ chức tài vụ, cho Kim Cửu Linh tiền, đều là nàng lén lút nắm. Trộm nắm luôn có bị phát hiện thời điểm. Lấy Kim Cửu Linh tiêu phí cường độ, 3 đến 5 ngàn lượng tiện tay tiêu hết, cho bao nhiêu tiền, xài bao nhiêu tiền. Nếu như phú bà bị tóm lấy, Kim Cửu Linh đứt đoạn mất to lớn nhất tài nguyên, nên làm gì duy trì đời sống xa hoa. Kim Cửu Linh muốn cướp đoạt khoa y tộc bảo tàng, sau đó phát hiện bảo tàng là cây trậu, muốn từ hoa ra thuận điểm chỗ tốt, vụ án bị Lý Triệu Đình phá, cái gì đều không mò đến. Từ bỏ xa hoa là tuyệt đối không thể. Nhất lưu là Kim Cửu Linh cuối cùng thể diện. Mất đi nhất lưu quả thực sống không bằng chết. Nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào làm không tiền vốn buôn bán? Tựa hồ, làm được. Tống Vân Thảo loại này vô dụng, có thể làm ra Thiết Hải Đại Đạo loại này siêu cấp bí danh. Kim Cửu Linh phá án nhiều năm, từng trải qua vô số kỳ quỷ khó lường vụ án, hơn 30 năm công môn kinh nghiệm, tuyệt đối có thể làm ra một hồi không thể hoàn mỹ phạm tội, đem tất cả mọi người đều tính toán ở mê cục, mang theo vàng bạc châu báu mỹ nhân rượu ngon, tiên tính nhận lui. Nghĩ đến đây, Kim Cửu Linh càng ngày càng đắc ý. Lục Tiểu Phượng, Lý Triệu Đình, các ngươi chờ. Trên giang hồ phong quang vô hạn là của ta. Nhà giàu vàng bạc châu báu là của ta. Như hoa mỹ quyến, trăm năm trần nhưỡng cũng là của ta. Kim Cửu Linh dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lục Tiểu Phượng luôn cảm thấy phía sau lưng có chút lương. Lý Triệu Đình, ta thật giống nhìn thấy hắc bạch vô thường, có người muốn đi chết sao? Ai tử khí trầm trọng như vậy? Hóa ra là Kim Cửu Linh, ấn đường so với lọ nổi con hắc. Phùng Tố Trinh nhỏ giọng nói rằng, quan nhân, ta luôn cảm thấy cái kia kim bộ đầu là lạ, nhìn về phía ánh mắt của ngươi tràn ngập ý, như là thủ thế chờ đợi sói hoang. Bởi vì ta đoạt hắn danh tiếng, hắn khí lượng không khỏi quá nhỏ. Bởi vì hắn quá mức tự cho mình siêu phàm, làm việc hung hăng càn quấy không hiểu thu lại, cảm thấy đến người khác đều là ngu xuẩn, cũng không biết hắn thành tựu sớm đã bị người nhìn thấu. Lý Triệu Đình giải thích, Kim Cửu Linh 13 tuổi tiến vào công môn trở thành bộ khoái, đến nay 30 năm, tham dự vụ án nhiều vô số kể, lập xuống vô số công lao. Tại sao không có được bất kỳ lên chức? Đừng nói chân thật chức quan tước vị, liền ngay cả tứ đại danh bộ loại này hư danh, cũng không có hắn phận. Bởi vì Kim Cửu Linh quá tham lam, quá làm càn. Nơi nào đều có tham quan, nhưng nên thu lại thời điểm cần thu lại, Kim Cửu Linh chưa bao giờ thu lại, ăn, mặc, ở, đi lại đều là hàm nhất, nói rõ là cái tham quan. Triều đình những người cáo giả, làm sao có khả năng che chở loại này ngu xuẩn? Ai sẽ cho loại này ngu xuẩn lên chức? Kim Cửu Linh cảm giác mình không chiếm được lên chức là bởi vì không có chỗ dựa, lời này nói không sai, bởi vì có năng lực trở thành chỗ dựa, tất cả đều không lọt mắt Kim Cửu Linh. Người sống một đời, sở cầu không quá danh lợi hai chữ. Chân thật quyền thế, không có. Thần bộ danh hiệu, không có. Lục phiến môn tiền lương không chịu được nữa xa hoa hưởng thụ. Giang hồ danh tiếng, hắn là triều đình chó săn, mọi người hoảng sợ hắn quan phục, mà không phải bản lãnh của hắn. Nhắc tới pha án, trong chốn giang hồ nói nhiều nhất hoặc là Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương, hoặc là ta, hoặc là tứ đại danh bộ, Kim Cửu Linh có cái gì tiếng tăm? Lưu Châu án là ta cùng Lục Tiểu Phượng phá. Thiết Hải Đại Đạo là ta tự tay trảo. Kim Cửu Linh thành gốc gác của ta bản. Hắn không hận ta mới là không bình thường. Hắn không có hối cải để làm người mới cơ hội. Một người từ mười mấy tuổi bắt đầu, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tốt nhất, kéo dài 20-30 năm, để hắn ở 40 tuổi lúc cải chính, không bằng hy vọng Phật tổ hoàn tụ. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Kim Cửu Linh cải không được. Lý Triệu Đình nói quá nhiều, miệng khô lời khô, uống một chén rượu nhuận hầu, lại gấp một khối cá chép. Hoa Như lệnh 60 đại thọ tiệc mừng thọ, hơn nữa diệt trừ Thiết Hải đại đạo, tự nhiên là đại bạn đặc bạn, tiến hội món ăn thiếu không được gà ngư, làm cá muốn phi thường chú trọng. Người Hoa nấu ăn chú ý sắc hương vị đầy đủ, đặc biệt là yến hội món ăn. Bãi bản tạo hình muốn mỹ quan cắt tượng. Lý Triệu Đình cười tủm tỉm lưng thực đơn. Nếu như ta không đoán sai, làm cá đại sư phụ là món ăn Sơn Đông đầu bếp, bọn họ yêu thích loại này kỹ xảo. Cá chép sốt chua ngọt, toàn thể hiện lưu tuyến hình, đầu cá cùng đuôi cá chỉ về phía trên, đầu cá cao hơn đuôi cá, xem ra khá là linh động, có cá vượt long môn hàm nghĩa. Dưới đao lúc hai bên trái phải cắt tám đao, có thể cắp dưới 8 khối thịt cá. Ở tình huống bình thường, một bàn yến hội gần như là 8 người một bàn, vừa vặn một người một khối. Nước sốt mặt trên rau dưa là mùa rau dưa, ngỗ mảnh trong veo sướng miệng, có thể loại trừ đầy mỡ. Sắc hương vị đầy đủ, tuyệt đối là bếp trưởng tác phẩm. Lý Triệu Đình giơ ngón tay cái lên. Hoa gia là giang nam nhân sĩ, thầm thường yến hội là lấy Hoài Dương món ăn làm chủ, lần này khách mời tập hợp, phần lớn là giang hồ bằng hữu, cố ý thuê mười mấy vị bếp trưởng. Món ăn Sơn Đông, món Tứ Xuyên, đồ ăn Quảng Đông tất cả đều có. Lý Triệu Đình thích nhất chính là một đạo món Tứ Xuyên. Xem ra như là một bát tào phớ, thực tế là dùng thịt gà làm, ăn gà không gặp gà, đem hoa tuyết gà náo làm như vậy hoàn mỹ đâu biết, không vượt quá 10 cái. Lý Triệu Đình hưng chi sở trí, lần lượt từng cái giới thiệu. Lục Tiểu Phượng cứ phục, đi về sau bếp tìm đầu bếp, để đầu bếp nghiệm chứng Lý Triệu Đình lời giải thích, Lý Triệu Đình nói không hẳn hoàn toàn đúng, 8, 9 phần 10 vẫn là có thể làm được. Lục Tiểu Phượng hoàn toàn phục. Để Lục Tiểu Phượng ăn, hắn có thể thưởng thức ra tư vị. Để Lục Tiểu Phượng nói, hắn không nói ra được 1, 2, 3. Nay một ván, Lý Triệu Đình toàn thắng. Tiến hội vẫn ăn được chẳng bạn, đêm nay là bản địa Hà Tết Hoa Đăng, thiếu nam thiếu nữ đều đi thả hà đèn, Lý Triệu Đình tất nhiên là sẽ không bỏ qua, cùng Phùng Tố Trinh đi dung bạn. Lục Tiểu Phượng càng không thể bỏ qua náo nhiệt. Hắn kéo mạnh lấy Hoa Mãn Lâu đến xem hà đèn.